Chương 995, thần binh ra hết. Chương 995, thần binh ra hết. Ngoài ra, còn có một số thần binh, bọn chúng hình dạng cùng uy lực đều làm người kinh thán không thôi. Tại đông đảo thần binh bên trong, có một thanh phá lệ làm người khác chú ý, nó tựa như thượng cổ ma thần trong tay cự phủ, tản ra làm người sợ hãi hàn quang, phảng phất tận chứa bổ ra thiên địa vô tận lực lượng. Thanh này cự phủ lưỡi búa to lớn vô cùng, giống như một tòa núi nhỏ đứng vững, mặt ngoài bóng loáng như gương, nhưng lại khắc đầy cổ lão mà phủ văn thần bí. Những phủ văn này đường cong trôi chảy, giao thoa tung hành, phảng phất là vũ trụ ở giữa cổ xưa nhất mật mã, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Đương dương quang chiếu xạ tại lưỡi búa bên trên lúc, hàn quang trong nháy mắt phản xạ mà ra, giống như một đạo đạo tiệm điện phá toái hư không. Cái kia hàn quang không chỉ có làm lòng người thấy sợ hãi, càng tựa hồ có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta không rét mà run. Mà khi thanh này cự phủ bị huy động lúc, hắn mang đến phong áp đơn giản như là một trận cuồng bạo phong bạo. Cái kia phong áp giống như một đầu hung mãnh cự thú, gầm thét, tàn phá bừa bãi lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch bốn phía. Bất kỳ có can đảm ngăn cản nó vật thể cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xé nát, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Thanh này cự phủ uy lực khủng bố như thế, phản phất bản thân nó liền là một cái hủy diệt biểu tượng, đại biểu cho lực lượng vô tận cùng phá hư. Theo cái này cự phủ huy động, cho dù là kiên cố vạn cổ thần sơn, tại cỗ lực lượng này trước mặt cũng có thể sẽ như giấy dán một dạng bị tùy tiện phá hủy. Mà càng làm cho người ta rung động là, còn có một số thần binh, bọn chúng tựa như phượng hoàng niết bàn sau hỏa diễm chi dực, dương cánh ở giữa, lửa cháy hừng hực đằng không mà lên, phản phất có thể đốt cháy tận thế gian hết thảy. Đây đối với hỏa diễm chi dực toàn thân bày biện ra một loại tiên diễm màu đỏ, đó là một loại tràn ngập sinh mệnh lực nhan sắc, phản phất là từ vô tận hỏa diễm hội tụ mà thành. Trên cánh lông vũ như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, không ngừng mà nhảy lên, mỗi một cây lông vũ đều giống như có sinh mệnh cá thể, tại trên cánh uyển chuyển nhảy múa, tản mát ra nóng dực khí tức. Làm đây đối với hỏa diễm chi dực triển khai lúc, nó chỗ phóng thích ra hỏa diễm giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt đem hết thể trùng quanh đều thôn phệ tại trong biển lửa. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, phản phất không có cuối cùng, những nơi đi qua, vô luận là sắt thép vẫn là thạch đầu, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị nóng chảy, hóa thành cho tàn. Hỏa diễm như là một đầu hung mãnh cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem hết thể đều thôn phệ trong đó, không có bất kỳ vật gì có thể đào thoát nó ma trường. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, mấy chục loại cường đại đến cực hạn thần binh như là mọc lên như nấm từ bốn phương tám hướng hiện ra đến. Bọn chúng tản ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, mỗi một loại thần binh đều như là trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất, tản mát ra hào quang chói sáng, tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời. Những này thần binh có hình như cự kiếm, có giống như tấm chắn, có thì như là trường thương, mỗi một loại thần binh đều có đặc biệt tạo hình cùng uy lực cường đại. Những này thần binh giống như trung thành vệ sĩ đồng dạng, vây quanh tại thập quan vương đám người trung quanh, tạo thành một đạo kín không kẽ hở phòng tuyến. Bọn chúng chặt chẽ địa sắp xếp cùng nhau, lẫn nhau ở giữa năng lượng đan vào lẫn nhau, như là một trường to lớn lưới, đem thập quan vương đám người nghiêm mật bảo hộ bắt đầu. Đạo phòng tuyến này phát tán ra năng lượng ba động dị thường mãnh liệt, tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, vô luận là cường đại cỡ nào công kích, đều khó mà đột phá đạo phòng tuyến này phòng ngự. Với lại, đạo phòng tuyến này còn có một loại thần kỳ năng lực, nó có thể đem thập quan vương đám người lực lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ càng cường đại hơn hợp lực. Những này thần binh ẩn chứa lực lượng đơn giản vượt quá tưởng tượng, bọn chúng mỗi một kiện đều lóe ra hào quang chói sáng, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần đồng dạng. Những ánh sáng này đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh rực rỡ màu sắc quang hải, làm cho người hoa mắt thần mê. Làm những này thần binh bằng tốc độ kinh người hung hăng đụng vào cái kia giam cấm bọn chúng đại đạo thần lôi phía trên lúc, phát ra tiếng vang như là vũ trụ gầm thét, đinh hai nhức óc. Cỗ này tiếng vang phảng phất có thể xuyên thấu toàn bộ vũ trụ, để cho người ta cảm nhận được vô tận rung động cùng sợ hãi. Cái kia đại đạo thần lôi tại thần binh va chạm dưới, vậy mà cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vỡ ra đến. Nhưng mà, cỗ này đại đạo thần lôi uy lực đơn giản vượt quá tưởng tượng, hắn trình độ kinh khủng làm cho người liễu lưới. Cho dù là lấy thập quan vương các loại thực lực cường đại như vậy, tại cỗ lực lượng này trước mặt cũng lộ ra thua chị em, khó mà tới chính diện giao phong. Mỗi một lần va chạm đều như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, đã dẫn phát kinh thiên động địa tiếng vang, thanh âm này như là lôi đình và quân, vang tận mây xanh, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Cái kia tiếng vang đinh tai nhức óc, để cho người ta không khỏi chấn động theo, sinh lòng kính sợ. Thập quan vương cùng các đồng bạn của hắn công kích tại cái này lôi cầu trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, liền như là một con không có ý nghĩa bọ ngựa muốn ngăn cản một cỗ cao tốc chạy xe ngựa một dạng. Mặc dù bọn hắn uy lực công kích to lớn, nhưng là cùng cái này lôi cầu so sánh, đơn giản liền là lấy trứng chọi đá, tiến càng lay cây. Cái này lôi cầu giống như một viên cháy hừng hực mặt trời, tản mát ra làm cho người hít thở không thông quang mang cùng nhiệt lượng. Nó mặt ngoài sấm sét vang dội, hồ quang điện giống ngân xà một dạng trên không trung múa, mỗi một đạo hồ quang điện đều ẩn chứa đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng kinh khủng. Thập quan vương đám người không giữ lại chút nào sử xuất tất cả bộ liếng, các loại rực rỡ màu sắc pháp thuật cùng thần thông trên không trung xen lẫn va chạm, tạo thành một trận thị giác thị yến. Nhưng mà, làm những công kích này chạm tới lôi cầu trong nháy mắt, bọn chúng tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình dễ dàng đánh tan, như là bọt biển đồng dạng tiêu tán trên không trung. Cái này lôi cầu cường đại vượt quá tưởng tượng của mọi người, nó tựa hồ là một loại siêu việt thông thường lực lượng tồn tại, để cho người ta cảm thấy không cách nào chống cự. Thập quan vương cùng các đồng bạn của hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lòng của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Tại cái kia đại đạo thần lôi cầu mặt ngoài tựa hồ có một tầng nhìn không thấy hộ thuẫn, đem tất cả công kích đều không chút lưu tình bắn ra, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không có ở nó cái kia cứng rắn mặt ngoài kích thích. Đối mặt cường đại như thế lực lượng, thập quan vương đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, trong lòng bọn họ đều biết rõ, cỗ này đại đạo thần lôi đã vượt xa khỏi phạm vi năng lực của bọn họ. Hư không bên trên, cái kia đại đạo thần lôi hội tụ mà thành lôi cầu, tựa như một tòa không cách nào dung chuyển sân nhạc, không thể phá vỡ. Nó lẳng lặng địa lơ lửng ở nơi đó, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất toàn bộ thế giới đều tại nó khống chế phía dưới. Thập Quan Vương đám người thấy thế, thi triển ra tất cả vũ liếng, phát động một vòng lại một vòng công kích mãnh liệt. Nhưng mà, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, cái này lôi cầu đều thủy chung vững như bàn thạch, không có chút nào dao động. Nó tựa như một nhân vật vô địch, ngạo nghễ sừng sững giữa thiên địa, miệt thị lấy hết thể người khiêu chiến. Cái kia đại đạo thần lôi uy lực, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Mỗi một đạo thiểm điện đều như là trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất nguồn suối đồng dạng, ẩn chứa vô tận uy năng, để cho người ta vẹn vẹn xa xa nhìn lên một cái, liền sẽ cảm thấy không rét mà run. Chương 996, thần lôi hiển uy, nhục thân vỡ nát. Chương 996, thần lôi hiển uy, nhục thân vỡ nát. Tại cái này đại đạo thần lôi cuồng bạo hoành kích phía dưới, Thập Quan Vương đám người thả ra vô số thần binh, liền như là yếu ớt giấy đồng dạng, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Những này thần binh tại cùng lôi cầu tiếp xúc một nháy mắt, phản phất bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ đột nhiên va chạm, trong nháy mắt tựa như diều đứt dây một dạng bị hung hăng ném đi ra ngoài. Có chút thần binh ở giữa không trung liền trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Những mảnh vỡ này như là như hạt mưa rơi xuống, mỗi một phiến đều lóe ra hàn quang, phản phất là từ trong địa ngục bay ra ác quỷ, để cho người ta dùng mình. Mà trong đó khí linh càng là vạn phần hoảng sợ, bọn chúng liều mạng từ vỡ vụn thần binh bên trong chạy trốn đi ra, nhưng mà tốc độ của bọn nó lại có thể nào nhanh hơn cái kia như bóng với hình đại đạo thần lôi đâu? Đột nhiên, chỉ gặp cái kia đại đạo thần lôi tựa như tia chớp chạy nhanh đến, tốc độ kia nhanh chóng, đơn giản làm cho người liễu lưới. Nó giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm thiểm điện, mang theo vô tận uy thế cùng lực lượng kinh khủng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng phía những cái kia khí linh bổ nhào quá khứ. Những này khí linh nhóm hoàn toàn không có thời gian đi suy nghĩ cùng làm ra càng nhiều phản ứng, bọn chúng chỉ có thể hoảng sợ nhìn qua cái kia đạo như là như đạn pháo chạy nhanh đến kinh khủng đại đạo thần lôi. Đạo này thần lôi bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng hung hăng đụng vào bọn chúng trên thân, tựa như một đầu hung mãnh cự thú trong nháy mắt đưa chúng nó thôn vệ. Trong chốc lát, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang rung động toàn bộ thế giới. Thanh âm này như là vũ trụ gào thét, đinh hay nhức óc, để cho người ta mảng nhĩ đều cơ hồ muốn bị xé rách. Cái kia đại đạo thần lôi phóng thích ra kinh khủng năng lượng như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới, trong nháy mắt đem những này khí linh nhóm bao phủ ở trong đó. Theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những cái kia khí linh thân ảnh tại đại đạo thần lôi bành kích hạ trong nháy mắt tan thành mây khói, thậm chí ngay cả một tia vết tích cũng chưa từng lưu lại. Bọn chúng cứ như vậy trong nháy mắt bị triệt để gạt bỏ, phản phất chưa từng có trên thế giới này tồn tại qua một dạng. Nhưng mà cái kia đại đạo thần lôi cũng không có vì vậy mà dừng bước lại, nó tiếp tục tàn phá bừa bãi lấy những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Vô luận là cao vút trong mây sân phòng, lao nhanh không thôi dòng sông, vẫn là xanh đúng tươi tốt cây cối, đều tại uy lực của nó hạ bị phá hủy đến hoàn toàn thay đổi. Sơn phong bị tạc đến chia năm xẻ bảy, đá vụn văng từ phía. Dòng sông bị cắt đứt, nước sông bốn phía tràn lan. Cây cối bị nhổ tận gốc, cành lá rơi lả tả trên đất. Phản phất toàn bộ thế giới đều tại nó tàn phá bừa bãi hạ run rẩy, phản phất nó liền là chúa tể phiến thiên địa này, không người có thể cùng chống lại. Nó tồn tại để cho người ta cảm thấy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, phản phất nó liền là tử vong hóa thân, mang tới chỉ có hủy diệt cùng tuyệt vọng. Trong chốc lát, trên bầu trời đột nhiên tách ra vô số đạo quang mang rực rỡ, những ánh sáng này như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần đồng dạng, đan vào một chỗ, tạo thành một bức làm người sợ hãi hình tượng. Đó là đại đạo thần lôi cùng khí linh đụng vào nhau sinh ra gợn sóng năng lượng, bọn chúng như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, bằng tốc độ kinh người quét sạch toàn bộ không gian. Cỗ năng lượng này gợn sóng trôi đến, hết thảy đều bị xé nứt, vỡ nát, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị nó phá hủy. Vô số thế giới tại cỗ lực lượng này trước mặt như là giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Thậm chí liền ngay cả trên trời cao ngân hà cũng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt khô cạn, chỉ còn lại một mảnh hoang vu thổ địa. Mà cái này kinh khủng nhất đại đạo thần lôi, liền như là tới từ địa ngục sứ giả đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Sự xuất hiện của nó, làm cho cả thế giới cũng vì đó run rẩy, phảng phất ngày tận thế tới. Ngay tại cái kia kinh khủng đại đạo thần lôi giáng lâm một nháy mắt, thời gian phảng phất đều lặp lại. Thập Quan Vương đám người hoàn toàn không có thời gian đi suy nghĩ hoặc làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia cố không cách nào hình dung lực lượng cường đại như là như bài sơn đảo hải đột nhiên đánh tới, để cho người ta căn bản là không có cách ngăn cản. Trong chốc lát, thân thể của bọn hắn giống như là bị một cỗ lấy tốc độ kinh người chạy nhanh đến xe lửa hung hăng va chạm dưới, đau đớn kịch liệt giống như là núi lửa phun trào tại toàn thân lan tràn ra. Loại này kịch liệt đau nhức là mãnh liệt như vậy, cho tới bọn hắn cơ hồ không thể chịu đựng được, phản phất toàn thân xương cốt đều tại thời khắc này bị đánh nát. Vẹn vẹn mười mấy cái thời gian hô hấp, đối với Thập Quan Vương cùng cái khác mấy cái thiên tôn tới nói, lại như là bị thời gian lãng quên dài dằng dặc một thế kỷ. Tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, bọn hắn phảng phất đã trải qua một trận sinh tử luân hồi, gặp đại đạo thần lôi dư uy vô tình tàn phá, thân thể tiếp nhận trước nay chưa có trọng thương. Cái kia kinh khủng thần lôi dư uy, giống như tới từ địa ngục các ma, lấy thế tuổi khô lạp hủ của tới. Nơi nó đi qua, hư không đều bị xé nứt, phát ra trận trận làm người sợ hãi tiếng oanh minh. Thập Quan Vương cùng cái khác mấy cái thiên tôn, tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, không hề có lực phản thủ. Da của bọn hắn giống như là bị ngàn vạn thanh lưỡi dao đồng thời xẹt qua, trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi như suối phun đồng dạng từ trong vết thương bắn ra. Cái kia huyết dịch đỏ thắm, trên không trung tung tóe bởi ra, tạo thành một mảnh huyết vụ, đem bọn hắn dưới thân thương khung nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi. cơ bắp tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, phát ra tư tư tiếng vang, tản mát ra trận trận thịt nướng mùi cháy khét nói. Nguyên bản cường kiện cơ bắp, giờ phút này trở nên cháy đen yếu ớt, phản phất khinh khinh đụng một cái liền sẽ vỡ vụn ra. Mà trong cơ thể của bọn họ xương cốt, cũng tại cỗ này lực lượng cường đại áp bách dưới, phát ra ken két đứt gãy âm thanh. Mỗi một âm thanh giòn vang, đều nương theo lấy một trận thấu xương kịch liệt đau nhức, để bọn hắn cơ hồ không thể chịu được. Phúc. Tại cái kia lôi cầu bên trong, Hủy Diệt Thiên Tôn gặp trước nay chưa có trọng thương. Trong miệng của hắn bỗng nhiên phun ra một cỗ máu đỏ tươi, phản phất là bị một cỗ không thể thừa nhận cự lực đột nhiên đánh trúng đồng dạng. Cái kia máu tươi trên không trung tạo thành một đạo huyết vụ, như là một đóa nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm, thế mỹ mà lại kinh khủng. Ngay tại một tích tắc này cái kia, hắn hộ thể kết giới giống như là bị một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng đột nhiên xé rách, phát ra thanh thúy mà làm người sợ hãi vỡ tan âm thanh. Cái kia nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ kết giới, tại cái này kinh khủng đại đạo thần lôi trước mặt, vậy mà yếu ớt như là giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái kia từng đạo như nộ long gào thét lôi đỉnh chi lực, cũng không có bởi vì kết giới vỡ vụn mà có chút dừng lại, bọn chúng vẫn như cũ lấy thế lôi đỉnh và quân, như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, trực tiếp xông vào Hủy Diệt Thiên Tôn trong cơ thể. Hủy Diệt Thiên Tôn cái kia kiên cố, vô kiên bất tồi bất diệt kim thân, tại cái này giống như cựu thiên huyền lôi kinh khủng lôi đỉnh chi lực trước mặt, lại như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt, trong nháy mắt bị phá hủy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ nghe một trận đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt tiếng vang, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tại một tích tắc này cái kia bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Thanh âm này đinh tai nhức óc, giống như tận thế trung tang, lại như thế giới hủy diệt khúc nhạc dạo, để cho người ta linh hồn cũng không khỏi vì đó run rẩy, phản phất tận thế đã giáng lâm. Chương 997, lão tặc tiên. Có bản lĩnh liền đem lão tử giết chết. Chương 997, lão tặc tiên. Có bản lĩnh liền đem lão tử giết chết. Ngay tại chớp mắt trong nháy mắt, Hủy Diệt Thiên Tôn nhục thân đột nhiên gặp một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ trùng kích, giống như là bị đũa tạ hung hăng đập một cái đồ sứ mở dạng, trong nháy mắt vỡ nát ra. Cái kia vỡ vụn thanh âm giống như lôi đình bạc vân, đinh hay nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ, để cho người ta tâm cũng không khỏi vì đó run lên. Theo nhục thân vỡ vụn, Hủy Diệt Thiên Tôn huyết nhục cũng như mưa rơi bốn phía bay tứ tung, rơi xuống nước ở trung quanh bên trong hư không, tạo thành một mảnh máu đỏ tươi mưa. Cái kia huyết vũ như mưa như chút nước mà xuống, như là một cỗ màu đỏ tươi dòng lũ, liên tục không ngừng địa từ Hủy Diệt Thiên Tôn trong thân thể phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ hư không, phản phất là một trận tận thế giáng lâm. Mỗi một giọt máu đều giống như mang theo Hủy Diệt Thiên Tôn thống khổ cùng tuyệt vọng, trên không trung tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong. Cái kia máu tanh chẳng cảnh, phản phất là địa ngục cảnh tượng ở trước mắt hiện ra, để cho người ta dùng mình, không rét mà run. Mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ không gian, để cho người ta nghe ngóng muốn nói, phản phất cỗ này khí tức tử vong đã thật sâu thẩm thấu đến mỗi người trong xương thủy. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh tâm động phách một màn bên trong, cái kia phảng phất ngày tận thế tới tràng cảnh bên trong, vậy mà lộ ra một tia hy vọng tự quang. Cái này tơ tự quang mặc dù yếu ớt, nhưng lại như là một ngọn đèn sáng, tại hắc ám trong thâm viên lóng lánh. Làm cho người hơi cảm giác may mắn chính là, Hủy Diệt Thiên Tôn nguyên thần tại cái này kinh đảo hải lãng bên trong vậy mà miễn cưỡng may mắn còn sống sót xuống dưới. Cái kia nguyên thần tựa như là nến tàn trong gió đồng dạng, tại trong cuồng phong bạo vũ lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị vô tình thổi tắt. Nó lộ ra dị thường chật vật, nguyên bản khí tức cường đại giờ phút này cũng biến thành yếu ớt vô cùng. Phản phất là một cái thụ thương hải tử, tại trong bóng tối vô tận run lẩy bẩy. Mắt thấy cái này kinh tâm động phách một màn, Thập Quan Vương đám người trái tim đều giống như bị một cái vô hình bàn tay lớn chăm chú nắm, để bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. Ánh mắt của bọn hắn trừng đến tròn trịa, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cùng lo nghĩ. Bọn hắn không thể tin được, cường đại như thế Hủy Diệt Thiên Tôn, vậy mà lại trong nháy mắt này trở nên như thế yếu ớt không chịu nổi. Ngay trong nháy mắt này, nội tâm của bọn hắn chôn sâu đột nhiên bị một cỗ không cách nào ức chế xúc động sợ chiếm cứ. Cảm giác kích động này như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, thế không thể đỡ tại trong lồng ngực của bọn họ khuấy động. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, muốn lập tức xông lên phía trước, dùng thân thể của mình cùng lực lượng đi bảo hộ cái kia đang tại gặp tra tấn Hủy Diệt Thiên Tôn nguyên thần. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính đối mặt cái này hiện thực tàn khốc lúc, lại phát hiện nguyện vọng của mình là như thế xa không thể chạm. Bốn phía đại đạo thần lôi như là giống như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ, không có cho bọn hắn lưu lại chút nào xuất thủ không gian cùng cơ hội. Những này thần lôi tựa như tới từ địa ngục các ma, dương nhanh múa bước trong hư không tàn phá bừa bãi lấy. Mỗi một đạo thần lôi đều giống như một đầu gào thét tự lòng, phóng xuất ra vô tận uy năng, phản phất là vũ trụ thẩm phán người giáng lâm thế gian, muốn đem hết thể đều hủy diệt hầu như không còn. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù là cường đại như Thập Quan Vương đám người, cũng không nhịn được cảm thấy một trận thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia Hủy Diệt Thiên Tôn nguyên thần, nhìn xem nó tại đại đạo thần lôi oanh kích hạ lung lay sắp đổ, lại bất lực. Cái kia nguyên thần tựa như là nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể bị cái này vô tận uy năng thôn phệ, biến mất tại cái này trong vũ trụ mịt mùng. Lao Tật Tiên, có bản lĩnh liền đem lão tử giết chết. Hủy Diệt Thiên Tôn tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ thiên địa, phản phất muốn đem cái này vô tận hư không đều vỡ ra đến. Nguyên thần của hắn chi thể mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, nhưng này cố khí phách không chút nào không giảm, y nguyên như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời phía trên đại đạo thần lôi, trong mắt lóe ra vô tận lửa giận cùng khiêu khích. Cái kia từng đạo màu tím lôi đỉnh tại hắn nhìn soi mói, tựa hồ đều trở nên có chút e ngại, không dám tùy tiện rơi xuống. Nhưng mà, Hủy Diệt Thiên Tôn cũng không có vì vậy mà lùi bước, hắn tiếp tục điên cuồng địa khiêu chiến lấy đại đạo uy nghiêm. Đến a, có bản lĩnh giết chết ta à? Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trên bầu trời truyền ra một trận so một trận càng khủng bố hơn lôi đỉnh tiếng gầm. Thanh âm kia như là tận thế trung tang, để cho người ta dùng mình. Ầm ầm, ầm ầm. Một trận lại một trận kinh thiên động địa tiếng vang, chấn động đến toàn bộ hư không đều tại kịch liệt địa run rẩy. Vô cùng vô tận đại đạo thần lôi như là mưa rào tầm tã đồng dạng chút xuống, tạo thành một mảnh dày đặc lôi vóng, đem hết thể đều bao phủ trong đó. Cái kia lôi vóng mỗi một đạo thiểm điện đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, đủ để đem bất cứ sinh vật nào trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tại cái này mạnh nhất đại đạo thần lôi oanh kích phía dưới, Thập Quan Vương đám người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng sợ hãi. Lực lượng kinh khủng kia như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn cùng linh hồn. Hai chân của bọn hắn giống như là bị găm trên mặt đất một dạng, căn bản là không có cách di động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lôi vong càng ngày càng gần. Làm lôi vong cuối cùng phủ xuống thời giờ, Thập Quan Vương đám người chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng hung hăng đụng vào trên người bọn họ. Lực lượng kia như là Thái Sơn áp đoán đồng dạng, đem bọn hắn hung hăng áp đảo trên mặt đất. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được ngã trái ngã phải, lộ ra dị thường chật vật. Đối mặt như thế lực lượng cuồng bạo, thân thể của bọn hắn liền như là trong cuồng phong lá rụng đồng dạng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản cỗ này lực lượng cường đại tan phá. Cỗ lực lượng này như là sóng dữ sôi trào mãnh liệt, bài sơn đảo hải mà đến, trong nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình bị cỗ lực lượng kia vô tình xé rách, phá hủy. Mỗi một chỗ cơ bắp đều tại kịch liệt địa run rẩy, phản phất muốn bị cỗ lực lượng này ngạnh sinh sinh địa giật ra. Bọn hắn xương cốt phát ra ken két tiếng vang, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực muốn chống cự cỗ lực lượng này, lại phát hiện cố gắng của mình hoàn toàn là phí công. Cỗ lực lượng này quá mức cường đại, vừa xa khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng, bọn hắn tựa như là bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm chắc, không cách nào tránh thoát. Ngay tại hủy diệt thiên tôn nhục thân bị hoanh về sau, vẹn vẹn đi qua 10 cái thời gian hô hấp, hiện trường lại đột nhiên bộc phát ra vài tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh âm này như là ngày tận thế tới đồng dạng, phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này bị xé nứt ra. Cái này vài tiếng vang như là vũ trụ ngày tận thế tới, đinh hay như góc, phản phất có thể xé rách linh hồn của con người. Thanh âm kia như là cựu tiên tri thượng lôi thần tại gào rít giận dữ, lại như cựu lũ phía dưới ác quỷ đang gầm hét, để cho người ta dùng mình. Cái này tiếng vang như là lôi đình và quân, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới, uy lực của nó chi lớn, đủ để phá hủy hết thảy. Nó như là cuồng bạo phong bạo, vô tình đánh thẳng vào mọi người mà nghĩ, để cho người ta lỗ thai cơ hồ muốn bị phá vỡ. Cái này tiếng vang trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều chấn động đến vỡ nát. Chương 998, tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi. Chương 998, tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi. Hết thảy chung quanh đều tại cái này tiếng vang bên trong run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đại địa tại kịch liệt địa lay động, dãy núi tại rên rỉ thống khổ, dòng sông đang sợ hãi địa lao nhanh. Toàn bộ thế giới đều bị cái này kinh khủng tiếng vang như sóng to gió lớn bao phủ, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng khủng hoảng vòng xoáy bên trong. Nhưng mà, cái này kinh khủng tiếng vang hiển nhiên cũng không phải là vẹn vẹn đến từ hủy diệt thiên tôn một người. Tại cái này kinh khủng lôi đình chi dưới, càng nhiều nhục thân cũng trong nháy mắt nổ tung, phát ra đồng dạng thanh âm điếc tai nhức óc. Thanh âm này dường như sấm sét, vang vọng toàn bộ thiên địa, để cho người ta mảng nhĩ đều cơ hồ muốn bị phá vỡ. Tử vong thiên tôn, tịch diệt thiên tôn cùng hắc ám thiên tôn thân thể tại đại đạo thần lôi manh kích dưới, tựa như là bị đũa tạ manh kích như lỗ sứ, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nhục thể của bọn hắn đột nhiên giống như là đã mất đi tất cả chèo chống lực đồng dạng, giống như là bị thổi tới cực hạn khí cầu, trong nháy mắt đột nhiên vỡ ra. Trang diện kia đơn giản vô cùng thê thảm, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt văng khắp nơi. Nội tạng khí quan cũng tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào bị triệt để xé rách thành mảnh vỡ. Máu tươi như suối trào phun ra, nhuộm đỏ không gian chung quanh, phản phất nơi này đã biến thành một cái biển máu địa ngục. Một màn này thật sự là quá mức thảm thiết, cho tới để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng, phản phất tận thế đã giáng lâm đến trước mắt. Cái kia mùi máu tanh tràn ngập không khí, để cho người ta nghe ngóng muốn nói, mà cái kia đầy đất thịt nát cùng hài cốt càng làm cho người dùng mình, không rét mà run. Theo cái này kinh tâm động phách một màn phát sinh, hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng máu tanh trong địa ngục. Văng tứ phía huyết nhục cùng xương vỡ như là như hạt mưa bay xuống, bay là tả địa bắn tung tóe đến chung quanh trong hư không, tạo thành một mảnh máu đỏ tươi sương mù. Những này huyết nhục cùng xương vỡ trên không trung tùy ý bay múa, đan vào lẫn nhau quấn quanh, tựa như một trận máu tanh cuồng hoan bạt tỷ đang tại cử hành, nhưng mà cảnh tượng này lại sẽ chỉ làm người cảm thấy rùng mình. Máu tanh khí tức trong không khí cấp tốc tràn ngập ra, phản phất là một cô hôi thối ôn dịch, bằng tốc độ kinh người ăn mòn mọi người giác quan. Cái kia cố nồng đậm mùi máu tươi, đơn giản khiến người ta nghe ngóng muốn nói, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cố này khí tức tử vong bao phủ, hít thở không thông. Mà tại cái kia lôi cầu bên trong, nguyên bản vô cùng cường đại tử vong thiên tôn, tịch diệt thiên tôn cùng hắc ám thiên tôn, giờ phút này cũng chỉ còn lại riêng phần mình nguyên thần. Những này nguyên thần tại lôi đỉnh chi lực tàn phá bừa bãi hạ lộ ra dị thường yếu đất, phản phất đến tàn trong gió đồng dạng, tựa hồ tùy thời đều có thể bị lực lượng kinh khủng này triệt để bánh sát. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc sống còn, trên người bọn họ hộ thể thần binh giống như là cảm nhận được chủ nhân nguy hiểm đồng dạng, đột nhiên tản mát ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Tầng này quang mang tựa như một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem bọn hắn nguyên thần chăm chú địa bao khỏa ở trong đó. Tầng này quang mang mặc dù yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy năng. Nó cùng cái kia kinh khủng lôi đỉnh chi lực lẫn nhau chống lại, giống như hai tòa giằng co sơn nhạc, ai cũng không chịu lui nhường một bước. Tại cái này kinh tâm động phách trong lúc giằng co, lôi đỉnh chi lực như sóng dữ sôi trào mãnh liệt, không ngừng mà hành kích lấy tầng này quang mang, như muốn xé rách. Nhưng mà, tầng này quang mang lại tựa như trường thành bằng sắt thép đồng dạng, vững vàng đứng sừng sững ở đó, nhập bằng lôi đỉnh chi lực như thế nào cũng bạo, đều không thể đột phá phòng ngự của nó. Mỗi một lần oanh kích, đều chỉ có thể ở tại mặt ngoài kích thích tầng tầng gợn sóng, lại không cách nào dung chuyển về căn bản. Tại tầng này quang mang che chở cho, nguyên thần của bọn hắn rốt cục thoáng ổn định lại, không còn giống trước đó như thế lung lay sắp đổ. Cứ việc lôi đỉnh chi lực vẫn tại điên cuồng địa oanh kích lấy tầng này quang mang, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phòng tuyến của nó, chỉ có thể ở mặt ngoài kích thích từng cơn sóng gợn, phảng phất là đang phát tiết phẫn nộ của mình. Ngay tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, mấy vị thiên tôn tại đại đạo thần lôi cuồng bạo oanh kích dưới, nhục thân trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành cho tàn phiêu tán trên không trung. Mắt thấy một màn này, Thập Quan Vương sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn, hai mắt vằn vện tia máu, để lộ ra một loại gần như điên cuồng thần sắc. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một cỗ làm cho người dùng mình lực lượng kinh khủng giống như là núi lửa phun trào từ Thập Quan Vương trong cơ thể phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này đã cường đại đến cực hạn, phảng phất có thể xé rách vũ trụ, hủy diệt hết thảy. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Thập Quan Vương tóc dài đầy đầu như múa tung như rắn độc bay lên bắt đầu, từng chiếc đứng thẳng, phảng phất muốn tránh thoát ra đầu của hắn. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể của hắn hiện ra vô tận kim sắc quang mang, những ánh sáng này như là như mặt trời chói lóa mắt, đem hắn chăm chú địa bao khỏa ở trong đó. Bị vô số kim quang vờn quanh Thập Quan Vương, giờ phút này tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa hoàng kim cự thần, toàn thân tản mát ra không có gì sánh kịp uy áp. Trong tay hắn nắm chặt chuôi này trong truyền thuyết 10 tuyệt thần binh, thanh thần binh này tại kim sắc quang mang chiếu rọi, càng là lộ ra hàn quang bắn ra bốn phía, làm cho người không rét mà run. Ha ha ha, tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, cho dù là thịt nát xương tan, lại có sợ gì? Thập Quan Vương tiếng cuồng tiếu như là cựu thiên kinh lôi, giữa thiên địa ầm vang nổ vang, đinh hai nhức óc. Tiếng gầm kia bên trong ẩn chứa vô tận điên cuồng cùng quyết tuyệt, phản phất muốn đem vùng hư không này đều vỡ ra đến. Tiếng gầm kia giống như tiếng sét đánh trong hư không nổ bể ra đến, đinh hai nhức óc, dư âm lượn lờ, thật lâu không tiêu tan. Tiếng gầm kia phản phất là từ vô tận trong thâm nguyên truyền đến, mang theo một loại đối vận mệnh thật sâu miệt thị cùng đối thiên đạo công nhiên khiêu chiến. Tiếng gầm kia để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi, sinh lòng kính sợ. Nó như là một cỗ cường đại sóng xung kích, xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta cảm nhận được gần chứa trong đó vô tận lực lượng cùng ý chí bất khuất. Tiếng gầm của hắn bên trong không sợ hãi chút nào, chỉ có đối vận mệnh khinh miệt cùng đối thiên đạo chẳng thèm ngó tới. Hắn tựa hồ hoàn toàn không đem cái này đẩy trời đại đạo thần lôi để vào mắt, thậm chí còn mang theo vài phần trêu tức cùng trào phúng. Nhưng mà, ngay tại tiếng cười của hắn vừa mới rơi xuống trong nháy mắt đó, trung quanh đại đạo thần lôi giống như là bị triệt để chọc giận đồng dạng, đột nhiên trở nên cuồng bạo bắt đầu. Bọn chúng trên không trung cấp tốc hội tụ, đan vào lẫn nhau, xoay quanh, tạo thành vô số dữ tợn đáng sợ lôi long. Những này lôi long dương nhanh múa bước, khí thế hung hăng hướng Thập Quan Vương bổ nhào quá khứ. Thân thể của bọn nó khổng lồ mà uy mãnh, mỗi một đầu đều như núi lớn to lớn, trên thân lóe ra lôi quang chói mắt, trong miệng phun ra lôi đỉnh càng là như là từng tòa núi lửa phun trào, uy thế kinh người. Những này lôi long ẩn chứa lực lượng đơn giản vượt quá tưởng tượng, làm cho người dùng mình. Bọn chúng mỗi một đầu đều giống như từ trong địa ngục thức tỉnh ác ma, toàn thân tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, tựa hồ muốn Thập Quan Vương triệt để xé nát thôn tính vệ hầu như không còn. Tốc độ của bọn nó nhanh như thiểm điện, nhanh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, phản phất siêu việt thời gian giới hạn. Trong nháy mắt, bọn chúng tựa như lưu tinh phi nhanh mà tới, như là trong vũ trụ chói mắt nhất lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đã tới Thập Quan Vương trước mặt. Chương 999, Thập Quan Vương bị thua. Chương 999, Thập Quan Vương bị thua. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng quanh mình, cái kia kinh khủng đại đạo thần lôi như là cựu thiên tri thượng thần linh nổi giận đồng đạo, đột nhiên bộc phát. Nó như là một đầu gào thét cự long, mang theo vô tận uy thế cùng lửa giận, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng đại địa. Cái này thần lôi uy lực thực sự quá kinh người, mỗi một đạo đều như núi lớn to lớn, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Bọn chúng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đụng chạm lấy đại địa, chỗ đến, hết thảy đều bị trong nháy mắt phá hủy. Cái này thần lôi uy lực, đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng kinh khủng. Liền ngay cả Thập Quan Vương trong tay cái kia danh xưng vô kiên bất tồi mười tuyệt thần binh, tại cái này duệ không thể làm đại đạo chi lực trước mặt, vậy mà cũng lộ ra như thế yếu ớt. Cái kia nguyên bản cứng rắn vô cùng mười tuyệt thần binh, tại từng đạo làm cho người sợ hãi đại đạo thần lôi mãnh liệt đánh kích phía dưới, phát ra trận trận gào thét, phảng phất tại rên rỉ thống cổ lấy. Mỗi một đạo thần lôi rơi xuống, đều giống như một trận tận thế giáng lâm. Đại địa đang run rẩy, dãy núi tại sụp đổ, dòng sông tại khô cạn, rừng rậm đang thiêu đốt. Toàn bộ thế giới đều bị cái này kinh khủng thần lôi bao phủ, lâm vào một mảnh hỗn độn cùng hủy diệt bên trong. Rốt cục, tại cái này kinh khủng đại đạo thần lôi tiếp tục đánh kích dưới, mười tuyệt thần binh phát ra trận trận gào thét, thanh âm kia như là hài nhi khóc nỉ non đồng dạng, thê thảm mà bi thương, phảng phất tại nói nỗi thống khổ của mình cùng bất đắc dĩ. Mỗi một đạo thần lôi đều như vạn cổ thần sơn đồng dạng nặng nề, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng nện ở mười tuyệt thần binh bên trên, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Cái này tiếng vang như là cựu thiên kinh lôi đồng dạng, ở trong thiên địa quanh quẩn, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Mà mười tuyệt thần binh tại cỗ này lực lượng khổng lồ trùng kích vào, phát ra một trận thanh thúy vang lên, phản phất là nó tại rên rỉ thống khổ. Nhưng mà cỗ lực lượng này thật sự là quá mức cường đại, cho dù là này danh xưng vô địch mười tuyệt thần binh cũng vô pháp chống lại. Nó tại cỗ lực lượng này áp bách dưới, bắt đầu run nhẹ nhẹ, sau đó dần dần bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung, mười tuyệt thần binh như là như diều đứt dây đồng dạng, đã mất đi khống chế. Nó phi hành quỹ tích bảy biện ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, tựa như là trong bầu trời đêm lưu tinh xẹt qua chân trời, mỹ lệ mà làm cho người tức hận. Cái kia đường vòng cung là như thế hoàn mỹ, nhưng lại ẩn chứa vô tận đau thương, phản phất nó như nói mình bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Mười tuyệt thần binh trên không trung không ngừng mà quẩn quẩn lấy, nó tựa hồ muốn tránh thoát luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là phí công. Cố gắng của nó lộ ra như thế không có ý nghĩa, tựa như là một cái bị cuồng phong cuốn lên hồ điệp, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể cải biến vận mệnh của mình. Cuối cùng, mười tuyệt thần binh vẫn là nặng nề mà ngã trên đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Thanh âm này dường như sấm sét, tại mảnh này yên tĩnh trong không gian quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Cái kia va chạm trong nháy mắt, mặt đất tựa hồ cũng vì đó chấn động, chung quanh bụi đất cũng bị kích thích, như là một cỗ báo cắt của tới. Bụi đất tung bay, che khuất bầu trời, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cỗ lực lượng này rung động. Cái kia bay lên bụi đất dần dần tán đi, lộ ra mười tuyệt thần binh cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể. Nó lẳng lặng địa nằm trên mặt đất, không còn có ngày xưa uy phong, nhìn qua là như vậy yếu ớt cùng bất lực. Mà đã mất đi mười tuyệt thần binh tập quan vương, phản phất đã mất đi sinh mệnh phần quan trọng nhất, cả người đều trở nên ảm đạm vô quang. Cái kia nguyên bản như là mặt trời chói chang hào quang chói sáng, giờ phút này lại giống như là bị mây đen che đậy mặt trời, chỉ còn lại có yếu ớt ánh chiều tà. Thực lực của hắn liền giống bị chém đứt một cánh tay một dạng, nhận lấy cực lớn suy yếu, nguyên bản cái kia làm cho người e ngại khí thế khủng bố, trong nháy mắt như là bị đâm phá khí cầu mở dạng, cấp tốc tiết ra, biến mất vô tung vô ảnh. Thân thể của hắn không tự chủ được khẽ run, phản phất đã mất đi trèo chống khung xương đồng dạng, lộ ra dị thường yếu ớt cùng bất lực. Cái kia đã từng vô cùng cường đại hắn, giờ phút này lại như là nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể bị thổi tắt. Hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy cố hết sức, phản phất trên thân gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân, để cho người ta nhìn cũng không khỏi vì hắn mướt mồ hôi. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, càng lớn tai nạn còn tại đằng sau chờ đợi hắn. Cái kia trung quanh đại đạo thần lôi cũng không có bởi vì thập quan vương suy yếu mà đình chỉ công kích, ngược lại trở nên càng phát ra cuồng bạo cùng kinh khủng. Những này thần lôi như là từng đầu hung mãnh cự long, dương nhanh múa vút hướng thập quan vương đánh tới, mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, để cho người ta không rét mà run. Ầm ầm, nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng vang, vô số đạo màu tím đại đạo thần lôi như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, từ đại đạo chỗ sâu liên tục không ngừng địa phun ra ngoài. Những này thần lôi giống như từng đầu màu tím cự long, dương nhanh múa vút từ trong hư không gầm thét chạy nhanh đến, bọn chúng những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt thành từng đạo dữ tợn vết nứt, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tại lực lượng kinh khủng này trước mặt sụp đổ. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, thập quan vương hộ thể kết giới trong nháy mắt liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này vỡ ra đến. Cái kia nguyên bản kiên cố, vững như thành đồng hộ thể kết giới, tại đại đạo thần lôi mãnh liệt hành kích dưới, vậy mà như là giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi, trong chớp mắt liền bị xé thành vô số mảnh vỡ, bốn phía phiêu tán. Ngay tại hộ thể kết giới vỡ vụn một mấy mắt, thập quan vương nhục thân giống như là đã mất đi trèo chống đồng dạng, đột nhiên không có chút nào phòng bị địa bại lộ tại đại đạo thần lôi cái kia hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng phía dưới. Cái kia nguyên bản bị mọi người coi là không thể phá vỡ bất diệt chi thể, giờ phút này lại như là nến tàn trong gió giống nhau yếu ớt dễ nát, phản phất chỉ cần khinh khinh đụng một cái, liền sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Đại đạo thần lôi như là một cái bị chọc giận hồng hoang cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, gầm thét hướng thập quan vương bổ nhào quá khứ. Mỗi một đạo lôi quang đều giống như tới từ địa ngục hỏa diễm, cháy hừng hực, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, không chút lưu tình đánh vào thập quan vương trên thân thể. Thập quan vương thân thể tại cái này kinh khủng anh kích dưới, như là trong cuồng phong lá rụng đồng dạng, run rẩy kịch liệt lấy. Hắn mỗi một tấc da thịt đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, phản phất bị ngàn vạn cái độc trùng đồng thời cắn xé. Cái kia đại đạo thần lôi lực lượng quá mức cường đại, thân thể của hắn căn bản là không có cách chống lại, chỉ có thể ở cỗ lực lượng này tàn phá bừa bãi hạ đau khổ dãy rủa. Theo thời gian trôi qua, thập quan vương làn da tại đại đạo thần lôi thiêu đốt dưới, cấp tốc biến thành đen, tựa như là bị dùng lửa đốt qua trang giấy một dạng, yếu ớt không chịu nổi. Ngay sau đó, cái kia màu đen làn da giống như là bị xé nứt vải vóc đồng dạng, đột nhiên vỡ ra, lộ ra bên trong đỏ tươi cơ bắp. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, cái kia đỏ tươi cơ bắp đồng dạng không thể thừa nhận cố lực lượng này tàn phá, bị ngạnh sinh sinh địa vỡ ra đến, máu tươi văng khắp nơi, như là từng đóa nở rộ huyết hoa, trên không trung nở rộ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả thập quan vương xương cốt cũng tại cố lực lượng này trùng kích vào, phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh, phản phất bị đũa tạ hung hăng đánh. Cái kia đứt gãy thanh âm trong không khí quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Chương 1000, một thời đại thần thoại kết thúc. Chương 1000, một thời đại thần thoại kết thúc. Rốt cục, thập quan vương cũng không còn cách nào chịu đựng cố này kịch liệt đau nhức, trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một cỗ máu đỏ tươi, giống như một đạo màu đỏ suối phun, thẳng tắp bắn ra. Cái kia cỗ máu tươi trên không trung hình thành một đạo tơ máu, tựa như một đóa nở rộ huyết hoa, trên không trung tùy ý nở rộ, sau đó rơi xuống nước tại cách đó không xa trên mặt đất, phản phất tại trên mặt đất vẽ ra một bức quỷ dị mà kinh khủng đồ án. Ngay trong nháy mắt này, thập quan vương thân thể phản phất đã mất đi tất cả trèo chống cùng lực lượng, như là như diều đứt dây đồng dạng, bằng tốc độ kinh người bay ngược mà ra. Thân thể của hắn trên không trung xoay tròn cấp tốc, hình thành một đường vòng cung, phản phất muốn tránh thoát địa cầu lực hút trói buộc. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thập quan vương thân thể hung hăng đâm vào xa xa trên ngọn núi. Nay tòa đỉnh núi tại hắn va chạm dưới, tựa như là giấy một dạng, trong nháy mắt vỡ nát thành vô số đá vụn. Những này đá vụn giống như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, văng tứ phía, bụi mù cuộn, che khuất bầu trời. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đại đạo thần lôi uy lực cũng không có bởi vì thập quan vương va chạm mà có chút yếu bớt, ngược lại như là ngửi được mùi máu tươi cá mập đồng dạng, tiếp tục theo đuổi không bỏ địa hành kích lấy cái kia đã tàn phá không chịu nổi thân thể. Mỗi một đạo thần lôi đều giống như một thanh vô tình cự truy, hung hăng nện ở thập quan vương trên thân, đem hắn thân thể không ngừng mà xé rách, vỡ nát. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thập quan vương nhục thân ngay tại đại đạo thần lôi tiếp tục hành kích hạ triệt để sụp đổ. Thân thể của hắn như là bị đánh nát như đồ sứ, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ này trên không trung bay múa, giống như là một trận mỹ lệ mà tàn khốc đông tuyết mưa. Bọn chúng chậm rãi phiêu tán ở trong hư không, phản phất tại nói thập quan vương vận mệnh bi thảm. Những mảnh vỡ này ở trong hư không nguyện chuyển nhảy múa, mỗi một phiến đều lóe ra hào quang nhỏ yếu, như là trong bầu trời đêm lấm ta lấm tấm. Bọn chúng trên không trung xoay tròn, xen lẫn, tạo thành một bức làm lòng người nát hình tượng. Những mảnh vỡ này tựa hồ tại nhớ lại thập quan vương đã từng huy hoàng, mà giờ khắc này, bọn chúng lại chỉ có thể ở trong hư không cô độc địa phiêu đãng, chứng kiến lấy hắn vẫn lạc. Những mảnh vỡ này trong gió dần dần tiêu tán, bọn chúng quang mang cũng theo đó ảm đạm. Phản phất thập quan vương tồn tại cũng tại thời khắc này bị triệt để xóa đi, liền giống bị một trận cuồng phong thổi tan bụi bặm đồng dạng, không lưu một tia vết tích. Ở mảnh này bên trong hư không, nguyên bản thuộc về hắn quang huy cùng bình quang đều đã tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh như chết cùng bóng tối vô tận. Bóng tối này như là một cái vực sâu không đáy, thôn vệ lấy hết thảy quang minh cùng hy vọng, để cho người ta cảm thấy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà cái kia đã từng huy hoàng thập quan vương, bây giờ cũng như bị bóng tối này thôn vệ đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh, phản phất hắn chưa hề trên thế giới này tồn tại qua. Một màn này, tựa như là một thời đại thần thoại kết thúc, tất cả vinh quang cùng huy hoàng đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Mà cái kia đã từng đứng tại đỉnh phong người, cũng tại thời khắc này bị mọi người lãng quên, phản phất hắn chỉ là một cái hư ảo một cảnh, chưa hề chân thật tồn tại qua. Đây hết thảy phát sinh đột nhiên như thế, thập quan vương cái kia thân thể mạnh mẽ, trong nháy mắt vỡ nát thành vô số máu thịt vụn, như mưa rơi bắn tán loạn ra bốn phía. Những này máu thịt vụn trên không trung nhanh chóng xoay tròn lấy, bọn chúng mặt ngoài còn lưu lại thập quan vương khí tức cùng lực lượng. Nhưng mà, ngay tại cái này lôi cầu bên trong, thời gian tựa hồ đều dừng lại, những này máu thịt vụn căn bản không kịp nhỏ máu chúng sinh, liền bị bốn phía như mãnh liệt như thủy triều đại đạo thần lôi trực tiếp thôn vệ, diệt sát. Đại đạo thần lôi lực lượng là như thế kinh khủng, bọn chúng như là hổ đói bổ mồi đồng dạng, trong nháy mắt đem những máu thịt kia mảnh vỡ thôn vệ hầu như không còn. Không có chút nào do dự cùng thương hại, chỉ có vô tận hủy diệt cùng thôn vệ. Thập quan vương nhục thân, cứ như vậy tại đại đạo thần lôi công kích đến tan thành mây khói, phản phất hắn chưa hề trên thế giới này tồn tại qua một dạng. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, cái kia đã từng không ai bị nổi, uy phong lẫm lâm thập quan vương, bây giờ cũng đã luân lạc tới thê thảm như thế tình trạng. Cái kia đã từng không thể phá vỡ, vô kiên bất tồi nhục thân, vậy mà tại trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa từng có tồn tại qua một dạng. Bây giờ, chỉ còn lại cái kia cô linh linh một tôn nguyên thần, tại vô tận bên trong hư không lung lay sắp đổ, tựa như nến tàn trong gió đồng dạng, lộ ra như thế yếu ớt cùng bất lực. Tôn này nguyên thần bị một tầng hộ thể thần binh bao phủ, mặc dù miễn cưỡng có thể chống lại đại đạo thần lôi mãnh liệt đánh kích, nhưng mỗi một đạo đại đạo thần lôi va chạm đều như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, hung hăng đánh thẳng vào thập quan vương nguyên thần, khiến cho nguyên thần của hắn run rẩy kịch liệt, phản phất tùy thời đều có thể tại cái này vô tận bên trong hư không tan thành mây khói. Nhưng mà, nếu có người có thể lấy cực kỳ bén nhạy sức quan sát đi xem kỹ cục diện này, như vậy bọn hắn liền sẽ kinh dị phát giác được, giờ này khắc này thập quan vương cùng với những cái khác thiên tôn ở giữa, tồn tại một loại rõ rệt khác biệt. Trong khi hắn thiên tôn nhục thân thụ trọng thương, bị triệt để phá hủy về sau, bọn hắn tồn tại liền bị áp xúc đến cái kia yếu ớt không chịu nổi trong nguyên thần. Những này nguyên thần tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh đau khổ chèo chống, giống như trong gió chập chờn đến tàn đồng dạng, lộ ra tràn ngập nguy hiểm, phản phất tùy thời đều có thể bị cái kia cuồng bạo cơn báo năng lượng thôn vệ, cuối cùng dập tắt. Nhưng mà, cùng với những cái khác thiên tôn hình thành so sánh rõ ràng chính là, tại thập quan vương cái kia nhìn như đã vỡ vụn trong nguyên thần bộ, vậy mà ẩn nấp lấy một cỗ cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức. Cỗ này sinh mệnh khí tức là như thế chi yếu ớt, cho tới nó cơ hồ khó mà bị người phát giác, liền như là cái kiên nến tàn trong gió phát ra cuối cùng một tia ánh sáng nhạt, như ẩn như hiện, phản phất tùy thời đều có thể bị hắc ám bao phủ. Nhưng mà, chính là cỗ này yếu ớt đến cực hạn sinh mệnh khí tức, lại giống cái kiên nến tàn trong gió đồng dạng, mặc dù yếu ớt làm cho người khác tim đập nhanh, nhưng lại dị thường ngoan cường mà thiêu đốt lên. Nó tựa như một cái bất khuất linh hồn, tại mảnh này hoang vu phế tích bên trong, yên lặng kiên thủ mình tồn tại, phản phất tại hướng thế nhân nói một cái không muốn người biết sự thật. Thập quan vương cũng không có chân chính chết đi, tính mạng của hắn chi hỏa mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn còn đang ngoan cường mà tiêu đốt. Thập quan vương tự nhiên là có thể rõ ràng cảm ứng được cái này một tia sinh mệnh khí tức tồn tại, bởi vậy, cho dù nhục thể của hắn đã bị phá hủy, hắn cũng chưa biểu hiện ra chút nào lo lắng cùng bối rối. Tương phản, hắn dị thường chấn định mà thấp giọng cười nói, ha ha ha, thật sự là may mắn mà có đồ nhi đưa cho ta bảo vật ta, vậy mà để cho ta tại như thế giới tuyệt cảnh, còn có thể bảo lưu lại cuối cùng này một tia sinh mệnh khí tức. Đây tuyệt đối không phải bình thường sinh mệnh khí tức, nó thế nhưng là thập quan vương tại tái tạo nhục thân lúc hấp thu lục huyền đưa tặng những cái kiêm lịch thiên bảo vật sau lưu lại tới chỗ tinh hoa. Những bảo vật này chân quý trình độ đơn giản vượt qua tưởng tượng, bọn chúng ẩn chứa vô tận năng lượng cùng sức mạnh bí ẩn khó lường, khiến cho cái này một tia sinh mệnh khí tức trở nên cường đại dị thường, tựa như trong vũ trụ một ngôi sao rực rỡ. Chương 1001, Hoàng triều chi chủ thở dài. Chương 1001, Hoàng triều chi chủ thở dài. Cho dù là cái kia hủy thiên diệt địa đại đạo thần lôi, uy lực của nó đủ để phá hủy thế gian vật, nhưng đối mặt cái này tơ sinh mệnh khí tức lúc, nhưng cũng lộ ra có chút không thể làm gì. Cái này tơ sinh mệnh khí tức tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, nhập bằng ngoại giới như thế nào mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, nó đều có thể vững như bản thạch địa đứng sừng sững ở đó, lông tóc không tổn hao gì. Đối với thập quan vương mà nói, cái này tơ sinh mệnh khí tức không thể nghi ngờ là hắn cây cỏ cứu mạng, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cái này tơ sinh mệnh khí tức mặc dù yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống, phản phất là đến từ sâu trong vũ trụ một cỗ lực lượng thần bí. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, dù là chỉ là thoáng thở một ngụm công phu, là hắn có thể mượn nhờ cái này tơ sinh mệnh khí tức lực lượng cường đại, dễ như trở bàn tay địa thực hiện nhỏ máu chủ sinh, tái tạo nhục thân. Loại cơ hội này đối với bất kỳ một cái nào cường giả tới nói, đều là tha thiết ước mơ. Dù sao, có thể ngăn cản đại đạo thần lôi sinh mệnh khí tức thật sự là quá mức hiếm thấy, cơ hội là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng mà, cái này kinh tâm động phách một màn, lại tựa như bị một tầng vô hình màn che bao phủ, chỉ có thập quan vương mình có thể thấy rõ huyền bí trong đó. Mà chung quanh những người khác, đối với đây hết thảy vậy mà không hề hay biết. Khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy thập quan vương nhục thân tại đại đạo thần lôi mãnh liệt đánh kích dưới, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, phiêu tán vào hư không bên trong lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một trận thổn thức thanh âm. Cái này thổn thức, đã có đối thập quan vương gặp bất hạnh tiếc hận, cũng có đối đại đạo thần lôi vi lực sợ hãi thán phục. Tại những người này xem ra, thập quan vương chỉ sợ đã hoàn toàn chết đi, vĩnh viễn từ nơi này trên thế giới biến mất. Dù sao, khủng bố như thế đại đạo thần lôi, cho dù là cường đại tới đâu tồn tại, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản hắn sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng mà, bọn hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại cái kia nhìn như đã hủy diệt trong thân thể, chính lặng yên ẩn giấu đi một tia yếu ớt sinh mệnh khí tức. Tia khí tức này, như làn nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt, nhưng nó lại ngoan cường mà tồn tại, phảng phất là thập quan vương bất khuất linh hồn cuối cùng một tia ký thác. Mà cái này tơ yếu ớt sinh mệnh khí tức, sẽ trở thành thập quan vương trùng sinh nơi mấu chốt. Nó tựa như một viên chôn sâu ở trong bóng tối hạt giống, mặc dù nhỏ bé mà yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng hy vọng. Chỉ cần cho nó thích hợp điều kiện, nó liền có khả năng phá đất mà lên, một lần nữa tách ra sinh mệnh quang mang. Trời ạ, cái này sao có thể? Ngay cả thập quan vương tuyệt thế cường giả như vậy đều không thể ngăn cản được đại đạo thần lôi bi lực. Chẳng lẽ chúng ta hạ giới thật liền không có một tia hy vọng sao? Có người đầy mặt tuyệt vọng ai thán nói, thanh âm kia phảng phất là từ cựu lũ trong địa ngục truyền đến đồng dạng, tràn đầy vô tận bi ai cùng tuyệt vọng, để cho người ta nghe không khỏi rùng mình. Mà phát ra cái này ai thán âm thanh, lại là một tôn thực lực cường đại đến làm cho người liễu lưỡi hoàng triều chi chủ. Hắn tồn tại phảng phất là một tòa cao vút trong mây, không cách nào với tới sân phòng, mọi người chỉ có thể xa xa ngước nhìn hắn, cảm thụ được cái kia làm cho người kính ý khí tức. Trên người hắn tản ra uy áp, đúng như cái kia sóng cả mãnh liệt, sóng dữ vô bờ sóng biển, lực lượng đủ để đem người tầm thường thôn phệ hầu như không còn, làm lòng người sinh sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Nhưng mà, chính là như vậy một cái làm cho người nhìn mà phát khiếp tồn tại, giờ phút này lại hoàn toàn mất đi ngày xưa uy nghiêm cùng bá khí. Cái kia nguyên bản như là như sắt thép cứng rắn, vô kiên bất tồi khuôn mặt, giờ phút này lại bị mặt mũi tràn đầy vẻ bại cùng tuyệt vọng bao phủ, phảng phất bị một áp lực trầm trọng ép vỡ đồng dạng. Hắn đi lại tập tên từ cấm khu hoàng triều bên trong chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lấy, dị thường gian nan. Hai chân của hắn tựa hồ thừa nhận gánh nặng ngàn cân, mỗi phóng ra một bước nhỏ đều cần dùng hết khí lực toàn thân, phảng phất đây không phải tại hành động, mà là tại cùng toàn bộ thế giới trọng lực làm đấu tranh. Thân ảnh của hắn tại bao la vô biên trên trời cao lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại như thế làm người khác chú ý hắn tồn tại, tựa như là cùng phiến thiên địa này liền thành một khối, như ẩn như hiện, để cho người ta khó mà nắm lấy. Hắn tựa như một tòa cao vút trong mây sơn nhạc, vững vàng đứng sừng sững ở vũ trụ trung ương, tản mát ra một loại trang nghiêm túc mục khí tức, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Phía sau hắn là một đầu lóng lánh chư thiên quang mang sáng chói đại đạo. Đầu này đại đạo như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, phá vỡ bóng tối vô tận, chiếu sáng toàn bộ chư thiên vạn giới. Đại đạo quang mang vạn trượng, chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một đầu thông hướng vô tận vũ trụ thần bí thông đạo, tản ra vô tận dụ hoặc, hấp dẫn lấy mọi người đi thăm dò cái kia không biết lĩnh vực. Nhưng mà, cứ việc đầu này đại đạo như thế chói lóa mắt, lại không cách nào xuyên thấu nội tâm của hắn mù mịt. Trong lòng của hắn phảng phất bao phủ một tầng mây đen thật dày, vô luận nhiều thiếu quang mang đều không thể đem xua tan. Bước tiến của hắn vẫn nặng nề như cũ mà chậm chạp, mỗi một bước đều giống như dẫm tại gánh nặng ngàn cân phía trên, phảng phất toàn bộ thế giới trọng lượng đều đặt ở cái kia khoan hậu trên bờ bay. Thân ảnh của hắn tại quang mang bên trong lộ ra có chút cô độc cùng cô đơn, cùng cái này sáng chói đại đạo tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, tựa hồ hắn cùng cái này đại đạo không hợp nhau. Nhưng hắn cũng không có dừng bước lại, ý nguyên kiên định đi về phía trước. Bước tiến của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Tại cái này vô tận trong vũ trụ, chỉ có một mình hắn đang yên lặng tiến lên, phảng phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn như là đi bộ nhàn nhã dạo bước tại chư thiên vạn giới phía trên, trung quanh đại đạo thần lôi như mưa rơi dày đặc chút xuống, nhưng hắn lại làm như không thấy, phảng phất những này thần lôi căn bản vốn không tồn tại đồng dạng. Những thần lôi đó bên cạnh hắn nổ tung, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều muốn bị lực lượng kinh khủng này xé rách, nhưng hắn bộ pháp nhưng không có do dự chút nào cùng dừng lại. Thân ảnh của hắn tại thần lôi chiếu rọi lộ ra càng cao lớn, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, đỉnh tiên lập địa. Hắn mỗi một bước đều mang một loại không cách nào hình dung uy nghiêm. Phản phất hắn liền là vũ trụ này chúa tể, bất luận cái gì lực lượng đều không thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Ầm ầm, cái kia vô cùng vô tận đại đạo thần lôi như là thác nước liên tục không ngừng rơi xuống, đem hắn trung quanh hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng, tôn này hoàng triều chi chủ lại chỉ là tùy ý địa phất phất tay, một tầng lại một tầng kết giới quang mang như là gợn sóng đồng dạng từ trên người hắn nộn nạo lên, dễ như trở bàn tay địa triệt tiêu trung quanh đại đạo thần lôi. Hắn đứng bình tĩnh tại chư thiên vạn giới cuối cùng, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú cái kia phiến bị vô tận lôi đỉnh bao phủ địa phương. Tại trước mắt của hắn, tựa hồ còn tại không ngừng mà chiếu lại lấy vừa rồi cái kia kinh tâm động phách từng bức họa. Tại cái kia hư không bên trên, phảng phất là thế giới cuối cùng, bị bóng tối vô tận cùng lôi đỉnh bao phủ. Thập Quan Vương cùng cái khác Thiên Tôn thân ảnh còn tại Lôi đỉnh bên trong như ẩn như hiện, bọn hắn mỗi một lần công kích đều đã dẫn phát thiên địa chấn động kịch liệt, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái kia đạo nhìn như không thể vượt qua chướng ngại. Chương 1002, đây là thiên muốn diệt tuyệt chúng ta a. Chương 1002, đây là thiên muốn diệt tuyệt chúng ta a. Trong lòng của hắn tràn đầy khát vọng, hy vọng Thập Quan Vương đám người có thể thành công đột phá đạo này nhìn như không thể vượt qua chướng ngại. Cái này không chỉ có liên quan đến lấy bọn hắn cá nhân tiền đồ, càng quan hệ đến toàn bộ hạ giới sinh linh tương lai. Bởi vì một khi Thập Quan Vương đám người thành công, bọn hắn liền có khả năng là hạ giới mở ra một đầu thông hướng kim tiên con đường, để càng nhiều sinh linh có cơ hội đụng chạm đến cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đại đạo thần lôi uy lực thật sự là quá mức kinh khủng, cho dù là Thập Quan Vương tuyệt thế cường giả như vậy cũng khó có thể ngăn cản. Hắn không khỏi nghĩ tới những cái kia đã từng vì đột phá đạo này chướng ngại mà nỗ lực to lớn cố gắng đám người, bọn hắn có tại nếm thử bên trong tan thành mây khói, có thì tại sau khi thất bại không gượng dậy nổi. Chẳng lẽ hạ giới thật liền không có một tia hy vọng sao? Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng thống khổ, một phương diện hắn hy vọng Thập Quan Vương đám người có thể thành công, một phương diện khác hắn lại sợ bọn hắn sẽ tao ngộ bất hạnh. Tại cái này vô tận mâu thuẫn cùng trong thống khổ, hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng Thập Quan Vương đám người có thể sáng tạo kỳ tích, là hạ giới mang đến một chút hy vọng sống. Cứ việc ngày bình thường hắn cùng Thập Quan Vương ở giữa có lẽ tồn tại một chút ân ân oán oán, nhưng ở giờ khắc này, nội tâm của hắn lại vô cùng thuần túy, không có chút nào tạp niệm. Hắn chỉ hy vọng Thập Quan Vương có thể chiến thắng cái kia kinh khủng đại đạo thần lôi, bởi vì Thập Quan Vương thắng lợi không chỉ có liên quan đến cá nhân hắn vinh quang, thay thế biểu lấy bọn hắn tất cả mọi người hy vọng. Nhưng mà, hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy, vô tình đánh nát bọn hắn sau cùng một tia huyễn tưởng. Ngay tại hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên thời điểm, cái kia kinh khủng đại đạo thần lôi đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo phát. Nó như là một cái hung mãnh cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, trong nháy mắt đem Thập Quan Vương cùng mấy vị kia thiên tôn thôn vệ trong đó. Trong chốc lát, giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một trận đinh thai nhức góc lôi đỉnh tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cố lực lượng này lay động không ngừng run rẩy. Quang mang kia như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, trong nháy mắt đem hết thảy trùng quanh đều bao phủ ở trong đó, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ trong đó cảnh tượng. Mà cái kia tiếng sấm càng là như là một đầu cự thú viễn cổ gào thét, vang tận mây xanh, chấn người nhóm màng nhĩ đau nhức, thậm chí ngay cả linh hồn đều tựa hồ muốn bị luồng sức mạnh mẽ này chấn vỡ. Làm quang mang giống như thủy triều dần dần tối lui, mọi người rốt cục có thể dòm ngó trước mắt chân thực cảnh tượng. Nhưng mà, một màn này lại làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, vạn phần hoảng sợ. Nguyên bản bị coi là vô địch Thập Quan Vương cùng mấy vị kia thiên tôn, giờ phút này vậy mà bày biện ra một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Bọn hắn cái kia đã từng không thể phá vỡ nhục thân, trong nháy mắt liền bị triệt để phá hủy, phản phất chưa hề trên thế giới này tồn tại qua đồng dạng. Bây giờ, chỉ còn lại cái kia mấy sợi hư nhược nguyên thần, cô linh linh địa phiêu đang ở trong hư không, lộ ra như thế bất lực cùng yếu ớt. Một màn này thật sự là quá mức rung động, cho tới đám người đều không thể tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đã mất đi cường đại nhục thân trèo trống, cái kia nguyên bản đã vô cùng suy yếu nguyên thần, tuyệt đối không khả năng chống cự khủng bố như thế đại đạo thần lôi. Đại đạo thần lôi ẩn chứa uy năng, đơn giản vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nó phảng phất là đến từ giữa thiên địa chỗ sâu nhất lực lượng, ẩn chứa vô tận hủy diệt cùng cuồng bạo, đủ để đem hết thảy đều phá hủy hầu như không còn. Cố lực lượng này là mạnh mẽ như vậy, cho tới cho dù là Thập Quan Vương cùng mấy vị kia thiên tôn tuyệt thế cường giả như vậy, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị cỗ này lực lượng kinh khủng triệt để gạt bỏ, không hề có lực hoàn thủ. Cái này một cái thực tế để cho người ta tuyệt vọng, bởi vì ý vị này bọn hắn tất cả mọi người hy vọng đều trong nháy mắt này bị vô tình đánh nát. Cái kia đã từng lóng lánh quang mang ngọc tượng, bây giờ đã tan thành bọt nước, tiêu tán tại bóng tối vô tận bên trong. Ai? Nương theo lấy cái này âm thanh thở dài, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Cái này âm thanh thở dài, như khóc như tố, tràn đầy vô tận đau thương cùng bi phẫn, phản phất là đối thương thiên bất công cường liệt nhất lên án. Vì sao không chịu cho chúng ta hạ giới sinh linh một đầu sinh lộ đâu? Câu nói này dường như sấm sét tại vô số hạ giới sinh linh ở sâu trong nội tâm nổ vang. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, ngước nhìn cái kia cao không thể chạm thương thiên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Cái kia thương thiên cùng đại đạo tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, vắt ngang tại trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn cùng sinh lộ ngăn cách ra. Nó là như thế nguy nga hùng vĩ, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Nhưng mà cái này kính sợ bên trong càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hạ giới các sinh linh tại cái này tàn khốc trong thế giới đau khổ dãy rủa, bọn hắn đã trải qua vô số gặp trắc trở cùng khốn khổ, nhưng thủy chung tìm không thấy đường ra. Cuộc sống của bọn hắn tựa như là bị bóng tối bao trùm trường dạng, không nhìn thấy một tia thử quang. Liền ngay cả Thập Quan Vương bọn hắn đều thất bại, chúng ta lần này giới còn có hy vọng gì? Có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Thập Quan Vương cùng mấy vị kia thiên tôn, đây chính là hạ giới nhân vật truyền kỳ, bọn hắn có được không có gì sánh kịp thực lực cùng trí tuệ, nhưng mà, cho dù là bọn hắn, cũng vô pháp chiến thắng cái kia cao không thể chạm thương thiên. Hạ giới các sinh linh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, bọn hắn cảm thấy mình tựa như là bị vứt bỏ cô nhi, vô luận cố gắng thế nào, đều không thể đào thoát vận mệnh bài bố. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối thương thiên phẫn hận cùng đối tương lai mê mang. Thập Quan Vương cùng mấy vị kia thiên tôn đã là đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong tồn tại, tên của bọn hắn như sấm bên tai, sự tích của bọn hắn lưu truyền rộng rãi. Bọn hắn có được không có gì sánh kịp thực lực cùng vinh quang, là hạ giới sinh linh tiêu ngạo cùng hy vọng. Nhưng mà chính là như vậy một đám cường giả đỉnh cao, tại đối mặt cái kia kinh khủng đại đạo thần lôi lúc, cũng lộ ra như thế bất lực, cuối cùng đều là thất bại. Như vậy, cái khác phổ thông sinh linh lại có thể nào có một tia phần thắng đâu? Lực lượng của bọn hắn tại đại đạo thần lôi trước mặt đơn giản không có ý nghĩa, liền như là sâu kiến đồng dạng, tùy thời đều có thể bị lực lượng kinh khủng kia gạt bỏ. Hạ giới các sinh linh trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, bọn hắn không biết nên như thế nào đối mặt cái này hiện thực tăng gốc. Chẳng lẽ bọn hắn thật nhất định tại cái này trong tuyệt cảnh diệt vong sao? Ô ô ô, tiếng khóc này như khóc như tố, liên tiếp, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cái này bi thương cảm xúc bao phủ. Tiếng khóc kia giống như là từ địa phủ truyền đến oan hồn khóc lóc kể lể, lại như là bị vứt bỏ cô nhi trong bóng đêm cô độc địa thút thít. Tiếng khóc này là hạ giới các sinh linh đối vận mệnh ai thán, là đối tuyệt cảnh tuyệt vọng la lên. Đây là thiên muốn diệt tuyệt chúng ta a. Có người khóc ròng ròng, than thở lấy vận mệnh bất công. Tại thời khắc này, hạ giới các sinh linh cảm nhận được trước nay chưa có bất lực cùng tuyệt vọng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại đối địch với bọn hắn, đem bọn hắn vô tình vứt bỏ. Bọn hắn không thể nào hiểu được, vì sao thượng thiên muốn như thế đối đãi bọn hắn, vì sao bọn hắn phải thừa nhận dạng này khổ nan. Chương 1003, vạn giới chi thương. Chương 1003, vạn giới chi thương. Tiếng khóc kia giống như đến từ cựu u ác quỷ của địa ngục, giữa thiên địa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Thanh âm của nó thê thảm như thế bi thương, phản phất có thể xuyên thấu tầng mây, rung động sơn nhạc, thậm chí liền thiên địa cũng vì đó động dung. Nhưng mà, tiếng khóc này lại như là bị vứt bỏ cô nhi đồng dạng, không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, chỉ có cái kia bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng, như bóng với hình địa bao phủ hạ giới các sinh linh. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, như mực nhiễm đồng dạng, chiếu nặng địa đặt ở đại địa bên trên, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều thôn phệ hết. Mây đen kia giống như là bị chọc giận cự thú, dương nhanh múa vuốt gầm thét, để cho người ta không rét mà run. Cùng phong gào rít giận dữ, như ác quỷ gào thét, thổi đến cây cối ngã trái ngã phải, cành cây đứt gãy, lá rách bay tán loạn. Cái này cùng phong giống như là muốn đem hết thể đều xé rách, đem tất cả sinh mệnh đều bóp chết trong trứng nước. Sấm sét vang dội, từng đạo tử sắc thiểm điện bạch phá bầu trời, như là giữ tận cự lòng trên không trung tàn phá bừa bãi. Bọn chúng mang theo lực lượng vô tận cùng hủy diệt, đem bầu trời xé rách thành từng mảnh vỡ. Cái kia thiểm điện quang mang như thế loa mắt, khủng bố như thế, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mỗi một đạo thiểm điện rơi xuống, đều nương theo lấy đinh thai nhức góc lôi mình, phản phất là thiên địa đang gào thét, đang phát tiết lấy nội tâm phẫn nộ cùng bất mãn. Đó là đại đạo thần lôi như là mưa rào tầm tã đồng dạng từ trên trời giáng xuống, vô cùng vô tận, phản phất không có cuối cùng. Mỗi một đạo thần lôi đều giống như trời xanh đối hạ giới sinh linh tức giận cùng trừng phạt, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh vào đại địa bên trên. Chỉ nghe từng tiếng tiếng vang, đinh hai nhức óc, đại địa bị tạc ra từng cái hố sâu to lớn, phản phất là đại địa bị ngạnh sinh sinh địa vỡ ra đến. Bùn đất tung bay, nham thạch băng liệt, bốn phía kích sạng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bị phá hủy. Đại địa run rẩy kịch liệt lấy, giống như là một cái thụ thương cự thú tại rên rỉ thống khổ. Sông núi lay động, cự thạch lăn xuống, dòng sông thay đổi tuyến đường, nguyên bản bình tĩnh mặt nước cũng nhấc lên kinh đảo hải lãng, phản phất là bị chọc giận cự long đang gầm thét. Cỏ cây tại thần lôi banh kích hạ trong nháy mắt khô héo, nguyên bản xanh biếc lá cây trở nên khô vàng, phản phất bị rút đi sinh mệnh tinh hoa. Bọn chúng trong gió run lẩy bẩy, tựa hồ tại ai thán vận mệnh của mình. Mà hạ giới các sinh linh đâu? Bọn hắn tại cái này tận thế cảnh tượng bên trong vạn phần hoảng sợ, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm, không thể thở nổi, thân thể cũng bởi vì sợ hãi cực độ mà trở nên cứng ngắc. Bọn hắn trừng to mắt, nhìn xem chung quanh thế giới tại thần lôi banh kích hạ sụp đổ, phản phất ngày tận thế tới. Mọi người thất kinh địa chạy trốn tứ phía, ý đồ tìm tới một cái có thể tránh né hai nạn địa phương. Nhưng mà vô luận bọn hắn chạy đến đâu bên trong, thần lôi đều sẽ như bóng với hình địa đuổi theo, tựa như một cái vô tình thợ săn, đem bọn hắn gắt gao cắn. Có chút sinh linh bất hạnh bị thần lôi trực tiếp đánh trúng, trong nháy mắt tan thành mây khói, ngay cả một điểm vết tích cũng không còn lại, phản phất bọn hắn chưa từng tồn tại. Mà những cái kia bị thần lôi dư ba liên lụy sinh linh, mặc dù không có lập tức chết đi, nhưng người cũng bị thương nặng, ngã trên mặt đất rên rỉ thống khổ lấy. Toàn bộ hạ giới đều lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng, phản phất tận thế đã đến gần. Bóng ma tử vong bao phủ mỗi một cái sinh linh, để cho người ta cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng. Tại cái này vô tận trong sự sợ hãi, các sinh linh kêu gào cùng tiếng khóc đan vào một chỗ, quanh quẩn tại toàn bộ chư thiên vạn giới, đó là đối đầu thiên khóc lóc kể lể cùng cầu xin tha thứ, hy vọng có thể đạt được một chút thương hại cùng cứu rỗi. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này a? Cái này bi thương tiếng hô, giống như tới từ địa ngục thâm viên kêu gào, lại như là từ linh hồn chỗ sâu nhất bắn ra gào thét, tại mảnh này rộng lớn vô ngân giữa thiên địa không ngừng mà quanh quẩn. Nó như khóc như tố, tràn đầy vô tận đau thương cùng tuyệt vọng, để cho người ta nghe ngóng không khỏi sinh lòng thương hại. Nhưng mà, thanh âm này lại như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có kích thích chút nào gợn sóng, càng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Nó trong hư không cô độc địa phiêu đãng, phản phất bị toàn bộ thế giới để lại vứt bỏ, chỉ có thể ở trong bóng tối vô tận một mình bồi hồi. Tại cái này làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng thời khắc, hạ giới các sinh linh cũng không còn cách nào ức chế nội tâm thống khổ cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng cái kia tê tâm liệt phế tiếng khóc đến phát tiết tình cảm của bọn hắn. Những này tiếng khóc đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh cực kỳ bi ai hải dương, che mất hết thảy. Tiếng khóc kia như khóc như tố, làm lòng người nát. Tiếng khóc này bên trong, có đối mất đi thân nhân bi thống, có người đối diện vườn bị hủy đau thương, còn có đối tương lai mê mang cùng sợ hãi. Mà ở phía xa, những cái kia hội tụ đến cùng nhau thượng giới thiên chi kiêu tử nhóm, khi nhìn đến một màn này thời điểm, cũng đều bị rung động thật sâu. Bọn hắn vốn cho là thực lực của mình đã đầy đủ cường đại, đủ để quan sát hạ giới chúng sinh. Nhưng mà, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy hạ giới các sinh linh gặp bi thảm tao nội lúc, bọn hắn mới ý thức tới, lực lượng của mình tại phiến thiên địa này trước mặt là như thế không có ý nghĩa. Những ngày này chi tiêu tử nhóm trên mặt đều hiện lên ra một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của bọn hắn trừng đến tròn trịa, phản phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến đồng dạng, nhìn chằm chằm hạ giới các sinh linh thảm trạng, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời thương xót chi tình. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường hạ giới, vậy mà ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng như vậy. Cái kia đại đạo thần lôi uy lực, đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn những ngày này chi tiêu tử nhóm cũng không khỏi chấn động theo, như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ. Cứ việc những ngày này chi tiêu tử nhóm chân chính thực lực đều tại phía xa thập quan vương cùng mấy cái thiên tôn phía trên, nhưng khi bọn hắn bước vào lần này giới về sau, lại phát hiện thực lực của mình bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế gắt gao lấy, không cách nào đột phá thiên tôn cảnh giới hạn chế. Cái này như là bị mang lên trên một bộ nặng nghề gông xiềng, vô luận bọn hắn dây rủa như thế nào, đều khó mà tránh thoát cái này trói buộc, không cách nào hoàn toàn phóng xuất ra tự thân cái kia nguyên bản cường đại vô cùng lực lượng. Dưới tình huống như vậy, nếu quả như thật cùng mấy cái kia thiên tôn triển khai một trận sinh tử đọ sức, bọn hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể nắm vững thắng lợi. Thiên tôn cảnh giới cố nhiên đã là cực cao cấp độ, nhưng cùng những ngày này chi tiêu tử nhóm tại thượng giới chân chính thực lực so sánh, vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Mà những thiên tôn đó nhóm tại hạ giới sinh hoạt đã lâu, đối với nơi này hoàn cảnh cùng quy tắc như lòng bàn tay, cái này không thể nghi ngờ lại vì bọn họ tăng thêm một phần ưu thế. So sánh dưới, những này mới đến thiên chi tiêu tử nhóm, đối hạ giới hiểu rõ còn 10 phần có hạn, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho bọn hắn mang đến rất nhiều không tiện cùng khó khăn. Nhất là cái kia thập quan vương, hắn nhưng là đứng tại toàn bộ chư thiên vạn giới đỉnh phong tồn tại a. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc, uy danh truyền xa, tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Cho dù là những này từ thượng giới mà đến thiên chi tiêu tử nhóm, tại đối mặt thập quan vương lúc, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận sợ hãi cùng sợ hãi. Không nói qua trường chút nào, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, vô luận là thập quan vương, vẫn là vừa rồi mấy vị kia thiên tôn chiến lực, đều vượt rất xa bọn hắn. Chương 1004, đại đạo uy nghiêm, quả nhiên không phải có thể khiêu chiến a. Chương 1004, đại đạo uy nghiêm, quả nhiên không phải có thể khiêu chiến a. Cái này khiến những này nguyên bản tự cao tự đại thiên chi tiêu tử nhóm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Bọn hắn muốn cho là mình đi vào hạ giới, liền như là phượng hoàng giáng lâm ổ gà đồng dạng, sẽ là vô địch tồn tại. Nhưng mà, hiện thực lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, nơi này cường giả thực lực vậy mà như thế kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng mà, càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, liền ngay cả thập quan vương tuyệt thế cường giả như vậy, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản cái kia đại đạo thần lôi bí lực, nhục thân trong nháy mắt bị phá hủy. Phải biết, nhục thân đối với người tu hành tới nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Một khi nhục thân bị hủy, người tu hành thực lực sẽ giảm mất đi nhiều, thậm chí có thể sẽ không gượng dậy nổi. Mà cái kia đại đạo thần lôi, uy lực của nó vậy mà như thế kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là một đạo, liền dễ như trở bàn tay đem thập quan vương cái kia có thể xưng vô địch nhục thân phá hủy hầu như không còn. Một màn này thật sự là quá mức rung động, để cho người ta khó có thể tin. Phải biết, thập quan vương thế nhưng là cái này chư thiên vạn giới bên trong cường giả đứng đầu thứ nhất, hắn thực lực mạnh, đủ để quét ngang vô số địch thủ. Nhưng mà, chính là như vậy một cái vô cùng cường đại tồn tại, tại đại đạo thần lôi trước mặt lại như là giấy giống nhau yếu ớt, trong nháy mắt liền bị hóa thành tro tàn. Cái này uy lực khủng bố, để ở đây tất cả thiên chi tiêu tử nhóm đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng tràn đầy lòng kính sợ. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, cái này chư thiên vạn giới bên trong ẩn giấu đi quá nhiều bọn hắn chỗ không hiểu rõ lực lượng cường đại, mà những lực lượng này vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tại cái này rung động về sau, những này thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm rốt cục lấy lại tinh thần, bọn hắn nhao nhao hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngay sau đó, bọn hắn bắt đầu thấp giọng nghị luận bắt đầu, thảo luận cái này đại đạo thần lôi uy lực cùng cái này chư thiên vạn giới các cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận, những ngày này chi tiêu tử nhóm rốt cục nhận thức đến, mình trước đó đối với hạ giới cách nhìn thật sự là quá mức ngây thơ. Bọn hắn vốn cho là, nương tựa theo mình tại thượng giới địa vị cùng thực lực, đi vào hạ giới sau tất nhiên có thể hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn mới hiểu được, lần này giới bên trong ẩn giấu đi vô số nguy hiểm không biết cùng lực lượng cường đại, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ để cho bọn hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thiên địa pháp tắc, đại đạo uy nghiêm, quả nhiên không phải có thể tùy tiện khiêu chiến a. Có người phát ra một tiếng cảm thán, phản phất là đối lại trước tất cả đoán cuối cùng xác nhận, để cho người ta không khỏi đối cái này đại đạo thần lôi uy lực lại có khắc sâu hơn nhận biết. Cái này đại đạo thần lôi uy lực quả nhiên là không thể coi thường a. Lại có người mở miệng, đó là một tôn vô địch thánh tử, giọng nói chuyện bên trong để lộ ra một loại sợ hãi thán phục, tựa hồ cái này thần lôi uy lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Loại trình độ này đại đạo thần lôi, tuyệt đối không là những này hạ giới lũ sâu kiến có thể tùy tiện chống cự được. Chỉ sợ cũng chỉ có chân chính tiên vương mới có thể gánh vác được. Những này hạ giới lũ sâu kiến, quả thực là không biết mùi vị. Lại có người mở miệng, chính là một tôn thực lực cực kỳ cường đại thần tử, thanh âm nhẹ nhàng. Nói ra lại là mang theo một tia ngạo mạn, đối thập quan vương cùng mấy vị kia thiên tôn cảnh giới cực hạn cường giả cực kỳ miệt thị, đem bọn hắn rèm pha là sâu kiến cho thấy đối tự thân thực lực cực độ tự tin. Những này cái gọi là thiên tôn cảnh giới cực hạn cường giả, mặc dù tại chính bọn hắn thế giới bên trong đã coi như là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng ở cái này đại đạo thần lôi trước mặt, lại như cũng như là gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích. Đây là một tôn phiếu miểu tiên tử mở miệng, thanh âm tựa như hoàng ly xuất gốc, thần thái ở giữa lại là tràn đầy miệt thị cùng kinh thường. Không chỉ có tiến một bước nhấn mạnh thiên tôn cảnh giới cực hạn cường giả tại đại đạo thần lôi trước mặt nhỏ yếu, thậm chí còn đem bọn hắn cùng gà đất chó sành đánh đồng, càng là nổi bật ra đại đạo thần lôi uy lực kinh khủng. xem bọn hắn hiện tại thảm trạng, lục thân đều đã bị triệt để phá hủy, chỉ sợ ngay cả cái kia sau cùng nguyên thần cũng khó có thể bảo toàn a. Tương đạo tiếng thở dài, từ những ngày này chi tiêu tử trong miệng chuyển tới, bọn hắn ánh mắt rơi vào những cái kia bị đại đạo thần lôi đánh trúng cường giả trên thân, nhìn thấy bọn hắn lục thân vỡ vụn, nguyên thần khó đảm bảo thảm trạng, không khỏi phát ra cảm thán như vậy. Nói lên đến, bọn hắn cũng bất quá là muốn tránh thoát thiên địa trói buộc, vậy mà rơi vào một cái thê thảm như thế hạ trạng, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Thái hư thần tử tiếng thở dài, phảng phất xuyên qua vô tận thời không, du du điệu truyền đến. Cái này tiếng thở dài bên trong ẩn chứa một tia tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn là một loại trên cao nhìn xuống lạnh lùng cùng khinh thường, liền là đáng tiếc bọn hắn nắm giữ những cái kia đỉnh cấp pháp tắc, không thể rơi xuống trong tay của ta. Thanh âm của hắn ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, phảng phất là đối những cường giả kia một loại thẩm phán. Những cái kia đã từng không ai bị nổi thiên tôn nhóm, bây giờ lại tại đại đạo thần lôi oanh kích dưới, hóa thành cho tàn, tan đi trong trời đất. Mà Thái hư thần tử lại chỉ là đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Loại này lạnh lùng cùng khinh thường, đã là đối những cường giả kia khinh thị, cũng là đối bọn hắn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến đại đạo thần lôi trào phúng. Tại Thái hư thần tử trong mắt, những này hạ giới thiên tôn nhóm bất quá là một chút không có ý nghĩa tiểu nhân mà thôi. Sinh tử của bọn hắn, trong mắt hắn căn bản là dâu ria. Hắn tựa như một cái trí thân sự ngoại người đứng xem, lạnh lùng quan sát những này như là sâu kiến đồng dạng sinh mệnh ở trước mặt hắn đau khổ dãy rủa, thừa nhận vô tận thống khổ, cho đến cuối cùng đi hướng diệt vong thâm uyên. Mà chính hắn, nhưng thủy chung như một chỗ duy trì cái kia phần làm người sợ run lạnh lùng cùng kinh thường, tựa hồ thế gian này hết thảy đều không thể tại cái kia như sắt thép cứng rắn buồng tim bên trên kích thích một tia gợn sóng. Nhưng mà, chân chính lệnh Thái hư thần tử cảm thấy tức hận, cũng không phải là những ngày này tôn nhóm sinh mệnh, mà là bọn hắn nắm trong tay những cái kia đỉnh cấp lực lượng pháp tắc. Những này lực lượng pháp tắc, đối với hắn tuyệt thế cường giả như vậy mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ hi hữu chân quý tài nguyên. Bọn chúng đại biểu cho lực lượng vô tận cùng tiềm năng, là vô số người tha thiết ước mơ tồn tại. Chỉ tiếc, theo những ngày này tôn nhóm bất lạc, những này đỉnh cấp lực lượng pháp tắc cũng đem như là nến tàn trong gió đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn. Nghĩ đến đây, vị này thánh tử trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nhàn nhạt tiếc nuối, tựa như một trận gió nhẹ thổi qua bình tĩnh mặt hồ, mặc dù chỉ là nổi lên một tia gợn sóng, nhưng lại tại nội tâm của hắn chỗ sâu lưu lại một đạo khó mà ma diệt vết tích. Càng xa xôi, những cái kia đến từ thiên thần đại thế giới thiên chi tiêu tử nhóm, mắt thấy thập quan vương cùng mấy vị thiên tôn kết quả bi thảm, trong lòng không khỏi dâng lên một trận tổn tức cùng cảm khái. Thật là khiến người khó có thể tin a. Trong đó một tôn vô địch thần tử cảm thán nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia tiếc hận, khiêu chiến thiên địa pháp tắc đại giới vậy mà như thế to lớn. Cái kia thập quan vương cùng mấy vị thiên tôn, có thể đều là thanh danh hiển hách tồn tại a, thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực, thậm chí so với chúng ta còn cường đại hơn. Chương 1005, đại đạo bất công a. Chương 1005, đại đạo bất công a. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng, bọn hắn đối thập quan vương cùng mấy vị thiên tôn thực lực lòng dạ biết rõ. Những người này ở đây riêng phần mình lĩnh vực đều là đỉnh tiêm tồn tại, có được siêu phàm thiên phú và vô hạn tiềm lực. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn cường đại như thế, lại như cũng không cách nào đào thoát thiên địa pháp tắc trói buộc. Bởi vì bọn hắn sinh ra ở cái này chư thiên vạn giới bên trong, bị thiên địa pháp tắc có hạn chế, chỉ có thể vây ở thiên tôn cảnh giới, không cách nào lại tiến một bước. Vốn cho là bọn họ lần này có thể đánh vỡ thiên địa hạn chế, mở ra một đầu thông hướng kim tiên con đường đâu. Một vị khác thần tử thở dài nói, không nghĩ tới hết thảy cuối cùng chỉ là vào tưởng. Đám người trầm mặc không nói, trong lòng đều vì thập quan vương cùng mấy vị thiên tôn cảm thấy tiếc hận. Bọn hắn biết rõ, trong cái thế giới này, muốn đột phá thiên địa pháp tắc hạn chế là bực nào gian nan. Thiên thần đại thế giới mặc dù tương đối thế giới khác tới nói, thiên địa pháp tắc hạn chế so sánh ít một chút, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Cho dù là những ngày này chi tiêu tử nhóm, cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới kim tiên, không cách nào lại đột phá đến cao hơn tiên vương cảnh giới. Như một mực vây ở thiên thần đại thế giới bên trong, chúng ta chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không thể đột phá đến tiên vương cảnh giới a. Một vị thần tử lo lắng nói. Đám người nghe xong, trong lòng đều dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Bọn hắn đều khát vọng có thể siêu việt tự thân cực hạn, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy. Nói lên đến, bọn hắn vị trí thiên thần đại thế giới, mặc dù cũng coi là một phương rộng lớn vô ngân thế giới, nhưng cùng cái kia không có chút nào pháp tắc hạn chế thượng giới so sánh, cuối cùng vẫn là kém hơn một chút. Cho nên, khi bọn hắn mắt thấy thập quan vương đám người vậy mà mưu toan liên thủ trùng kích thiên địa pháp tắc, đánh vỡ thiên địa hạn chế lúc, nội tâm kích động đơn giản khó mà nói nên lời. Những người này đối với thập quan vương đám người cử động tràn đầy chờ mong, thậm chí có thể nói là sốt ruột khát vọng bọn hắn có thể thành công. Bởi vì nếu như thập quan vương đám người thật sự có thể thành công đánh vỡ thiên địa hạn chế, là cái này chư thiên vạn giới sinh linh mở ra một đầu thông hướng kim tiên con đường, như vậy đối với bọn hắn những thiên thần này đại thế giới thiên chi tiêu tử nhóm tới nói, có lẽ có hướng một ngày, bọn hắn cũng có thể vì chính mình chỗ thiên thần đại thế giới, mở ra cái kia thông hướng tiên vương con đường đại môn. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Thập quan vương đám người cuối cùng vẫn thất bại, mà lại là lấy một loại cực kỳ thảm thiết phương thức. Nhìn tận mắt thập quan vương cùng cái kia mấy tôn thực lực cực kỳ cường đại thiên tôn, tại đại đạo thần lôi bên kích dưới, nhục thân trong nháy mắt tan thành mây khói, đây đối với những thiên thần này đại thế giới thiên chi tiêu tử nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích nặng nề. Ai? Đại đạo bất công a. Cái này âm thanh thở dài dường như sấm sét, trong đám người nổ vàng, đưa tới một mảnh xôn xao. Mọi người nhao nhao ghé mắt, chỉ gặp đó là một tôn đến từ thiên thần đại thế giới thiên chi tiêu tử, trên mặt của hắn viết đầy thất vọng cùng tiếc nuối, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này trở nên ảm đạm vô quang. trong âm thanh của hắn để lộ ra đối vận mệnh bất đắc dĩ cùng không cam lòng, tựa hồ cảm thấy mình xuất thân hạn chế hắn truy cầu cao hơn thực lực con đường. Mặc dù hắn sinh ra ở thiên thần đại thế giới, cái này bị đám người coi là trí cao vô thượng địa phương, nhưng cùng những cái kia sinh ra ở chư thiên vạn giới sinh linh so sánh, hắn vẫn cảm thấy mình ở thế yếu. Chúng ta những người này, mặc dù sinh ra ở thiên thần đại thế giới, so với những cái kia sinh ra ở chư thiên vạn giới sinh linh, muốn may mắn rất nhiều. Hắn tiếp tục nói, trong giọng nói đã có đối tự thân xuất thân một chút an ủi, cũng có đối với những khác sinh linh một tia cảm giác ưu việt. Nhưng mà, cảm giác ưu việt này rất nhanh liền bị đối tương lai mê mang che giấu. Có thể cuối cùng cũng chỉ có thể tu hành đến cảnh giới kim tiên, tương lai chúng ta có lẽ cũng chỉ có thể kỳ vọng mở ra cửa phi thăng, tiến vào thượng giới chi địa, mới có thể thành tiểu tiên vương cảnh giới. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối hiện trạng bất mãn cùng đối tương lai lo lắng. Cảnh giới kim tiên mặc dù đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ độ cao, nhưng đối với những ngày này chi tiêu tử tới nói, hiển nhiên còn xa xa không đủ. Đại đạo bất công. Bốn chữ này phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, mang theo vô tận phẫn uất cùng không cam lòng. Người nói chuyện đứng ở trong đám người, dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, một bộ áo bào đen bay phần phật theo gió. Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại giống như một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, gây nên một mảnh xôn xao. Vì cái gì những tên kia xuất sinh ngay tại thượng giới, tùy tiện liền có thể tu luyện tới cảnh giới kim tiên, thậm chí là tiên vương? Lời của hắn như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về những thượng giới đó thiên chi tiêu tử. Những người này hoặc đứng hoặc ngồi, chuyện trò vui vẻ, tựa hồ hoàn toàn không có đem phía dưới đám người để vào mắt. Bọn hắn con đường tu hành so với chúng ta muốn thuận lợi rất nhiều, đây chính là đại đạo lớn nhất bất công a. Thanh âm của hắn càng sục sôi, câu nói sau cùng càng lạ như khóc như tố, để ở đây rất nhiều người cũng không khỏi vì đó động dung. Ai nói không phải đâu? Lại là một câu giống như một đạo kinh lôi, trong đám người nổ vang. Đám người nhao nhao phụ họa, phản phất câu nói này nói ra bọn hắn cộng đồng tiếng lòng. Nếu là chúng ta cũng có thể sinh ra ở thượng giới, nhất định có thể siêu việt bọn hắn. Câu này cảm thán, tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Mọi người đều biết, thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm có được trời ưu ái điều kiện cùng tài nguyên, bọn hắn con đường tu luyện có thể nói là thuận buồm xuôi gió. So sánh với hạ giới đám người thì phải gian nan được nhiều, không chỉ có tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa còn muốn đối mặt các loại gian nan hiểm trở. Nếu có thể sinh ở thượng giới, bọn hắn có lẽ ngay cả ngưỡng vọng tư cách của chúng ta đều không có. Đúng lúc này, một vị khác thiên chi tiêu tử cũng phát ra thở dài một tiếng. Cái này âm thanh thở dài như là thần trung mộ cổ đồng đạo, trong đám người quanh quẩn, đưa tới rối loạn tương mừng. Thân hình của hắn hơi thấp bé một chút, cùng chung quanh những cái kia cao lớn uy mãnh người so sánh, lộ ra có chút không bắt mắt. Nhưng mà, làm ánh mắt của mọi người rơi vào trên người hắn lúc, lại bị cái kia trầm ổn như núi khí chất hấp dẫn. Hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy ung dung không đổi, phảng phất thế gian vạn vật đều không thể dung chuyển tâm cảnh của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm những tượng giới đó thiên chi tiêu tử, ánh mắt bên trong đã có hâm mộ, cũng có khiêu khích. Đó là một loại đối cường giả khát vọng, đồng thời cũng là một loại đối tự thân thực lực tự tin. Hắn tựa hồ tại hướng những thượng giới đó thiên chi tiêu tử khiêu chiến, nói cho bọn hắn dù cho mình xuất thân không bằng bọn hắn, nhưng cũng có được đồng dạng dã tâm cùng thực lực. Khoe miệng của hắn vi vi dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiêu dung. Nụ cười này như là một chùm ánh nắng, xuyên thấu tầng tầng mây mù, vậy vào cái kia hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên. Nụ cười này mặc dù rất nhạt, nhưng lại ẩn chứa vô tận tự tin và quyết tâm. Tại thời khắc này, hắn phảng phất trở thành toàn trường tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn, muốn từ cái kia bình tĩnh bề ngoài dưới, nhìn trộm đến nội tâm của hắn chỗ sâu gợn sóng. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, những ngày này chi tiêu tử nhóm ở sâu trong nội tâm đều bị một loại trước nay chưa có rung động chỗ lấp đầy. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia lôi đỉnh tàn phá bừa bãi chi địa, phảng phất muốn đem nơi đó hết thảy đều thu hết vào mắt. Chương 1006, đó là Lục Huyền. Chương 1006, đó là Lục Huyền. Ở mảnh này nguyên bản thuộc về Thập Quan Vương cùng mấy tôn tiên tôn khu vực, giờ phút này đã hoàn toàn bị lôi đỉnh bao phủ. Cái kia từng đạo màu tím lôi đỉnh tựa như từng đầu dương nhanh múa vút cự lòng, gầm thét, tàn phá bừa bãi lấy, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều xé nát. Mà tại cái này kinh khủng như tận thế lôi đình bên trong, Thập Quan Vương cùng cái kia mấy tôn tiên tôn thân ảnh như là cỗ sao trổi thoáng qua tức thì, phảng phất bọn hắn cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua mở dạng, phảng phất bọn hắn chỉ là thế gian này một trận hư ảo bằng nước. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Thập Quan Vương cùng cái kia mấy tôn tiên tôn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một cái kỳ tích đột nhiên phát sinh. Tại cái kia đại đạo thần lôi đánh giải đất trung tâm, đột nhiên, chói mắt quang mang giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời. Đạo tia sáng này mãnh liệt như thế, cho tới tại mảnh hỗn độn này trong thế giới đều xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong vầng hào quang chậm rãi nổi lên. Thân ảnh này phản phất là từ vô tận trong bóng tối đi ra quang minh sứ giả, sự xuất hiện của hắn như là mặt trời mọc, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thân ảnh này chính là Lục Huyền. Thân hình của hắn cao lớn mà thẳng tắp, toàn thân tản mát ra một loại không có gì sánh kịp khí tức. Mái tóc dài của hắn theo gió tung bay, mỗi một cây sợi tóc đều lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất là từ vô số viên tinh thần bệnh mà thành. Khuôn mặt của hắn hình dáng rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao dưới, bờ môi vi vi dương lên, để lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lục Huyền xuất hiện, làm cho cả thế giới cũng vì đó thất sắc. Trên người hắn tản mát ra một loại không cách nào hình dung khí chất, đã có vương giả uy nghiêm, vừa có trí giả thâm thúy, còn có dũng giả quả cảm. Loại khí chất này để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo, phản phất hắn chính là cái này thế giới chỗ thể, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người bị phía sau hắn cảnh tượng hấp dẫn. ở phía sau hắn, một cái to lớn công đức kim luân như là mặt trời đồng dạng treo cao trên không trung, tản ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng lóa mắt kim quang. Cái này kim luân quang mang mãnh liệt như thế, cho tới hết thể chúng quanh đều bị nhuộm thành một đại dương màu vàng nóng, phản phất toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong cái này vô tận quang mang bên trong. Kim luân bên trên quang mang như là sóng nước nhộn nhạo lên, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa vô tận công đức chi lực. Những ánh sáng này đan vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn lưới ánh sáng, đem trọn cái không gian đều bao phủ ở bên trong. Tại cái này lưới ánh sáng bao phủ xuống, hết thảy đều lộ ra như vậy nhỏ bé cùng không có ý nghĩa, phản phất chỉ có cái này kim luân mới là phiến thiên địa này ở giữa chỗ thể. Mà hắn bên thân càng là phóng xuất ra công đức kim thân quang mang này như là ngọn lửa màu vàng đồng dạng cháy hừng hực. Ngọn lửa này như thế nóng bỏng, phản phất có thể thiêu đốt mất toàn bộ thế giới. Tại cái kia chói lóa mắt công đức kim quang bao phủ phía dưới, Lục Huyền tựa như một tôn thời cổ công đức thánh nhân, từ cái kia vô tận lôi đỉnh bên trong chậm rãi cất bước đi tới. Thân ảnh của hắn bị công đức kim quang bao vây, lộ ra vô cùng thần thánh cùng trang nghiêm. Mỗi một bước đều như là dẫm ở trên đám mây, nhẹ nhàng mà bước vàng. Trên người hắn tản mát ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy áp, phản phất hắn liền là phiến thiên địa này ở giữa chỗ thể, nắm trong tay hết thảy. Bước tiến của hắn bước vàng mà tự tin, mỗi một bước đều như là dẫm trên hư không, phát ra thanh thúy tiếng vang, phản phất cái này hư không đều đang vì hắn đến mà nhảy cẫng hoan hô. Cái kia hư không tựa hồ cũng cảm nhận được sự cường đại của hắn khí tức, chủ động vì hắn tránh ra con đường, tạo thành một đạo vô hình thông đạo. Mà vậy đại biểu đại đạo trừng phạt đại đạo thần lôi, vốn nên là không gì có thể cản, vô kiên bất tồi tồn tại, nhưng lúc này vậy mà cũng giống là cảm nhận được Lục Huyền uy nghiêm đồng dạng, toàn đều chủ động tránh khỏi hắn thân thể, không dám có chút đụng vào. Bọn chúng giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ thúc đẩy, nhao nhao lách qua Lục Huyền, xa xa tránh đi con đường của hắn. Cái kia vô biên kim sắc quang mang từ Lục Huyền dưới chân dọc theo người ra ngoài, như là một đầu kim sắc đại đạo, một mực thông hướng cái kia đại đạo thần lôi tàn phá bừa bãi chi địa. Đầu này kim sắc đại đạo phảng phất là từ vô số công đức hội tụ mà thành, mỗi một sợi bóng mang đều ẩn chứa lực lượng vô tận, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đầu này kim sắc đại đạo tựa như là một đầu thông hướng thiên đường con đường, tản ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Nó tồn tại để cho người ta cảm thấy kính sợ, phảng phất chỉ cần có người dám can đảm đạp vào đầu này đại đạo, liền sẽ bị cái kia vô tận công đức bao phủ, vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Ngay trong nháy mắt này, thời gian tựa hồ đều đọc lại. Lục Huyền tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua, tốc độ của hắn nhanh đến mức làm cho người lưỡi, phản phất trong nháy mắt liền xuyên qua cái kia phiến lôi đỉnh chi địa. Một khu vực như vậy vốn là tràn đầy vô tận lôi đỉnh cùng kinh khủng đại đạo thần lôi, nhưng ở Lục Huyền trước mặt, những này đều như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Làm Lục Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thập Quan Vương trước mặt lúc, Thập Quan Vương hoàn toàn sợ ngây người. Đó là Lục Huyền. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Lục Huyền, phản phất thấy được một cái đến từ người của một thế giới khác. Thập Quan Vương làm sao cũng không nghĩ ra, Lục Huyền lại có thể dễ dàng như vậy xuyên qua cái kia phiến ngay cả chính hắn đều cảm thấy e ngại đại đạo thần lôi. Nhưng mà, làm Lục Huyền thân ảnh rõ ràng hiện ra tại trước mắt của hắn lúc, Thập Quan Vương con mắt đống nhiên sáng lên, tựa như là trong bóng tối đột nhiên dần hiện ra một đạo thử quang. Trong ánh mắt của hắn đan xen các loại phức tạp tình cảm, để cho người ta căn bản là không có cách đọc hiểu hắn giờ phút này nội tâm chân chính ý nghĩ. Giờ khắc này Thập Quan Vương, trong ánh mắt đầu tiên xuất hiện chính là vui mừng. Thập Quan Vương trong lòng một mực yên lặng cầu nguyện Lục Huyền có thể kịp thời đổi tới, bây giờ nhìn thấy hắn thật tới, một loại cảm giác như chút được gánh nặng xông lên đầu. Hắn biết, mình rốt cuộc đã đợi được cứu tinh, có một chút hy vọng sống. Tiếp theo, là kích động. Tại cái này trong tuyệt cảnh, Lục Huyền xuất hiện tựa như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, cho Thập Quan Vương vô tận hy vọng. Hắn không khỏi tim đập rộn lên, huyết dịch sôi trào, bởi vì Lục Huyền đến mang ý nghĩa hắn còn có sống tiếp khả năng. Nhưng mà, tại vui mừng cùng kích động phía sau, Thập Quan Vương trong lòng còn ẩn giấu đi một vẻ khẩn trương. Hắn biết rõ cái kia kinh khủng đại đạo thần lôi uy lực, không biết Lục Huyền phải chăng có đầy đủ thực lực đi ngăn cản nó. Cái này một vẻ khẩn trương để tâm tình của hắn càng nặng nề, phảng phất toàn bộ thế giới đều đặt ở trên người hắn. Nhưng càng nhiều, vẫn là cảm động. Tại cái này thời khắc sống còn, Lục Huyền vậy mà không để ý tự thân an nguy, dứt khoát quyết nhiên đến đây cứu vớt hắn. Phần tính nghĩa này, như là trong ngày mùa đông nắng ấm, ấm áp Thập Quan Vương biên kia băng lãnh tâm. Hắn chưa hề nghĩ tới, tại dưới tình huống gian nan như vậy, Lục Huyền còn biết không chút do dự thân xuất biệt thủ. Nhưng mà, Thập Quan Vương cũng phi thường rõ ràng tình cảnh của mình. Cứ việc Lục Huyền đến cho hắn một tia hy vọng, nhưng muốn đào thoát cái này sinh tử chi kiếp, cơ hội là chuyện không thể nào. Cái kia kinh khủng đại đạo thần lôi như là một tòa không thể vượt qua núi cao, vắt ngang ở trước mặt của hắn, để hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Chương 1007, trở về đi. Chương 1007, trở về đi. Lục Huyền, không được qua đây. Nương theo lấy cái này âm thanh kêu sợ hãi, Thập Quan Vương nguyên thần như bị sét đánh bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua chính hướng hắn từng bước một đi tới Lục Huyền, thanh âm đều bởi vì sợ hãi mà có chút run rẩy địa hô. Nhưng mà, Lục Huyền lại phảng phất giống như không nghe thấy, bước tiến của hắn vẫn như cũ kiên định mà trầm ổn, mỗi một bước đều giống như giẫm tại Thập Quan Vương trong trái tim, để tim của hắn đập càng gấp rút. Mắt thấy Lục Huyền cách mình càng ngày càng gần, Thập Quan Vương nguyên thần lòng nóng như lửa đốt, trên trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi dịt. Hắn biết rõ cái này đại đạo thần lôi bi lực, một khi bị hắn đánh trúng, cho dù là hắn dạng này cường giả cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thế là, hắn vội vàng mở miệng, muốn ngăn cản Lục Huyền tiếp tục tới gần. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm bối rối, để cho mình thanh âm tận lực giữ vững bình tĩnh, chậm rãi nói ra, "Lục Huyền, ngươi không được qua đây. Cái này đại đạo thần lôi bi lực to lớn, ngươi một khi tới gần chúng ta, liền sẽ bị nó đánh trúng. Bây giờ trên người ngươi có công đức hộ thể, cho nên cái này đại đạo thần lôi mới sẽ không tổn thương ngươi. Nhưng ngươi nếu là cùng chúng ta tới gần, vậy thì đồng nghĩa với là tại khiêu chiến đại đạo huy nghiêm a. Đến lúc đó, e là cho dù là cái kia công đức kim luân cũng vô pháp bảo vệ ngươi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối Lục Huyền lo lắng cùng lo lắng, đồng thời cũng ám chỉ Lục Huyền cử động lần này khả năng mang tới hậu quả nghiêm trọng. Ngay tại nói chuyện trong nháy mắt, Thập Quan Vương Nguyên Thần vậy mà không tự chủ được hướng phía nơi xa rút lui một cái, giống như phi thường sợ hãi Lục Huyền lại bởi vì hắn mà tao ngộ không tưởng tượng được tai họa. Lục Huyền đương nhiên chú ý tới Thập Quan Vương cái tiểu động tác này, hắn từ Thập Quan Vương ánh mắt bên trong, lập tức hiểu trong lòng đối phương sầu lo cùng sợ hãi. Nhưng mà, cứ việc thân ở nguy hiểm như thế hoàn cảnh, Lục Huyền lại có vẻ phá lệ trấn định tự nhiên. Khóe miệng của hắn vi vi dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười tự tin, sau đó dùng một loại không nhanh không chậm ngựa khí nói ra, "Sư tôn, xin ngài yên tâm a, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi cứu được." Thanh âm của hắn mặc dù cũng không cao vút, nhưng lại giống đất bằng đột nhiên vang lên một tiếng sét, tại cái này trống trải vô ngân giữa thiên điệu đột nhiên nổ bể ra đến, phản phất toàn bộ thế giới đều bởi vì đạo thanh âm này mà run một cái. Thanh âm này giống như hồng trung đại lư đồng dạng trang nghiêm nặng nề, lại như kinh lôi quần quật đồng dạng rung động lòng người, thật sâu xúc động ở đây tâm linh của mỗi người. Nguyên bản một mảnh tĩnh mịch bốn phía, giờ phút này cũng bởi vì bất thình lình tiếng vang mà trở nên huyên náo dị thường. Mọi người kinh ngạc há to mồm, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, nhao nhao đưa ánh mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới, phảng phất tại nơi đó nhìn thấy cái gì làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, chuyện kinh thế hai tụ. Mà cái kia mấy đạo chỉ còn lại nguyên thần thiên tôn nhóm, tức thì bị thanh âm này cả kinh toàn thân run lên. Bọn hắn cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt, đang nghe Lục Huyền câu nói này trong nháy mắt, tựa như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng đồng dạng, đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang chói sáng. Quang mang này như là trong bầu trời đêm lưu tinh sẽ qua, thẳng tắp rơi vào Lục Huyền trên thân, phản phất muốn đem hắn xuyên thấu. Những này cổ lão thiên tôn nhóm, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, phản phất thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Bọn hắn trải qua tang thương tuyết nguyệt, sớm đã nhìn thấu thế gian vật vật, nhưng giờ phút này lại bị Lục Huyền một câu triệt để phá vỡ nội tâm bình tĩnh. Bọn hắn muốn cho là Lục Huyền đến đây chỉ là vì cứu Thập Quan Vương. Dù sao Lục Huyền là Thập Quan Vương chân truyền đệ tử, cùng bọn hắn những lao gia hỏa này cũng không quá nhiều liên quan. Nhưng mà vừa rồi Lục Huyền lời nói bên trong ý tứ, lại là muốn đem bọn hắn cùng nhau cứu. Một tích tắc này cái kia, mấy vị này cổ lão thiên tôn thần sắc đều có chút mất khống chế. Trên mặt của bọn hắn lộ ra phức tạp biểu lộ, có kinh hỉ, có nghi hoặc, còn có thật sâu rung động. Loại tâm tình này xen lẫn, để bọn hắn tâm cảnh như là ầm ầm sóng dậy đại hải đồng dạng, thật lâu không thể lắng lại. "Tiểu tử." Hắc ám thiên tôn thanh âm mặc dù bởi vì đại đạo thần lôi oanh kích mà trở nên có chút đứt quãng, nhưng trong đó ẩn chứa uy nghiêm cùng quyết tuyệt nhưng không có mảy may yếu bớt, Thập Quan Vương nói cực phải, nơi đây sự tình cùng ngươi không hề quan hệ. Ngươi như khăng khăng muốn mạnh mẽ tham gia, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lời của hắn như là một thanh búa tạ, hung hăng đập vào Lục Huyền trong lòng. Nhưng mà, Lục Huyền lại bất vi sở động, hắn nhìn chằm chằm Hắc Ám Thiên Tôn cái kia tại Đại Đạo Thần Lôi bên trong lung lay sắp đổ nguyên thần, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. "Ta biết ngươi là vì ta tốt," Lục Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "nhưng ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn ngươi ở trước mặt ta tiêu tán. Ta có sự kiên trì của ta, có ta phải bảo vệ ngươi." Hắc Ám Thiên Tôn nguyên thần tại Đại Đạo Thần Lôi tàn phá bừa bãi dưới, đã trở nên cực kỳ yếu ớt, phản phất tùy thời đều có thể bị triệt để chôn vùi. Nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì lấy, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, nói với Lục Huyền, "ngươi tội gì khổ như thế chứ? Lấy tiềm lực của ngươi cùng tiên phú, chỉ cần ngươi chịu rời đi, ta tin tưởng vững chắc cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi nhất định có thể cho chúng ta chư thiên vạn giới mở ra một đầu trước nay chưa có con đường." Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối Lục Huyền tha thiết kỳ vọng, đồng thời cũng ẩn chứa thật sâu bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Nhưng mà, Lục Huyền quyết tâm lại như là sắt thép một loại, không cách nào dung chuyển. Ngay tại Hắc Ám Thiên Tôn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, Hủy Diệt Thiên Tôn ngay sau đó cũng mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản phất tận chứa vô tận tang thương cùng lịch duyệt. "Lục Huyền a." Hủy Diệt Thiên Tôn nói ra, "ngươi một mảnh hảo tâm, chúng ta cũng tâm lĩnh. Nhưng ngươi phải biết, đây chính là cùng đại đạo phân cao thấp a, vốn là cựu tử nhất sinh hiệp cục. Chúng ta những lão gia hỏa này, mặc dù sống ngủng ngàn vạn năm thời gian, nhưng nếu là có thể chết ở cái này thành đạo trên đường, cũng coi là chết có ý nghĩa." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại kiên quyết cùng rộng rãi, tựa hồ đối với tử vong cũng không có quá nhiều sợ hãi cùng lưu luyến. Hủy Diệt Thiên Tôn ánh mắt nhìn chăm chú Lục Huyền, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng thâm thúy quan mang, phản phất tại nói cho hắn biết, đây là chính bọn hắn lựa chọn, cũng là bọn hắn nhân sinh trên đường tất nhiên kết cục. "Tiểu tử a." Tịch Diệt Thiên Tôn thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, phản phất là một vị hiền hòa trưởng bối tại ân cần dạy bảo lấy vãn bối của mình, "ngươi còn trẻ, tương lai có vô hạn khả năng hòa quang minh tiền đồ." Hắn ngừng lại một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ như thế nào tốt hơn biểu đạt chính mình ý tứ, sau đó tiếp tục nói ra, "bây giờ không có tất yếu vì chúng ta những này gần đất xa trời lao ra hỏa, đem sinh mệnh của mình cũng cho góp đi vào a." Tịch Diệt Thiên Tôn thấy thế, không khỏi thở dài, hắn biết người trẻ tuổi này quyết tâm đã định, chỉ sợ không phải mình dăm ba câu có thể cải biến. Thế là, hắn thoáng đề cao một cái thanh âm, "lần nữa khuyên, nghe ta một lời khuyên, nhanh đi về à. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, nhân sinh của ngươi đường phải đi còn rất dài, không cần bởi vì trùng động nhất thời mà hủy tiền đồ của mình." Chương 1008, ngàn vạn năm về sau, nhất định là một quặp ca tụ. Chương 1008, ngàn vạn năm về sau, nhất định là một quặp ca tụ. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng tiếc hận, tựa hồ đối với Lục Huyền quyết định cảm thấy 10 phần đau lòng. Nhưng mà, mặc dù hắn ngữ khí như thế khẩn thiết, Lục Huyền cũng không có mảy may dao động dấu hiệu. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối Lục Huyền quan tâm cùng lo lắng, để cho người ta cảm nhận được hắn là thật tâm hy vọng người trẻ tuổi này có thể bình an vô sự. Nhưng mà, ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, cái kia nguyên bản lạnh lùng như xương đôi mắt, lại đột nhiên hướng phía Lục Huyền ném một cái ánh mắt cảm kích. Cái này ánh mắt mặc dù ngắn ngủi, lại tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuyên tấu Lục Huyền tâm linh. Trong khoảnh khắc đó, Lục Huyền phảng phất thấy được Tịch Diệt Thiên Tôn sâu trong nội tâm mềm mại cùng ôn nhu, đó là một loại trải qua tang thương sau thoải mái cùng đối với sinh mạng kính sợ. Cái này ánh mắt mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng trong đó ẩn chứa chân thành tha thiết tình cảm lại làm cho người không khỏi vì đó động dung. Lục Huyền có thể cảm nhận được, Tịch Diệt Thiên Tôn cũng không phải là tại qua loa hắn, mà là thật đối với hắn lòng mang cảm kích. Ngay sau đó, Tịch Diệt Thiên Tôn một mặt lạnh nhạt tiếp tục nói, tu sĩ chúng ta, cả đời sở cầu đơn giản liền là chứng đạo mà thôi. Cái này con đường chứng đạo, tràn đầy bụi gai cùng tiêu chiến, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, chính là bởi vì gian nan như vậy, mới càng lộ ra nó chân quý vô cùng. Có thể chết tại đầu này tràn đầy trông gai cùng khiêu chiến con đường chứng đạo bên trên, đối với chúng ta tới nói, không chỉ có là một loại vinh hạnh, càng là một loại số mệnh. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Thời gian lưu chuyển, ngàn vạn năm về sau, chuyện xưa của chúng ta có lẽ sẽ bị tuế nguyện bụi bặm che giấu, nhưng ta tin tưởng vững chắc, nó tất nhiên sẽ trở thành một cọc ca tụng, bị hậu nhân truyền tụng. Bởi vì, chúng ta trải qua hết thảy, đều là kinh tâm động phách như thế, như vậy lay động lòng người. Tịch Diệt Thiên Tôn lời nói như là hồng trung đồng dạng, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ha ha ha. Tử Vong Thiên Tôn đột nhiên phát ra một trận cười mở tiếng cười kia giống như sấm sét giữa trời quang, tại mảnh này rộng lớn giữa thiên địa khuấy động tiếng vọng. Tiếng cười của hắn bên trong để lộ ra một loại phong khoáng cùng thản nhiên, phản phất hoàn toàn không có bị bi thương và tiếc nuối sở không nhiễu. Theo tiếng cười rơi xuống, Tử Vong Thiên Tôn cái kia tĩnh mịch như vực sâu ánh mắt chậm rãi rơi vào Lục Huyền trên thân. Kia mắt kia đúng như trong bầu trời đêm hàn tinh, băng lãnh mà thâm thúy, tựa như vạn năm hàn băng, để cho người ta không rét mà run, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt đó, nhưng lại như là ngày xuân nắng ấm, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa. Lục Huyền bị tia mắt kia nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn có thể cảm giác được Tử Vong Thiên Tôn đối với hắn cũng vô ác ý, thậm chí còn tựa hồ đối với hắn ôm lấy một loại nào đó kỳ vọng. Rốt cục, Tử Vong Thiên Tôn mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà chậm chạp, phảng phất mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận tâm ý. Tiểu tử, không cần cô phụ chúng ta tấm lòng thành a. Lục Huyền chấn động trong lòng, hắn biết Tử Vong Thiên Tôn nói tới chúng ta chỉ là những cái kia đã chết đi các cường giả, những này pháp tắc hạt giống. Đúng là bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ mới đến quý giá tài phú. Tử Vong Thiên Tôn tiếp tục nói, những này pháp tắc hạt giống thế nhưng là chúng ta dùng sinh mệnh đổi lấy, ngươi nhất định phải cố mà chân quý, thiện thêm lợi dụng. Ta tin tưởng, nương tựa theo những này pháp tắc hạt giống lực lượng, ngươi tương lai nhất định có thể leo lên cảnh giới càng cao hơn, thành tựu một phen kinh thiên động địa vĩ nghiệp. Lục Huyền hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được Tử Vong Thiên Tôn trong lời nói tín nhiệm cùng kỳ vọng. Hắn chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Tôn yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài cùng cái khác các tiền bối kỳ vọng, cố gắng tu luyện, khiến cái này pháp tắc hạt giống phát huy ra tác dụng lớn nhất. Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Tử Vong Thiên Tôn vẻ mặt tươi cười, trong mắt để lộ ra một cỗ khó nói lên lời vui mừng chi tình. Hắn nhìn xem Lục Huyền, chậm rãi nhẹ gật đầu, biểu thị đối với hắn tán thành cùng yên tâm. Tiếp theo, Tử Vong Thiên Tôn giơ tay lên, khinh khinh địa vung lên, động tác mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại kiên quyết cùng quả quyết. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định nói, tiểu tử, trở về đi. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải hảo hảo mà sống sót. Cái này không chỉ có là vì chính ngươi, cũng là vì chúng ta những lao gia hỏa này a. Nói đến đây, Tử Vong Thiên Tôn dừng lại một chút dưới, sau đó tiếp tục nói ra, tương lai có một ngày, coi ngươi chân chính phá vỡ cái này đại đạo hạn chế, trở thành siêu việt hết thảy tồn tại lúc, tuyệt đối không nên quên chúng ta những này đã từng cùng ngươi cùng nhau đi qua người. Đến lúc đó, nhớ kỹ cho chúng ta vẩy lên một chén rượu nhạt, để cho chúng ta cũng có thể chia sẻ ngươi thành công vui sướng. Tử Vong Thiên Tôn lời nói tràn đầy đối Lục Huyền kỳ vọng cùng chúc phúc, đồng thời cũng để lộ ra một loại nhàn nhạt ly biệt chi tình. Đúng lúc này, Thập Quan Vương cũng mở miệng lần nữa, thanh âm của hắn ôn hòa mà thân thiết, phảng phất là tại cùng Lục Huyền tiến hành sau cùng cáo biệt, trở về đi. Sư tôn hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà còn sống, vô luận gặp được nhiều thiếu khó khăn cùng khiêu chiến, đều muốn kiên trì. Nhớ kỹ, ngươi không phải một người đang chiến đấu, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ ở phía sau ngươi ủng hộ ngươi. Thập Quan Vương lời nói như là một dòng nước ấm, chảy vào Lục Huyền trong lòng, để hắn cảm thấy vô cùng ấm áp cùng an ủi. Nhưng mà, mọi người ở đây đều đắm chìm trong cái này ly biệt bầu không khí bên trong lúc, Hắc Ám Tiên Tôn đột nhiên cất tiếng cười to bắt đầu. Tu sĩ chúng ta thì sợ gì một chết? Hắc Ám Tiên Tôn thanh âm giống như tiếng sét đánh, đinh hai nhức óc, vang vọng cửu tiêu. Tiếng cười kia như là một khúc sục sôi hành khúc, không chỉ có ẩn chứa vô tận hào tình trang trí, càng có một loại đối với sinh tử lạnh nhạt cùng siêu thoát. Hắc Ám Tiên Tôn tiếng cười phảng phất dạ kêu cái kia thê lương tê mình, ở giữa phiến thiên địa này kéo dài không tiêu tan địa quanh quẩn, phảng phất mang theo một loại có thể nhiếp nhân tâm phách ma lực, để cho người ta không rét mà run. Tiếng cười kia tựa hồ có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Mà trung quanh đại đạo thần ôi, nguyên bản như là một đám hung mãnh cự thú, gầm thét, gào thét, dương nhanh múa vớt muốn thôn phệ hết thảy. Nhưng ở Hắc Ám Thiên Tôn trong tiếng cười, bọn chúng lại giống như là đột nhiên bị làm định thân chú đồng dạng, trong nháy mắt đã mất đi tất cả uy phong, nhao nhao hướng phía bốn phía tối lui, phản phất Hắc Ám Thiên Tôn trên người tán phát ra khí tức là bọn chúng gánh nặng không thể chịu được nổi. Nhưng mà, loại này ngắn ngủi bình tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Vẹn vẹn sau một lát, càng thêm cùng bạo đại đạo thần lôi tựa như bị triệt để chọc giận con thú khổng lồ, phát ra đinh thai nhức góc gầm thét, như bài sơn đảo hải mãnh liệt sóng cả, phô thiên cái địa hướng phía Hắc Ám Thiên Tôn vị trí điên cuồng mạnh kích mà đến. Những này đại đạo thần lôi đã không còn là trước đó vụn vặt mấy điểm, mà là hội tụ thành một đạo đỉnh thiên lập địa to lớn lôi trụ, hắn đường kính chừng mấy chục trượng, ẩn chứa trong đó năng lượng giống như hủy thiên diệt địa kinh khủng tới cực điểm. Đạo này lôi trụ những nơi đi qua, hư không phảng phất yếu ớt trang giấy đồng dạng bị tùy tiện xé rách, phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn tại lực lượng kinh khủng này hạ tan thành mây khói. Chương 1009, thiên địa này cuối cùng rồi sẽ lưu lại chúng ta thần thoại. Chương 1009, thiên địa này cuối cùng rồi sẽ lưu lại chúng ta thần thoại. Thành đạo mà chết, chết có ý nghĩa. Một tiếng này gầm thét, giống như hồng trung đại lữ, giữa thiên địa quanh quẩn, đinh thai nhức óc. Tịch Diệt Thiên Tôn thanh âm, tràn đầy vô tận phóng khoáng cùng quyết tuyệt, phản phất hắn đã sớm đem sinh tử không để ý ngay tại một tích tắc này cái kia, tiếng cười của hắn như là một dòng lũ lớn, xông phá sợ hãi cùng lùi bước trói buộc, trong không khí quấy động ra. Tiếng cười kia bên trong, không sợ hãi chút nào, chỉ có đối đại đạo chấp nhất truy cầu cùng đối với sinh tử lạnh nhạt chỗ chi. Cứ việc lúc này Tịch Diệt Thiên Tôn, chỉ còn lại có nguyên thần chi thể, thân hình trở nên hư vô mờ mịt, tựa như một trận gió nhẹ liền có thể đem thổi tan. Nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến nội tâm của hắn dũng khí cùng quyết tâm, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp, bằng tốc độ kinh người mau chóng đuổi theo, không chút do dự phóng tới cái kia đại đạo thần lôi trung tâm. Ở phía sau hắn, lưu lại một đạo thật dài quang ảnh, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, sáng chói mà lóa mắt. Đạo ánh sáng này ảnh, phản phất là tính mạng hắn một lần cuối cùng nở rộ, chói lọi mà bi tráng. Cái kia đại đạo thần lôi, chính là giữa thiên địa sức mạnh khủng bố nhất thứ nhất, uy lực của nó đủ để hủy diệt hết thảy. Nó giống như một đầu gào thét cự long, dương nhanh múa bước vũ động, mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Nhưng mà, đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, Tịch Diệt Thiên Tôn lại không hề sợ hãi, nguyên thần của hắn ở trong sấm sét xuyên qua, như cá gặp nước, phản phất cùng lực lượng kinh khủng này hòa làm một thể. Chỉ gặp hắn nguyên thần ở trong sấm sét lóe ra hào quang nhỏ yếu, quang mang kia mặc dù yếu ớt, lại như là trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng, sáng chói mà lóa mắt. Nguyên thần của hắn ở trong sấm sét không ngừng mà xuyên qua, du động, khi thì tránh né lấy lôi đỉnh công kích, khi thì chủ động nên kích lôi đỉnh lực lượng. Mỗi một lần cùng lôi đỉnh va chạm, đều sẽ dẫn phát một trận kinh thiên động địa tiếng vang, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn vì đó run rẩy. Nhưng mà Tịch Diệt Thiên Tôn nhưng thủy chung vững vàng đứng ở nơi đó, nguyên thần của hắn như là sắt thép một loại cứng rắn, nhập bằng lôi đỉnh như thế nào tàn phá bừa bãi, đều không thể đem hắn dung chuyển mảy may. Tại cái này kinh tâm động phách tràng cảnh bên trong, thời gian phảng phất đều đình chỉ lưu động. Chỉ có cái kia vô tận lôi đỉnh cùng Tịch Diệt Thiên Tôn nguyên thần, ở giữa phiến thiên địa này sẽ lẫn va chạm, diễn lại một trận sinh tử đấu tráng lệ bức tranh. Tại cái này kinh tâm động phách tràng cảnh bên trong, Tịch Diệt Thiên Tôn nguyên thần tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, ngạo nghễ sừng sững tại đại đạo thần lôi oanh kích phía dưới. Mỗi một lần va chạm, đều giống như hai quả tinh cầu mãnh liệt va chạm, đưa tới tiếng vang đình thai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cố lực lượng này xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế đại đạo thần lôi, Tịch Diệt Thiên Tôn nguyên thần lại không hề sợ hãi, kiên cố. Hai con mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, chăm chú nhìn cái kia đạo tàn phá bừa bãi lôi quang, trong đó để lộ ra chính là đối đạo chấp nhất cùng đối đỉnh phong khát vọng. Trong mắt hắn, đại đạo thần lôi cũng không phải là tử vong biểu tượng, mà là thông hướng đạo chi đỉnh phong phải qua đường. Đây là một trận sinh tử đọ sức, cũng là một lần đối đạo cực hạn truy cầu. Hắn không sợ hãi chút nào trực diện cái này vô tận kinh khủng, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, dù tính mạng của mình đi khiêu chiến cái này chí cao vô thượng nói. Nguyên thần của hắn ở trong sấm sét cấp tốc xuyên qua, xoay quanh, như là một đầu linh động thiểm điện, cùng đại đạo thần lôi đụng vào nhau, giao hòa. Mỗi một lần va chạm đều giống như vũ trụ nổ lớn đồng dạng, bộc phát ra làm cho người hoa mắt thần mê tia sáng chói mắt. Quang mang này mãnh liệt như thế, cho tới toàn bộ thế giới đều bị nó chỗ chiếu sáng, phản phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Tại cái này vô tận quang mang bên trong, Tịch Diệt Thiên Tôn nguyên thần tựa hồ cùng đại đạo thần lôi hòa làm một thể. Thân ảnh của hắn ở trong ánh chớp như ẩn như hiện, khi thì có thể thấy rõ ràng, khi thì mơ hồ không rõ, phản phất đã siêu việt sinh tử giới hạn, tiến nhập một loại huyền diệu mà cảnh giới thần bí. Tại cảnh giới này bên trong, hắn cảm nhận được đạo tồn tại, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lực lượng, nó đã hùng vĩ vừa mịn hơi, đã xa xôi lại gần trong gang tấc. Thiên địa này, cuối cùng rồi sẽ lưu lại chúng ta thần thoại. Nương theo lấy câu nói này, Hủy Diệt Thiên Tôn như là thiêu đốt lưu tình, bằng tốc độ kinh người phóng tới cái kia kinh khủng đại đạo thần lôi tán phát vùng đất bản nguyên, tựa hồ muốn trực tiếp phá vỡ đại đạo bản nguyên. Thân ảnh của hắn trên không trung lưu lại một đạo thật dài hỏa diễm vết tích, phản phất toàn bộ vũ trụ đều bị khí thế của hắn chôn nhóm lửa. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, tại mỗi người bên tai nổ vang, để cho người ta linh hồn cũng vì đó rung động. Thanh âm này cũng không phải là đơn giản âm lượng lớn nhỏ, mà là ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, phản phất muốn đem màng nhĩ của người ta xé rách, đem tâm linh của người ta triệt để phá hủy. Dù sao, tại mấy vị này thiên tôn bên trong, Hủy Diệt Thiên Tôn cảnh giới thế nhưng là bèo bập nhất. Nhưng mà ngay tại một tích tắc này gian kia, hắn lại như là đột nhiên bộc phát siêu tân tinh đồng dạng, bạo phát ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối khí thế. Cố khí thế này giống như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà đến, mang theo không có gì sánh kịp uy áp, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Nó như là một cỗ cuồng bạo gió lốc, quét sạch hết thảy, những nơi đi qua, vô luận là không khí vẫn là không gian, đều bị xé nứt ra, phát ra lốt bốt tiếng vang. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đập vào mặt, ép tới bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được lùi về phía sau. Một chút người thực lực hơi yếu thậm chí trực tiếp bị cỗ khí thế này hất tung ở mặt đất, chật vật không chịu nổi. Cái kia kinh khủng khí tức hủy diệt, tựa như sôi trào mãnh liệt sóng cả, liên tục không ngừng địa từ nguyên thần của hắn phía trên phun ra ngoài. Cố khí tức này là mạnh mẽ như vậy, cho tới không gian chung quanh đều tựa hồ bị nó ngạnh sinh sinh địa bóp méo, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen như là một cái động không đáy đồng dạng, đem hết thảy chung quanh đều vô tình thôn vệ trong đó, vô luận là tia sáng, không khí vẫn là cái khác vật chất, đều tại cố này cường đại khí tức hủy diệt trước mặt đã mất đi năng lực chống đỡ, bị thôn vệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà hủy diệt thiên tôn bản thân, tại cố này hủy thiên diệt địa khí tức thôi thúc dưới, như là mũi tên đồng dạng, bằng tốc độ kinh người thẳng tắp hướng phía cái kia đại đạo thần lôi oanh kích mà đi. Thân thể của hắn tại cao tốc phi hành bên trong cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát, phát ra trận trận đình thai nhức óc tiếng oanh minh, thanh âm này như là lôi đình bạc quân, vang vọng toàn bộ thiên địa, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn cái này một hành động vĩ đại mà nhảy cẫng hoan hô. Càng kinh người hơn chính là, ngay tại một tích tắc này gian kia, hủy diệt tiên tôn vậy mà đem tự thân lực lượng thôi động tới được đỉnh phong trạng thái. Trong cơ thể của hắn, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận đang sôi trào cuồn cuộn, như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn, hắn trình độ mạnh, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, để thân thể của hắn tản mát ra hào quang chói sáng, như là mặt trời đồng dạng nóng bỏng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng mà, cái này còn không phải nhất làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì hắn không chỉ là đem lực lượng phát huy đến cực hạn, liền ngay cả nguyên thần của hắn cũng đang thiêu đốt hừng hực. Chương 1010, tái tạo nhục thân, lại xuất hiện huy hoàng. Chương 1010, tái tạo nhục thân, lại xuất hiện huy hoàng. Cái kia ngọn lửa rừng rực, như là một đầu hung mãnh cự thú, chăm chú địa bao vây lấy nguyên thần của hắn, phản phất muốn đem thôn phệ hầu như không còn. Tại cái này hừng hực liệt hỏa làm nổi bật dưới, hủy diệt thiên tôn tựa như một cái từ trong địa ngục bật khởi ma thần, quanh thân tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, cỗ khí tức này như cùng đi từ cựu lũ địa ngục hàn phong, để cho người ta không rét mà run. Không hề nghi ngờ, hủy diệt thiên tôn đây là đang lấy mệnh tương bác, hắn không giữ lại chút nào đem sinh mệnh của mình đầu nhập vào trận này cùng đại đạo thần lôi cuối cùng trong quyết đấu. Cuộc tỷ thí này, đối với hủy diệt thiên tôn bản thân mà nói, không thể nghi ngờ là một trận sống còn đọ sức, mà đối với toàn bộ thế giới tới nói, cũng đồng dạng là một trận quyết định vận mệnh sinh tử chi chiến. Mắt thấy mấy vị này thiên tôn đều nghĩa vô phản cố, thấy chết không sờn địa vương tay đánh cược một lần, thập quan vương thần sắc cũng không nhịn được vì đó động dung. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng Lục Huyền, trong mắt lộ ra một tia từ ái cùng cứ bỏ, đó là một loại chỉ có phụ thân đối với nhi tử mới có tình cảm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, "Đồ nhi a, vi sư chuyến đi này, nếu có thể thành công, tất chính là ngươi mở một mảnh rộng lớn thiên địa, để ngươi trong phiến thiên địa này tự do rong ruổi. Nhưng nếu bất hạnh thất bại, vậy liền cũng chỉ có thể như thế. Ngươi không cần thiết vì ta thương tâm khổ sở, người sống một đời, luôn có rất nhiều chuyện là chúng ta không cách nào khống chế." Dứt lời, Thập Quan Vương hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát quyết nhiên xoay người sang chỗ khác. Thân thể của hắn khẽ run, tựa hồ tại cùng nội tâm lực lượng nào đó tiến hành kịch liệt chống lại. Nhưng mà, bước tiến của hắn lại có vẻ kiên định lạ thường, mỗi một bước đều giống như giẫm trên mặt đất đồng dạng nặng nề, phảng phất cả vùng đều đang vì hắn quyết định mà chấn động. Lục Huyền đứng bình tĩnh ở nơi đó, thấy sư phụ dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm động cùng kính nể. Hắn biết sư phụ chuyến đi này, khả năng rốt cuộc không về được, nhưng hắn cũng minh bạch, sư phụ là vì hắn, vì bọn hắn cộng đồng lý tưởng mà chiến. Thập Quan Vương thân ảnh dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất tại mấy vị kia thiên tôn bóng lưng bên trong. Nhưng mà, hắn mỗi một bước đều giống như búa tạ đồng dạng, hung hăng nện ở phía trên vùng không gian này, lưu lại từng đạo thật sâu ấn ký. Những này ấn ký, không chỉ có là bước chân hắn vết tích, càng là hắn quyết tâm cùng dũng khí chứng kiến. Ngay tại Thập Quan Vương xoay người trong chớp mắt ấy cái kia, thời gian phảng phất bị một bàn tay vô hình đột nhiên nắm, toàn bộ thế giới cũng vì đó trì trệ. Hết thảy đều trở nên an tĩnh dị thường, tính đến làm cho người có chút hoảng hốt. Không có gió âm thanh, không có chim hót, thậm chí ngay cả không khí đều giống như đọng lại đồng dạng, chỉ có Thập Quan Vương cái kia tiếng bước chân nặng nề, tại mảnh này tĩnh mịch quanh quẩn trong không gian, lộ ra phá lệ rõ ràng. Đột nhiên, một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố giống như là núi lửa phun trào, từ Thập Quan Vương trong cơ thể phun ra ngoài. Cỗ khí tức này như là sâu trong vũ trụ nguyên thủy nhất lực lượng đồng dạng, đã cường đại đến cực hạn, phản phất có thể xé rách hư không, hủy diệt hết thảy. Nó như là một cái hung mãnh cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, gầm thét hướng bốn phía khuếch tán. Cỗ khí tức này những nơi đi qua, không gian đều giống như bị xé nứt đồng dạng, phát ra ken két tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Cỗ này khí tức kinh khủng như là một cỗ vô hình phong bạo, quét sạch toàn bộ không gian. Không khí chung quanh đều bị nó quấy đến kịch liệt lan lộn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà tại vòng xoáy này trung tâm, chính là Thập Quan Vương cái kia cô độc mà kiên định thân ảnh. Tại cái này khí tức khủng bố trùng kích vào, mọi người không khỏi vì đó run rẩy. Cỗ lực lượng này thật sự là quá mức cường đại, làm cho không người nào có thể tưởng tượng nó đến tột cùng đến từ nơi nào. Nhưng mà, tại cái này khí tức khủng bố trung tâm, có một giọt bị thật sâu giấu ở nguyên thần bên trong sinh mệnh khí tức, giờ phút này cũng bị Thập Quan Vương triệt để kích hoạt. Giọt này sinh mệnh khí tức tựa như trong vũ trụ một viên sáng chói minh châu, tản ra hào quang chói sáng. Nó ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống, phản phất là mảnh này khí tức tử vong bên trong duy nhất hy vọng. Tại cỗ này hơi thở của sự sống mạnh mẽ chống đỡ dưới, Thập Quan Vương thân ảnh lộ ra càng phát ra cao lớn, bước tiến của hắn cũng biến thành càng thêm kiên định, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn nhường đường. Ngay tại cái này trước mắt bao người, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Vừa mới bị phá hủy nhục thân Thập Quan Vương, giờ phút này vậy mà tại đạo này sinh mệnh khí tức cường đại ra chỉ phía dưới, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ một lần nữa ngưng tụ ra một bộ hoàn chỉnh nhục thân. Bộ thân thể này xuất hiện, tựa như là một đạo vạch phá hắc ám thiểm điện, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Bộ thân thể này phảng phất là từ vũ trụ ở giữa tinh khiết nhất năng lượng chỗ cấu thành, mỗi một cái tế bào đều đang phát tán ra cường đại sinh mệnh lực, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần đồng dạng chói lóa mắt. Mỗi một đầu kinh mạch đều giống như bị tỉ mỉ tạo hình qua tác phẩm nghệ thuật, đường cong trôi chảy tự nhiên, không có chút nào tì vết. Bộ thân thể này hoàn mỹ trình độ, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, phản phất nó cũng không phải là vừa mới ngưng tụ mà thành, mà là trải qua thiên truy bách luyện, mới lấy hoàn mỹ như vậy mà hiện lên ở trước mặt mọi người. Vẹn vẹn ngắn ngủi một cái chớp mắt, một cái hoàn toàn mới thập quan vương tựa như vượng hoàng niết bàn, du hỏa chúng sinh, lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, rung động tâm linh tư thái, thình lình xuất hiện ở rộng lớn vô ngân thiên khung phía trên. Thân thể của hắn bị một tầng hào quang lộng lây chói mắt chỗ chăm chú bao khỏa, quang mang này tuyệt không phải bình thường chi quang, mà là một loại ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng cùng lực lượng thần bí quang mang, tựa như thiên thần giáng lâm phàm trần, làm cho người không dám nhìn thẳng. Quang mang này là như thế chói lóa mắt, cho tới không khí chung quanh đều tựa hồ bị hắn nhóm lửa, phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt vang. Nó tựa như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, có thể tùy tiện xuyên thấu bất kỳ vật chất, đem chiếu rọi đến giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Tại cái này làm cho người hoa mắt thần mê quang mang chiếu rọi phía dưới, thập quan vương thân ảnh lộ ra càng phát ra cao lớn uy mãnh. Hắn tồn tại phảng phất đã siêu việt thời gian cùng không gian trói buộc, trở thành một loại vĩnh hằng tồn tại, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Da thịt của hắn giống như dương chi bạch ngọc đồng dạng, trắng loáng như tuyết, không có chút nào tì vết, tinh tế tỉ mỉ như thơ, tựa như tỉ mỉ điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Cái kia da thịt tản ra nhàn nhạt quang mang, cũng không phải là ngoại giới tia sáng phản xạ, mà là từ trong thân thể của hắn bộ tự nhiên chạy xuôi mà ra, phảng phất thân thể của hắn là một tòa ẩn chứa vô tận lực lượng bảo khố, quang mang này chính là lực lượng kia bên ngoài lộ ra. Hai con mắt của hắn như là thâm thúy bầu trời đêm, đen như mực, thần bí khó lường. Cái kia trong đôi mắt để lộ ra vô tận trí tuệ cùng minh nghiêm, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Đôi mắt này phảng phất có thể xuyên thấu hết thể biểu tượng, thấy rõ thế gian vạn vật bản chất. Coi ngươi nhìn thẳng hắn một cái mắt, liền như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, sẽ cảm nhận được một loại thật sâu rung động cùng kính sợ, phảng phất hắn đã nhìn thấu ngươi sâu trong nội tâm hết thể bí mật. Chương 1011, đã trời không quên ta, vậy ta liền dẹp điên ngày này. Chương 1011, đã trời không quên ta, vậy ta liền dẹp điên ngày này. Nhìn xem cái kia vậy mà ngưng tụ ra hoàn toàn mới nhục thân thập quan vương, liền ngay cả tử vong tiên tôn mấy người trong ánh mắt đều lóe lên một tia rung động thật lớn cùng kinh ngạc. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hiển nhiên, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được, thập quan vương lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tái tạo nhục thân, đây quả thực là một cái kỳ tích. Cái này mới nhục thân đơn giản liền là một cái kỳ tích. Nó không chỉ có được không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, với lại sự hoàn mỹ trình độ càng là vượt quá tưởng tượng, phảng phất là thượng thiên đặc biệt vì hắn lượng thân định chế đồng dạng. Bộ thân thể này tản ra quang mang là như thế lóa mắt, tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, làm cho người không khỏi vì đó khuynh đảo. Quang mang kia như là sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, nhu hòa mà ấm áp, nhưng lại ẩn chứa vô tận năng lượng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cẩn thận quan sát bộ thân thể này mỗi một chỗ chi tiết, đều có thể phát hiện nó hoàn mỹ vô khuyết. Cơ bắp đường cong trôi chạy tự nhiên, như là điêu khắc đại sư tỉ mỉ điêu khắc thành, mỗi một khối cơ bắp đều vừa đúng địa hở ra, thể hiện ra lực lượng cường đại cùng cảm giác đẹp đẽ. Làn da bóng loáng như tơ, không có một tơ một hào tì vết, phản phất là từ cấp cao nhất tơ lụa chế thành. Kinh kinh vừa chạm vào, liền có thể cảm nhận được cái kia tinh tế tỉ mỉ cảm nhận. Thân thể này mỗi một cái bộ vị đều vừa đúng, vô luận là tỷ lệ vẫn là hình thái, đều có thể xưng hoàn mỹ. Đầu hình dáng rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, hai mắt sáng tỏ như tinh thần, sống mũi thẳng, bờ môi đường cong lưu mỹ. Thân thể đường cong thon dài mà cân xứng, không có một tia dư thừa thịt thừa, mỗi một cái động tác đều lộ ra ưu nhã mà tự nhiên. Nhưng mà, ngay tại mọi người kinh thán không thôi thời khắc, một cái càng kinh người hơn phát hiện làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cỗ này vừa mới tạo ra nhục thân phía trên, vậy mà ngưng tụ từng đạo kim sắc thần văn. Những này thần văn tựa như cổ lão đồ đằng đồng dạng, tản ra thần bí mà trang nghiêm khí tức, bọn chúng đan vào lẫn nhau, quấn quanh, tạo thành một bức phức tạp mà tinh mỹ đồ án. Mỗi một đạo thần văn đều giống như bị tỉ mỉ điêu khắc mà thành, đường cong trôi chạy tự nhiên, không có chút nào tì vết. Những này thần văn tồn tại, khiến cho bộ thân thể này lộ ra phá lệ tôn quý cùng thần bí, phản phất nó cũng không phải là đến từ trần thế, mà là đến từ viễn cổ thần chỉ giáng lâm thế gian. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn mặt ngoài hiện tượng, bởi vì những này thần văn tuyệt không phải vật bình thường, mà là đại đạo thần văn. Những này đại đạo thần văn chính là thập quan vương mười tuyệt võ đạo cùng hắn suốt đời tu vi ngưng tụ, mỗi một đạo thần văn đều ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng lực lượng. Làm mọi người nhìn chăm chú những này thần văn lúc, sẽ phát hiện bọn chúng tản ra hào quang áo ánh, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, làm cho người không dám nhìn thẳng. Quang mang kia như thế lóa mắt, cho tới hết thể chúng quanh đều bị hắn che giấu, phản phất bộ thân thể này liền là toàn bộ thế giới trung tâm. Mà cái kia kinh khủng tới cực điểm khí thế, càng lại như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào mọi người tâm linh, để cho người ta cảm nhận được vô tận uy áp. Vì thế như vậy cũng không phải là đơn giản lực lượng áp bách, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nó để cho người ta cảm thấy mình ở bộ này đục thân trước mặt là nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa, phản phất chỉ cần bộ thân thể này khinh khinh khẽ động, liền có thể đem mình triệt để phá hủy. Ngay tại một tích tắc này cái kia, thập quan vương thực lực như tên lửa tăng vọt, như là phượng hoàng miết bàn đồng dạng, thực hiện bay vọt về trước. Hắn nguyên bản đã đứng ở thiên tôn đỉnh phong vị trí, bây giờ tại cùng cái này hoàn toàn mới nhục thân hoàn mỹ dung hợp về sau, vậy mà cho thấy sắp đột phá cảnh giới, trùng kích kim tiên kinh người dấu hiệu. Nhưng mà tại cái này rộng lớn vô ngân chư thiên vạn giới bên trong, muốn thành tiểu kim tiên lại nói dễ như vậy sao? Đây không thể nghi ngờ là một đầu che kín bụi gai con đường, trong đó gian nan hiểm trở có thể nghĩ. Nhưng Thập Quan Vương đương nhiên sẽ không như thế ngây thơ, hắn biết rõ vẹn vẹn dựa vào cái này hoàn toàn mới đại đạo thân thể, muốn dễ dàng cưỡng ép đột phá cảnh giới kim tiên, đơn giản liền là người si nói mộng. Bất quá, cái này hoàn toàn mới đại đạo thần thể lại tựa như một thanh thần kỳ chìa khóa, vì hắn mở ra thông hướng tầng thứ cao hơn đại môn, để hắn thấy được đột phá một đường thử quang. Cái này giống như là trong bóng đêm tìm tòi người đột nhiên phát hiện một ngọn đèn sáng, mặc dù con đường phía trước vẫn như cũ gập ghềnh, nhưng chí ít có minh sát phương hướng. Ha ha ha, đã trời không quên ta, vậy ta liền dẹp yên ngày này, phá vỡ đầu này đỉnh công xiềng. Thập Quan Vương thấy thế, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng cười tràn đầy phóng khoáng cùng tự tin. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, phản phất muốn đem chọn cái thế giới đều chấn nhiếp. Nương theo lấy cái kia cởi mở tiếng cười, từng đạo làm cho người hoa mắt thần mê kim sắc thần quang, giống như là núi lửa phun trào, từ cái kia giống như thần chỉ đại đạo thần thể bên trên phun ra ngoài. Những này kim sắc thần quang, phản phất là từ vô số đạo tuyệt thế thần bình sen lẫn mà thành, mỗi một đạo đều tản mát ra không có gì sánh kịp như thế, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, trực tiếp phóng tới chung quanh cái kia lít nha lít nhít, như mạng nhện sen lẫn đại đạo thần lôi. Chỉ nghe một trận thanh thúy tạp sát sát tiếng vang, tại những này kim sắc thần quang mãnh liệt trùng kích phía dưới, chung quanh đại đạo thần lôi tựa như là yếu ớt pha lê đồng dạng, trong nháy mắt bị đều chấn bỡ. Trong chốc lát, tại cái này Thập Quan Vương bốn phía, vậy mà xuất hiện một mảnh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối khu vực chân không. Tại cái kia vô cùng vô tận kim sắc quang mang mãnh liệt trùng kích phía dưới, cho dù là cường đại vô cùng đại đạo thần lôi, vậy mà cũng vô pháp tới gần nơi này Thập Quan Vương mảy may. Một màn này, quả thực là kinh thế hai tụ. Liền xem như những cái kia đã nhanh muốn đạp vào thương khung thiên tôn nguyên thần, tại mắt thấy cái này một hùng vĩ cảnh tượng thời điểm, cũng không khỏi bị rung động thật sâu đến, thậm chí không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. T. Nương theo lấy một tiếng sợ hãi thán phục, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến đạo thân ảnh kia phía trên. Chỉ gặp Thập Quan Vương toàn thân tản ra chói mắt đại đạo kim quang, tựa như một tôn thần giáng lâm thế gian. Đó là đại đạo thần thể. Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ hiếm thấy cùng chuyện bất khả tư nghị. Đại đạo thần thể, đây chính là trong truyền thuyết vô thượng thể chất a. Nó tựa như trong vũ trụ chói mắt nhất tinh thần một dạng, tản ra vô tận quang mang cùng lực lượng thần bí. Loại thể chất này người sở hữu, phảng phất cùng đại đạo tương thông, bọn hắn tồn tại bản thân liền là một loại đối đại đạo thuyết minh. Có được đại đạo thần thể người, hắn tốc độ tu luyện đơn giản có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Bọn hắn mỗi một lần tu luyện đều như cùng ở tại đại đạo trong hải dương mấy vùng, có thể liên tục không ngừng địa hấp thu đại đạo tinh hoa. Vô luận là cao thâm cỡ nào công pháp, cỡ nào tinh diệu võ kỹ, chỉ cần bị đại đạo thần thể tu luyện, đều có thể phát huy ra vượt mức bình thường uy lực. Loại thể chất này cường đại, để cho người ta không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ cùng tạo vật kỳ diệu. Nó tựa như là một loại đến từ thượng thiên ban ân, để người sở hữu tại tu luyện trên đường một đường thông suốt, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Chương 1012, vạn cổ không một, đại đạo thần thể. Chương 1012, vạn cổ không một, đại đạo thần thể. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là đại đạo thần thể một góc của băng sơn, hắn chân chính làm cho người liễu lơi địa phương xa không chỉ nơi này. Chân chính để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là, đại đạo thần thể đối với đại đạo lại có bẩm sinh lực tương tác cùng siêu phàm lực lĩnh ngộ. Loại này lực tương tác đơn giản không thể tưởng tượng, phản phất đại đạo thần thể cùng đại đạo ở giữa tồn tại một loại vô hình ăn ý, khiến cho có được đại đạo thần thể người tại cảm ngộ đại đạo lúc, liền như là con cá vào nước đồng dạng tự nhiên trôi chảy, không trở ngại chút nào. Bọn hắn có thể thoải mái mà lãnh hội đến đại đạo tinh túy cùng huyền bí, phản phất những đạo lý này sớm đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Mà loại này lực lĩnh ngộ đơn giản vượt quá tưởng tượng của mọi người, nó phản phất là trời cao ban cho có được đại đạo thần thể người đặc thù thiên phú, khiến cho bọn hắn tại tu luyện đại đạo trên đường thuận buồm xuôi gió, như dẫm trên đất bằng. Mỗi một lần đối đại đạo lĩnh ngộ, đều giống như một lần bay vọt về chất, để bọn hắn thực lực như tên lửa liên tục tăng lên, không ngừng đột phá bản thân, sáng tạo ra thuộc về mình huy hoàng thành tựu. Theo đối đại đạo không ngừng lĩnh ngộ, thực lực của bọn hắn cũng đang không ngừng tăng cường, cuối cùng đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Tại cảnh giới này bên trong, đại đạo thần thể có khả năng dung nạp đại đạo đã không còn cực hạn vô mỗ một loại hoặc nào đó mấy loại, mà là có thể bao dung thế gian vạn vật tất cả đại đạo. Ý vị này bọn hắn đã nắm giữ vũ trụ ở giữa tất cả quy tắc cùng lực lượng, trở thành chân chính đại đạo chủ thể. Làm đại đạo thần thể tu luyện tới cực hạn lúc, nó phát tán ra khí tức đã không còn là phổ thông lực lượng, mà là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung uy nghiêm. Loại này uy nghiêm như là vũ trụ pháp tắc đồng dạng, để cho người ta cảm thấy vô cùng rung động cùng kính sợ. Cỗ này uy nghiêm phảng phất đến từ vô tận hư không, lại tựa hồ ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Nó là mạnh mẽ như vậy, cho tới bất kỳ mưu toan chống lại lực lượng, đều như là lấy trứng chọi đá không biết tự lượng sức mình, trong nháy mắt bị hắn phá hủy. Thập Quan Vương trước kia thể chất mặc dù cũng cực kỳ cường đại, nhưng cùng cái này đại đạo thần thể so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Hắn có thể cảm nhận được đại đạo thần thể liên tục không ngừng địa tản ra lực lượng cường đại, loại lực lượng này như là mãnh liệt dòng lũ, lao nhanh không thôi, vĩnh vô chỉ cảnh. Mà càng làm cho Thập Quan Vương cảm thấy rung động là, cái này đại đạo thần thể cùng đại đạo pháp tắc ở giữa lực tương tác. Phản phất nó liền là đại đạo pháp tắc hóa thân, cùng đại đạo pháp tắc hòa làm một thể, không còn sự phân biệt. Cảm thụ được đây hết thảy, Thập Quan Vương cũng kích động đến cất tiếng cười to. Hắn muốn cho là cái kia đại đạo thần lôi sẽ đem hắn triệt để phá hủy, lại không nghĩ rằng đạo này thần lôi không chỉ có không thể phá hủy hắn, ngược lại trở thành trợ lực của hắn, để hắn lĩnh ngộ cái này vạn cổ không một đại đạo thần thể. Đây là cỡ nào cơ duyên? Đây là cỡ nào tạo hóa? Thập Quan Vương trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm khái, hắn biết, từ đó cắt ra bắt đầu, nhân sinh của hắn sẽ nên đón một cái hoàn toàn mới thiên trường, ánh mắt của mọi người như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, đồng loạt rơi vào cái kia được xưng là đại đạo thần thể thập quan vương trên thân. Hắn đúng như một tòa cao vút trong mây sơn nhạc, ngạo nghễ sừng sững tại trong đám người, toàn thân tản mát ra một loại như vực sâu biển lớn, thần bí mà khí tức cường đại, phảng phất là từ viễn cổ thời đại đi tới thần chỉ, làm cho người không khỏi sinh lòng kính sợ, quỳ bái. Khí tức kia như là vũ trụ dòng lũ, liên tục không ngừng điệu từ trong cơ thể hắn tuôn ra, phảng phất hắn liền là đại đạo hóa thân, nằm trong tay thế gian vạn vật vận hành quy luật. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu lộ, đều để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, để cho người ta cảm thấy hắn cùng cái thế giới này không hợp nhau, nhưng lại vô cùng phù hợp. Ha ha ha. Đúng lúc này, Tịch Diệt Thiên Tôn đột nhiên phát ra một trận cười mở tiếng cười. Tiếng cười của hắn như là hồng trung đồng dạng, tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn, linh hay nhức óc, để cho người ta mảng nhĩ đều ông ông tác hưởng. Không nghĩ tới a, Thập Quan Vương lão gia hỏa này, lại còn có như thế cơ duyên. Tịch Diệt Thiên Tôn trong tiếng cười, không có chút nào hâm mộ và ghen ghét, ngược lại là tràn đầy đối Thập Quan Vương chúc phúc cùng mừng rỡ. Trong mắt của hắn lóe ra quan mang, phản phất thấy được một cái tràn ngập vô hạn khả năng tương lai. Dù sao, bọn hắn những người này liên thủ, không phải liền là muốn đánh vỡ thiên địa pháp tắc hạn chế sao? Nhưng mà, đi qua vô số lần nếm thử, bọn hắn những ngày này tồn cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ, bọn hắn lại tại Thập Quan Vương trên thân thấy được hy vọng tự quang, điều này có thể không khiến người ta kích động đâu. Như thế xem ra, hắn có lẽ thật sự có hy vọng gánh vác được cái này đại đạo thần lôi, hoàn thành sau cùng nhảy lên a. Tịch Diệt Thiên Tôn thì thào nói ra. Lời của hắn, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Người chung quanh nao nao nghị luận bắt đầu, nguyên bản có chút xa suốt bầu không khí cũng biến thành nhiệt liệt bắt đầu. Tốt tốt tốt, thật không hổ là vô địch 10 cái thời đại Thập Quan Vương a. Ha ha ha. Tử Vong Thiên Tôn tiếng cười đình thai nhức óc, trên mặt của hắn tràn đầy không cách nào che giấu hưng phấn cùng kích động, ngươi nếu là thật có thể đánh phá thiên địa hạn chế, lao tử ta chính là dập đầu cho ngươi đều nguyện ý a. Những lời này xuất từ cùng Thập Quan Vương có sống chết đại thủ Tử Vong Thiên Tôn miệng, thật sự là làm cho người không tưởng được. Nhưng mà, tại cái này kinh người ngữ điệu phía sau, lại để lộ ra hắn đối Thập Quan Vương thực lực tán thành cùng khâm phục. Mà tại cách đó không xa, Hắc Ám Thiên Tôn cùng Tịch Diệt Thiên Tôn mặc dù không có nói chuyện, nhưng bọn hắn ánh mắt lại sớm đã nói rõ hết thảy. Ánh mắt của bọn hắn giao hội cùng một chỗ, phản phất tại trong nháy mắt đó truyền vô số tin tức. Loại này ăn ý để cho người ta kinh thán không thôi, phản phất bọn hắn sớm đã thần giao cách cảm, không cần ngôn ngữ liền có thể lý giải ý nghĩ của đối phương. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía vị kia Thập Quan Vương thân ảnh, phản phất tại yên lặng vì hắn cổ vũ ủng hộ. Tại cái này ngắn ngủi đang đối mặt, bọn hắn tựa hồ đạt thành một loại ăn ý, khẽ bước cầm ra hiệu, phản phất tại nói, chúc mừng. Loại này ăn ý không cần ngôn ngữ, lại thắng qua thiên ngôn và ngữ, để cho người ta cảm nhận được giữa bọn hắn ăn ý cùng tín nhiệm. Ngay tại một tích tắc này gian kia, bọn hắn không có chút nào chần chờ, tựa hồ đã sớm đem sinh tử không để ý, trong lòng chỉ có một cái kiên định tín nhiệm, cái kia chính là dũng cảm tiến tới, không thối lui chút nào. Bọn hắn như là mũi tên đồng dạng, cấp tốc quay người, không chút do dự trực tiếp phóng tới cái kia đại đạo thần lôi đầu nguồn. Tốc độ của bọn hắn nhanh như thiểm điện, thân hình giống như quỷ mị, để cho người ta khó mà nắm lấy. Trong nháy mắt, bọn hắn tựa như cùng một trận như gió lốc nhanh như tên bắn mà vừa qua, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh trên không trung sẽ qua, phản phất bọn hắn chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh như chết cùng vô tận rung động. Cái này yên tĩnh cùng rung động, phản phất là đối bọn hắn rời đi một loại mặc niệm, cũng là đối bọn hắn dũng khí một loại tính sợ. Nhưng mà, ngay tại cái này mấy tôn tiên tôn biến mất trong nháy mắt, Thập Quan Vương nhục thân phía trên đột nhiên bắn ra một cỗ vô địch khí thế. Cỗ khí thế này giống như là núi lửa phun trào, thế không thể đỡ. Chương 1013, này vừa đi, chính là chúng sinh mở mới đường. Chương 1013, này vừa đi, chính là chúng sinh mở mới đường. Ở phía sau hắn, một đầu tử vô số quang mang xen lẫn mà thành đại đạo tựa như tuyệt thế thần binh đồng dạng, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đầu này đại đạo phảng phất có được lực lượng vô tận, nó tựa như một đầu gào thét tự lòng, dương nhanh múa đuốt xé rách trên đỉnh đầu cái kia che khuất bầu trời đại đạo thần lôi. Mỗi một đạo quang mang đều giống như một thanh lợi kiếm, dễ dàng đâm xuyên qua thần lôi, phát ra trận trận tiếng vang minh, phảng phất là thiên địa đang vì hắn lực lượng mà run rẩy. Đầu này đại đạo quang mang dị thường lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nó tồn tại tựa hồ siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế, cho người ta một loại vô tận uy áp. Trên đại đạo quang mang không ngừng lưu động, như dòng nước, nhưng lại so dòng nước càng có lực lượng cảm giác. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa vô tận năng lượng, những năng lượng này đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một loại lực lượng cường đại trận. Ngay sau đó, hắn không chút do dự phóng ra một bước này như là lưu tinh xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thân thể của hắn trên không trung như là thiêu đốt lưu tinh xẹt qua, lưu lại một đạo chói mắt quy tích, phản phất bản thân hắn liền là một viên thiêu đốt lưu tinh, mang theo vô tận năng lượng cùng ý thế, thẳng tắp hướng phía phương hướng của mấy người kia mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, nhanh đến mức để cho người ta cơ hồ không cách nào bắt được thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn thấy cái kia đạo thiêu đốt quý tích trên không trung cấp tốc kéo dài. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, cho tới không khí chung quanh đều bị tốc độ của hắn chỗ xé rách, tạo thành một cỗ cường đại khí lưu, gào thét lên sông về phía trước. Cỗ khí lưu này giống như như vòi rồng, cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh. Từng tòa đại thế giới tại nó trùng kích vào bị nhổ tận gốc, liền ngay cả hư không cũng bị thổi đến chia năm xẻ bảy, phản phất toàn bộ chư thiên vạn giới đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt run rẩy. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn tốc độ của hắn mang đến dư uy, hắn lực lượng chân chính còn giấu ở cái kia thiêu đốt lưu tinh bên trong. Tại cỗ này khí lưu cường đại bên trong, thân ảnh của hắn lộ ra càng phát ra nhỏ bé, nhưng hắn khí thế lại càng phát ra bằng bạc. Hắn tựa như là cố khí lưu này hải tâm, tất cả lực lượng đều trong lòng bàn tay của hắn, mà hắn thì khống chế lấy cố lực lượng này, dũng cảm tiến tới, không có chút nào do dự cùng e ngại. Thân ảnh của hắn như ánh sáng, thẳng tắp hướng phía phương hướng của mấy người kia mau chóng đuổi theo, phản phất không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua không gian hạn chế, thẳng tắp phóng tới những người kia bóng lưng biến mất phương hướng. Ha ha ha, này vừa đi, chính là chúng sinh mở mới đường. Thành công, vậy liền sống thêm một thế. Bại, cùng lắm thì tiêu tán giữa thiên địa. Ngay tại một cái chớp mắt trong nháy mắt, Thập Quan Vương thân ảnh tựa như tia chớp, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng biến mất tại giữa thiên địa, phản phất hắn chưa từng có xuất hiện qua ở đây một dạng. Nhưng mà, cái kia ba đạo tuyệt luân thanh âm lại dường như sấm sét, ở trong thiên địa ầm vang nổ vang, vang vọng thật lâu không thôi. Thanh âm này như là hồng trung đại lữ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Uy lực của nó to lớn như thế, cho tới xuyên thấu tầng tầng lớp tầng mây, truyền khắp rộng lớn vô ngân sơn xuyên đại địa, thậm chí ngay cả cái kia vô tận hư không đều tựa hồ bị thanh âm này rung động, phát ra vi vi rung động. Thanh âm này như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh thẳng vào mọi người tâm linh, để cho người ta căn bản là không có cách kháng cự. Nó mỗi một cái âm phủ đều ẩn chứa lực lượng vô tận, như là búa tạ đồng dạng hung hăng gõ lấy mọi người mà nghĩ, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ uy áp. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều bị thanh âm này chấn nhiếp, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đọc lại. Mọi người trong đầu chỉ có cái kia đinh thai nhức góc tiếng vang, cùng cái kia bá đạo tuyệt luân Thập Quan Vương thân ảnh. Thanh âm này như thế rung động, phản phất muốn đem linh hồn của con người đều vỡ ra đến, để cho người ta cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tính sợ. Tu sĩ chúng ta thì sợ gì một chết? Thành đạo mà chết, chết có ý nghĩa. Thiên địa này cuối cùng rồi sẽ có chúng ta thần thoại. Này vừa đi, chính là chúng sinh mở mới đường. Thập Quan Vương cùng cái kia mấy tôn thiên tôn thanh âm như là hồng trung đại lữ đồng dạng, vang vọng đất trời ở giữa, dư âm lượn lờ, bên tai không dứt. Thanh âm này phảng phất có một loại lực lượng vô hình, chấn nhiếp tất cả mọi người cũng giống như bị làm định thân chú một dạng, đứng chết chân tại chỗ, không lúc đích. Thanh âm này như là lôi đình bạc quân, lại như sóng lớn vô bờ, hán uy thế chi to lớn, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nó ở trong thiên địa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, phảng phất muốn đem thế giới này đều vỡ ra đến. Thanh âm này những nơi đi qua, không khí đều tựa hồ bị chấn động đến run rẩy bắt đầu, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Một màn này thật sự là quá mức rung động lòng người, cho tới mọi người hoàn toàn không cách nào từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Thời gian tựa hồ tại giờ khắc này đọc lại, toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có cái kia thanh âm điếc tai nhức óc trong không khí quanh quẩn. Thanh âm này như là ma âm rót vào tai, để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy. Mà cùng lúc đó, Thập Quan Vương cùng mấy cái thiên tôn lời nói cũng như cựu thiên kinh lôi đồng dạng, tại lục huyền bên tai liên tiếp nổ vang. Những lời này giống như từng thanh búa tạ, hung hăng đánh trong lòng của hắn, để hắn như bị sét đánh, cả người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Những lời này như là lôi đình bạc quân, mang theo vô tận uy áp, để lục huyền tâm linh đều hứng chịu tới cực lớn trùng kích. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu của mình trống rỗng, phản phất tất cả tư duy đều tại thời khắc này dừng lại. Những lời này bên trong ẩn chứa lượng tin tức thật sự là quá lớn, lớn đến lục huyền đại não trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào hoàn toàn tiêu hóa cùng lý giải. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu của mình giống như là có vô số đạo thiểm điện tại tàn phá bừa bãi, đem hắn tư duy quấy đến như là một đoàn mây rối, căn bản nghĩ không ra cái đầu tự đến. Cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, giống như đồng linh đồng dạng, gắt gao nhìn chăm chú trước mắt cái kia mấy bóng người, phản phất muốn đem bọn hắn dung mạo thật sâu lạc ấn tại trong đầu của mình. Cái kia mấy bóng người, cho dù là tại trực diện tử vong kinh khủng uy hiếp lúc, cũng dứt khoát quyết nhiên không chịu liên lụy người khác, loại này kiên định cùng quyết tuyệt làm cho người không khỏi vì đó động dung. Đứng tại phía trước nhất, là vị kia làm cho người kính ngưỡng Thập Quan Vương. Thân thể của hắn như là thẳng tắp thanh tùng đồng dạng, thẳng tắp mà cương chính, tản mát ra một loại bất khuất khí tức. Khuôn mặt của hắn cương nghị như sắt, đường cong rõ ràng, để lộ ra một loại kiên nghị cùng quả cảm khí chất. Ánh mắt của hắn như đuốc, tựa như thiêu đốt hỏa diễm, thiêu đốt lên đối với sinh mạng yêu quý cùng đối chính nghĩa chấp nhất. Mà tại bên cạnh hắn mấy vị kia thiên tôn, đồng dạng không chút thua kém. Dáng người của bọn họ cao lớn mà uy mãnh, giống như núi cao vững vàng đứng sừng sững lấy. Mặt mũi của bọn hắn mặc dù không giống nhau, nhưng đều toát ra một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt, phản phất tử vong đối với bọn hắn tới nói, bất quá là một trận không có ý nghĩa lưu trình. Trên người của bọn hắn tản ra một loại uy nghiêm cùng trang trọng, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Chương 1014, Lục Huyền hắn, đây là muốn làm gì? Chương 1014, Lục Huyền hắn, đây là muốn làm gì? Lục Huyền trong lòng, giờ phút này giống như rời sông lấp biển đồng dạng, các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Hắn đối với những người này kính nể chi tình tự nhiên sinh ra, bọn hắn vô tư tinh thần để hắn thâm thụ cảm động. Đồng thời, hắn cũng vì bọn hắn sắp gặp phải vận rủi cảm thấy tiếc hận, nhiều như vậy ưu tú người, sao có thể cứ như vậy dễ dàng mất đi sinh mệnh đâu. Nhưng mà, ngay tại Lục Huyền nội tâm xoắn xuýt thời điểm, mấy người kia thuyết phục lại như là một mùi lửa, đốt lên nội tâm của hắn chỗ sâu quyết tâm. Lời của bọn hắn mặc dù ngắn gọn, nhưng lại tràn đầy lực lượng, để Lục Huyền minh bạch, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn những người này cứ như vậy chết đi. Sư tôn bọn hắn, quyết không thể cứ thế mà chết đi. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm thề, nắm đấm của hắn nắm thật chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm vào lòng bàn tay. Hắn nguyên bản liền có thể cứu hạ những người này ý nghĩ, mà bây giờ, lời của bọn hắn càng là như là một mùi lửa, đốt lên nội tâm của hắn chỗ sâu quyết tâm. Lục Huyền mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn phương xa, phản phất có thể xuyên thấu cái kia vô tận hư không, nhìn thấy sư tôn cùng những người khác thân ảnh. hắn biết, thời gian cấp bách, mỗi một giây đều có thể quyết định sinh tử. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhất định phải đem những người này từ biên giới tử vong cứu vớt trở về. Mọi người ở đây cũng còn say đắm ở mấy tôn tiên tôn cái kia khí thôn sơn hà lời nói thời khắc, Lục Huyền thân ảnh lại tựa như tia chớp, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế phóng lên tận trời. Động tác của hắn tấn mãnh dị thường, nhanh như thiểm điện, không có chút nào chần chờ cùng do dự, phản phất trong chớp nhoáng này bộc phát là hắn sớm đã dự mưu tốt đồng dạng. Ngay tại hắn đứng dậy một cái mắt, đột nhiên, một đạo cực kỳ hào quang chói sáng tựa như tia chớp bỗng nhiên sáng lên. Đạo tia sáng này xuất hiện là đột ngột như vậy, cho tới tất cả mọi người đều bị ánh sáng của nó hấp dẫn, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Lục Huyền. Đạo ánh sáng kia như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, tản ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng mãnh liệt quang mang. Nó độ sáng thậm chí vượt qua mặt trời, khiến cho toàn bộ không gian đều bị chiếu sáng, phản phất như mặt trời giữa trưa. Mọi người con mắt bị đạo tia sáng này đâm vào đau nhức, không thể không nheo mắt lại mới có thể miễn cưỡng thấy rõ Lục Huyền thân ảnh. Mà tại đạo tia sáng này chiếu rọi xuống, Lục Huyền thân thể cũng biến thành mơ hồ bắt đầu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình dáng. Hắn quanh thân tựa hồ bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ, cố lực lượng này khiến cho thân ảnh của hắn tại quang mang bên trong như ẩn như hiện, tựa như tiên nhân giáng lâm đồng dạng. Đạo tia sáng này cũng không phải là đến từ nơi khác, mà là nguồn gốc từ tại Lục Huyền sau lưng tôn này công đức kim luân. Tại thời khắc này, công đức kim luân phảng phất cảm nhận được Lục Huyền trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, như là bị tỉnh lại cự thú đồng dạng, đột nhiên bạo phát ra vô tận quang huy. Cái này quang huy như là kim ngày đồng dạng chói lóa mắt, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức cường đại, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều muốn bị nó vỡ ra đến. Cái kia hào quang sáng chói như là một cô nóng bỏng dòng lũ, liên tục không ngừng địa từ công đức kim luân bên trong phun ra ngoài, đem Lục Huyền cả người đều bao bọc ở trong đó. Tại cái này vô tận quang huy chiếu rọi xuống, Lục Huyền thân ảnh trở nên mơ hồ bắt đầu, phản phất hắn đã cùng đạo tia sáng này hòa làm một thể. Mà dưới chân hắn, những nguyên bản đó giải rác công đức chi lực, giờ phút này cũng như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người đan vào lẫn nhau, dung hợp, mỗi một đạo công đức chi lực đều giống như một đầu linh động kim sắc sợi tơ, tại Lục Huyền dưới chân sen lẫn thành một chương hoa lệ tấm vong lớn màu vàng kim. Theo thời gian trôi qua, cái này tấm lưới lớn càng ngày càng dày đặc, cuối cùng tạo thành một đầu kim quang sáng chói đại đạo. Đầu này đại đạo giữa thiên địa bốn lượn kéo dài, tựa như một đầu kim sắc cự long, khí thế bằng bạc, uy phong lẫm lẫm. Nó mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra như vậy tinh xảo, phản phất là từ vô số viên thật nhỏ vàng khảm nạm mà thành. Đại đạo bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phản xạ hào quang chói sáng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đầu này đại đạo tựa hồ không có cuối cùng, nó một mực thông hướng cái kia xa xôi trên trời cao, cùng tình không vô tận chặt chẽ tương liên. Tại đại đạo cuối cùng, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh thần bí mà tinh không mênh mông, nơi đó sao lốm đốm đầy trời, lóe ra hào quang nhỏ yếu, cho người ta một loại vô tận mơ màng cùng ước mơ. Lục Huyền trong lòng không có chút nào chần chờ cùng do dự, bước tiến của hắn giống như chớp giật tấn mãnh, không chút do dự bước lên đầu này kim quang lóng lánh con đường. Tốc độ của hắn nhanh đến mức như là lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền như là mũi tên đồng dạng mau chóng đuổi theo, phản phất muốn xuyên qua toàn bộ mênh mông vô ngần vũ trụ. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, chỉ có một cái vô cùng kiên định suy nghĩ. Cái kia chính là mau chóng đuổi tới sư tôn cùng những người khác nhóm bên cạnh, tuyệt đối không có thể làm cho bọn hắn nhận dù là một tơ một hào tổn thương. Tâm hắn gấp như lửa đốt, phản phất trong lòng có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm đang thúc giục gấp rút lấy hắn, để hắn hận không thể lập tức bay đến bên cạnh của bọn hắn, dùng thân thể của mình vì bọn họ xây lên một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, thủ hộ an toàn của bọn hắn. Bất thình lình một màn, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, rung động toàn bộ chư thiên vạn giới sinh linh. Bọn hắn kinh ngạc há to mồm, con mắt trừng đến như là đồng linh đồng dạng, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Lục Huyền như là một viên thiêu đốt lưu tinh, vạch phá bầu trời, lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ mau chóng đuổi theo. Thân thể của hắn tản mát ra hào quang chói sáng, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Cái kia tốc độ kinh người, để cho người ta phảng phất thấy được thời gian trôi qua, không gian vặn mèo. Tất cả mọi người đều bị cái này hùng vĩ cảnh tượng rung động, tim đập của bọn hắn gia tốc, hô hấp trở nên gấp rút. Đây là một loại trước nay chưa có trải nghiệm, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại vì Lục Huyền nhường đường, vì hắn dũng cảm tiến tới mà gieo họ. Tại thời khắc này, Lục Huyền trở thành chư thiên vạn giới tiêu điểm. Thân ảnh của hắn thật sâu khắc tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Trời ạ, Lục Huyền hắn, đây là muốn làm gì? Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới, ngơ ngác nhìn cái kia một bóng người tựa như tia chớp phóng tới thương cùng, tốc độ nhanh đến để cho người ta liễu lưới. Hắn đây là muốn khiêu khích đại đạo sao? Có người khiếp sợ hô, phản phất thấy được tận thế đồng dạng. Đại đạo, đây chính là vũ trụ ở giữa trí cao vô thượng tồn tại, là vạn vật quy luật vận hành cùng chuẩn tắc. Nếu ai dám khiêu khích đại đạo, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ hắn cũng muốn đứng ra đánh vỡ thiên địa pháp tắc hạn chế sao? Lại có một người tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên địa pháp tắc là cái thế giới này nền tảng, một khi bị đánh phá, hậu quả khó mà lường được. Trong lúc nhất thời, đám người tiếng nghị luận liên tiếp, bọn hắn nhao nhao suy đoán Lục Huyền ý đồ. Có người cho là hắn là điên rồi, có người cảm thấy hắn là đang tìm cái chết, còn có người suy đoán hắn khả năng nắm giữ một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Chương 1015, tất cả đều là một đám tên điên a. Chương 1015, tất cả đều là một đám tên điên a. Tên điên. Những này hạ giới ra hỏa, tất cả đều là một đám tên điên a. Rốt cục, có người tức giận bất bình địa mắng, tựa hồ đối với Lục Huyền hành vi cảm thấy 10 phần phẫn nộ cùng rung động. Hắn thấy, Lục Huyền loại hành vi này đơn giản liền là đối đại đạo bất kính cùng mạo phạm. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, không chỉ là những người này đối Lục Huyền cử động cảm thấy chấn kinh, liền ngay cả những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, tại mắt thấy Lục Huyền hành vi về sau, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khó có thể tin la thất thanh nói, Lục Huyền hắn đây là điên rồi sao? Hắn cũng dám đi khiêu chiến đại đạo pháp tắc, đây quả thực là tự tìm đường chết ta. Phải biết, ngay cả cái kia thập quan vương cùng cái kia mấy tôn thiên tôn liên thủ đều không thể thành công, hắn chẳng lẽ còn cờ dại cho rằng chỉ dựa vào hắn sức một mình, liền có thể nghịch thiên cải mệnh không thành? Cái này thật sự là ngu không ai bằng, đơn giản liền là cái chuyện cười lớn. Theo cái này một tôn thiên chi tiêu tử tiếng nói rơi xuống, liền như là tại nguyên bản bình tĩnh như gương trên mặt hồ đầu nhập vào một viên cự thạch đồng dạng, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Cái này kinh đảo hải lãng cấp tốc huyết tán ra, chung quanh nguyên bản còn hơi có vẻ không khí an tĩnh, trong nháy mắt này bị triệt để nhóm lửa, phảng phất là đốt lên chung quanh thùng thuốc nổ mở dạng, đã dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Đột nhiên, một trận giống như sóng lớn vỗ bờ đinh thai nhức óc cười vang truyền đến, tiếng cười kia đúng như từng thanh sắc bén truy thủ, vô tình đâm xuyên qua mọi người mà nghĩ, ẩn chứa trong đó vô tận trào phúng cùng kinh miệt. Bên trong một cái thanh âm của người càng đột xuất, hắn không hề cố kỵ địa cao giọng hô to, ha ha. Cái này Lục Huyền cũng không ước lượng một cái mình bao nhiêu ít phân lượng, cư nhiên như thế cuồng vọng địa muốn khiêu chiến đại đạo pháp tắc, đây quả thực là người si nói mộng a. Lời của hắn vừa dứt, lập tức liền có người không kịp chờ đợi phụ họa theo đôi nói, liền đúng vậy a. Hắn thật chẳng lẽ cho là có cái kia công đức kim luân che chở, liền có thể không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên sao? Ha ha, đây thật là quá buồn cười, đơn giản liền là ngu không ai bằng a. Ngay sau đó, một người khác cũng ngắt lời nói ra, còn không phải sao? Cái kia công đức kim luân bất quá là đại đạo đối với hắn một điểm nho nhỏ bàn ân mà thôi, hắn vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng, Newton đi khiêu chiến đại đạo, đây không phải mình muốn chết sao? Ngay tại một tích tắc này gian kia, đủ loại châm chọc khiêu khích cùng giễu cợt như là mãnh liệt như thủy triều phô thiên cái địa vào tới, những này bị đám người coi là thiên chi tiêu tử đám người, ngươi một lời ta một câu địa nghị luận, trong giọng nói của bọn họ tràn đầy đối Lục Huyền miệt thị cùng xem thường, tựa hồ Lục Huyền liền là một cái chính cống vô tri cuồng vọng chi đồ. Nhưng mà, ngay lúc này, Lục Huyền căn bản không có tâm tư đi để ý tới những người kia châm chọc khiêu khích. Tốc độ của hắn nhanh đến mức tựa như tia chớp, phản phất toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn phi tốc lướt qua. Hắn dọc theo cái kia từ công đức kim quang ngưng tụ mà thành con đường mau chóng đuổi theo, con đường này tựa như một đầu kim sắc cự long, dưới chân hắn kéo dài, mà hắn thì giống như là khống chế lấy đầu này cự long dũng sĩ, thẳng tiến không lùi. Trong nháy mắt, Lục Huyền liền đuổi kịp cái kia bị đại đạo thần lôi tràn ngập thương khung. Tại cái này vô biên vô tận công đức kim quang chiếu rọi phía dưới, liền ngay cả cái kia nguyên bản làm cho người e ngại đại đạo thần lôi, tựa hồ cũng đều đúng Lục Huyền sinh lòng kính sợ, chủ động vì hắn nhường ra một con đường. Một màn này, để cho người ta không khỏi cảm thán Lục Huyền mạnh mẽ và không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, tiệc vui trong tàn, thế cục rất nhanh liền phát sinh lịch chuyển. Phản phất là cảm nhận được Lục Huyền khiêu khích, cái kia nguyên bản đối với hắn tị nhi viễn chi đại đạo, đột nhiên giống như là bị chọc giận đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng làm ra phản ứng. Nguyên bản tứ tán đại đạo thần lôi, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao hướng phía Lục Huyền bốn phía tụ đến. Những này đại đạo thần lôi tựa như là một đám bị triệt để chọc giận bầy ong đồng dạng, phát ra ông tiếng vang, thanh âm kia linh thái nhức óc, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Bọn chúng mang theo vô tận tức giận cùng ý thế, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, đem Lục Huyền chăm chú địa vây quanh ở giữa. Những này đại đạo thần lôi đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một đạo kín không kẽ hở lôi bóng, phản phất là một trường từ lôi điện bệnh mà thành lưới lớn, đem Lục Huyền giam ở trong đó, để hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Cái này lôi vong bên trong mỗi một đạo thần lôi đều ẩn chứa vô tận uy năng, bọn chúng ở trên bầu trời xen lẫn, quấn quanh, tạo thành một cái to lớn lôi vong, tựa như một tòa từ lôi điện tạo thành thành lũy, không thể phá vỡ. Lôi vong bên trong thần lôi đụng vào nhau, ma sát, thỉnh thoảng phát ra lốp bốp tiếng vang. Thanh âm kia như là vô số đầu cự long đang gầm thét, đinh tai nhức óc, để cho người ta trong lòng run sợ. Thanh âm này phản phất là giữa thiên địa gầm thét, là đại đạo đối Lục Huyền cảnh cáo, ra hiệu hắn lập tức rời đi nơi này. Đột nhiên, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang, đó là đại đạo thần lôi tại Lục Huyền trung quanh nổ tung thanh âm. Thanh âm này như là cựu thiên kinh lôi, vang tận mây xanh, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Mỗi một đạo thần lôi đều như là cự long gào thét, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Điều này hiển nhiên là đại đạo đối Lục Huyền tối hậu thư cảnh cáo, nếu như hắn lại không rời đi, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế cảnh tượng, Lục Huyền nhưng không có lùi bước chút nào, chi ý trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ, nhất định phải tiếp tục tiến lên. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, toàn thân cơ bắp đều bởi vì quá căng thẳng mà căng cứng bắt đầu, giống như là một chương bị kéo căng cùng, tùy thời đều có thể đứt gãy. Trán của hắn nổi gân xanh, hai mắt trừng đến tròn trịa, nhìn chằm chằm cái kia kinh khủng đại đạo thần lôi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng mà, cứ việc cái này đại đạo thần lôi khủng bố như thế, ánh mắt của hắn nhưng không có chút nào e ngại cùng lùi bước. Tương phản, ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, để lộ ra một loại thấy chết không sờn quyết tâm. Cho dù là gặp phải đại đạo nghiêm khắc cảnh cáo, Lục Huyền cũng không có lùi bước chút nào, chi ý bước tiến của hắn không chỉ có không có chút nào giảm bớt, ngược lại trở nên nhanh hơn, phản phất muốn cùng thời gian thi chạy đồng dạng. Hai chân của hắn như là giẫm tại phong hỏa luân bên trên, mỗi một bước đều mang thế lôi đỉnh bạc quân, nhấc lên một trận của phòng, đem chúng quanh hư không đều vỡ ra đến. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Lục Huyền trong lòng lo lắng kêu gào, nhất định phải tại đại đạo động thủ với ta trước đó, đuổi kịp sư tôn bọn hắn. Chỉ có dạng này, mới có thể có một chút hy vọng sống. Cổ họng của hắn bên trong phát ra một tiếng gào trầm trầm, thanh âm này phảng phất là từ sâu trong linh hồn truyền ra gào thét, mang theo vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Cái này tiếng gầm nhẹ dường như sấm sét, tại yên tĩnh trong bóng tối nổ vang, chấn động đến chung quanh hư không cũng hơi run rẩy bắt đầu. Cái kia kinh khủng sóng âm như là gợn sóng đồng dạng, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, những nơi đi qua, hư không đều bị chấn động đến vặn vẹo biến hình. Nương theo lấy cái này tiếng gầm nhẹ, toàn thân hắn lực lượng giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt phun ra ngoài, như núi lửa bộc phát kịch liệt. Chương 1016, một con đường chết. Chương 1016, một con đường chết. Thân thể của hắn giống như là bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cường đại chỗ chi phối, mỗi một khối cơ bắp đều như là kéo căng dây cùng, căng cứng đến cực hạn. Gân xanh giống như là cầu long tại dưới làn da giữ tận địa vặn vẹo lên, tựa hồ tùy thời đều có thể tránh thoát làn da trói buộc, bắn ra làm cho người sợ hãi thán phục lực lượng. Cước bộ của hắn như là giẫm trên hư không, mỗi một bước đều phát ra phanh phanh tiếng vang, thanh âm này như là chống trận đồng dạng, đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ hắc ám thế giới. Mỗi một bước đều ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng cùng khí thế, phản phất cả vùng đều tại bởi vì cước bộ của hắn mà run rẩy, phản phất thế giới này đều muốn bị lực lượng của hắn chô xé rách. Thân hình của hắn tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua, tốc độ nhanh chóng, so điện quang còn muốn cấp tốc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thân ảnh của hắn trong bóng đêm lưu lại một đạo thật dài quang ảnh, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại dị thường lóa mắt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Đôi mắt của hắn bên trong, thần quang như ngọn lửa cháy hừng hực, đó là nội tâm của hắn lo lắng cùng khát vọng, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, không cách nào dập tắt. Ngọn lửa này trong mắt hắn nhảy vọt, múa, phản phất muốn đem hắn cả người đều thôn vệ hết đồng dạng. Mà hắn cặp kia hỗn độn trọng đồng, giờ phút này càng là tản mát ra làm người sợ hãi qua mang, phản phất hai vòng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực mặt trời, treo cao với thiên thế, phóng xuất ra vô tận nóng bỏng cùng uy áp. Quang mang này giống như mặt trời chói chang trên không, đem trọn cái thiên địa đều chiếu sáng sáng rực khắp, cái kia bóng tối vô tận tại quang mang này chiếu rọi xuống, như băng tuyết tan rã cấp tốc tiêu tán. Cái này hỗn độn trọng đồng uy lực cực kỳ khủng bố, nó phát tán ra quang mang, không chỉ có thể chiếu sáng thế gian vạn vật, càng có thể trực tiếp xuyên thấu cái kia nhìn như không thể phá vỡ đại đạo bình chướng, để cho người ta có thể thăm dò đến đại đạo vùng đất bản nguyên. Tại cái này kinh thế hai tục tốc độ xuống, Lục Huyền ánh mắt tựa như tia chớp cấp tốc xuyên qua tầng tầng hư không, phản phất tại trong nháy mắt liền vượt qua thiên sơn vạn thủy. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Thập Quan Vương đám người thân ảnh. Bọn hắn tồn tại cái này hỗn độn trọng đồng trong tầm mắt, liền như là trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng, có thể thấy rõ ràng. T. Lục Huyền hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nơi đó đã là vậy hắn tiếp cận đại đạo bản nguyên địa phương, mà sư tôn bọn hắn lại có thể đi đến tình trạng như thế, cái này thật sự là quá kinh người. Lục Huyền trong lòng cảm khái bất phần, sư tôn bọn hắn không hổ là cái này chư thiên vạn giới bên trong nhân vật mạnh nhất, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng rung động cùng kích động. Nhưng mà, cùng lúc đó, một cỗ thật sâu lo lắng cũng xông lên đầu. Bởi vì tại hắn hỗn độn trọng đồng phía dưới, hắn có thể rõ ràng thôi diễn đến Thập Quan Vương mấy người chuyến đi này, tuyệt đối là một con đường chết. Kết quả này để Lục Huyền lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải tại Thập Quan Vương mấy người tiến vào đại đạo bản nguyên trước đó, đem bọn hắn an toàn mang trở về. Thế nhưng, ý vị này Lục Huyền mình cũng muốn đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao, cái chỗ kia đã cực kỳ tiếp cận đại đạo bản nguyên, mà đại đạo thần lôi ở nơi đó kinh khủng nhất, một khi tới gần, cho dù là cường đại tới đâu thực lực, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, trong nháy mắt liền sẽ bị đại đạo thần lôi phá hủy, tan thành mây khói. Lục Huyền trong lòng mười phần xoắn xuýt, hắn đã muốn cứu sư tôn bọn hắn, lại không muốn bồi lên tính mạng của mình. Mắt thấy Thập Quan Vương thân ảnh của bọn hắn đã vô cùng tiếp cận đại đạo bản nguyên chi địa, Lục Huyền lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ, thật sự nếu không xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Lục Huyền hít sâu một hơi, cắn chặt răng, đem trong cơ thể toàn bộ lực lượng đều thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, thân thể của hắn đột nhiên bắn ra hào quang chói sáng, như là bị nhen lửa hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực. Quang mang này như là trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, bằng tốc độ kinh người đi ngang qua hư không, tựa như tia chớp cấp tốc giáng lâm đến Thập Quan Vương đám người sau lưng. Hắn một cử động kia, giống như đất bằng kinh lôi, để hết thảy chung quanh cũng vì đó chấn kinh. Nguyên bản bình tĩnh hư không, giờ phút này cũng bởi vì hắn xuất hiện mà nhấc lên kinh đảo hải lãng. Liền ngay cả những thủ hộ đó lấy đại đạo bản nguyên đại đạo thần lôi, cũng bị hắn đột nhiên xuất hiện đánh cho trở tay không kịp. Ầm ầm. Nương theo lấy từng tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, từng đạo đại đạo thần lôi như nộ long gầm thét từ trên trời giáng xuống. Những này thần lôi uy lực cực kỳ khủng bố, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Bọn chúng như là bị chọc giận cự thú, dương nhanh múa vút rơi xuống. Ngay tại một tích tắc này gian kia, vô số đạo đại đạo thần lôi như là bị chọc giận cự long đồng dạng, từ trên bầu trời gầm thét phi nhanh xuống. Bọn chúng phá vỡ hư không, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Những này đại đạo thần lôi ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng, mang theo vô tận uy áp, hung hăng đánh tới hướng Lục Huyền vị trí. Những này đại đạo thần lôi xuất hiện, khiến cho toàn bộ không gian đều giống như bị một cái vô hình cự thủ nhào nặn bóp méo bắt đầu. Hư không tại bọn chúng tàn phá bừa bãi dưới, phát ra lốt bốt tiếng vang, phản phất là thiên địa tại rên rỉ thống khổ. Mà Lục Huyền vừa rồi chỗ đứng lập địa phương, giờ phút này đã hoàn toàn bị phá hủy, phản phất gặp một trận hủy diệt tính đả kích. Tại đại đạo thần lôi mãnh liệt đánh kích dưới, vùng không gian kia bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, núi mù cuộn cuộn, che khuất bầu trời, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ trong đó cảnh tượng. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Những này đại đạo thần lôi tựa hồ vô cùng vô tận, liên tục không ngừng điệu từ trên bầu trời chút xuống, như mưa rơi dày đặc. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng đánh tới hướng mặt đất, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Vô luận là cứng rắn nham thạch vẫn là ngọn núi cao vút, tại những này đại đạo thần lôi trước mặt đều không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Cái kia từ công đức kim quang ngưng tụ mà thành con đường, tại thần lôi cuồng bạo hoành kích dưới, trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ, phảng phất đến tàn trong gió đồng dạng. Nguyên bản lóng lánh thần thánh quang huy con đường, bây giờ đã bị xé rách thành vô số mảnh vỡ, bốn phía tàn mát. Công đức kim quang cũng tại thần lôi trùng kích vào đã mất đi khống chế, văng tứ phía. Bọn chúng nguyên bản chặt chẽ ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một đầu kim quang đại đạo, nhưng bây giờ lại giống như là bị quấy nhiễu bầy ong mở dạng, bối rối địa chạy trốn tứ phía, hoàn toàn mất đi nguyên bản trật tự cùng lực ngưng tụ. Nếu như Lục Huyền lúc này có thể tận mắt nhìn thấy một màn này, hắn tự nhiên sẽ minh bạch, những này đại đạo thần lôi đã chân chính tức giận. Bọn chúng đã không cố kỵ nữa công đức chi lực che chở, quyết tâm muốn đem hắn cái này khách không mời mà đến triệt để tiêu diệt, thậm chí không tiếc đem hắn oanh sát đến tận bã. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Huyền căn bản không rảnh bận tâm sau lưng phát sinh sự tình. Hắn toàn bộ tâm thần đều bị trước mắt Thập Quan Vương cùng mấy cái kia thiên tôn hấp dẫn, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại mấy người bọn họ. Sư tôn, Lục Huyền không có chút nào do dự, cổ họng của hắn bên trong phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm này dường như sấm sét, ở trong thiên địa nổ vang, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Chương 1017, thôn vệ Thập Quan Vương. Chương 1017, thôn vệ Thập Quan Vương. Cái này âm thanh la lên giống như cựu thiên tri thượng quần quần kinh lôi, đinh hai nhức óc, trực kích mọi người sâu trong linh hồn, làm cho người không khỏi sinh lòng kính sợ. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa lực lượng cùng uy nghiêm, đúng như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, có thể dễ dàng đâm rách thời không hàng rào, thẳng đến nội tâm của người mềm mại nhất nơi hẻo lánh. Ngay tại mọi người còn đắm chìm trong cái này kinh tâm động phách trong rung động lúc, càng kinh người hơn một màn xuất hiện. Chỉ gặp Lục Huyền trong tay Hỗn Độn Châu đột nhiên giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, tách ra so mặt trời còn chói mắt hơn quang mang, làm cho người hoa mắt thần mê. Quang mang kia như là mặt trời đồng dạng nóng bỏng, đem không gian xung quanh đều nhuộm thành một mảnh kim hoàng, phản phất toàn bộ thế giới đều bị quang mang này bao phủ. Mà tại quang mang này bên trong, một cỗ cường đại vô cùng thôn vệ lực lượng như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, từ Hỗn Độn Châu bên trong phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này như là vũ trụ lỗ đen đồng dạng, có vô tận hấp lực, bất luận cái gì đồ vật một khi bị nó hút lại, liền sẽ bị vô tình thôn vệ đi vào, biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù là vị kia đang tại phóng tới đại đạo bản nguyên Thập Quan Vương, tại đối mặt cỗ này cường đại đến làm cho người hít thở không thông thôn vệ lực lượng lúc, cũng không nhịn được cảm thấy một trận thật sâu cảm giác bất lực. Cỗ lực lượng này giống như lỗ đen trong vũ trụ đồng dạng, thôn vệ lấy hết thảy, ngay cả ánh sáng dây đều không thể đào thoát nó trói buộc. Thập Quan Vương cái kia nguyên bản kiên cố thân thể, giờ phút này lại giống như là trong gió nến tàn đồng dạng, lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều có thể bị cỗ lực lượng này thổi tắt. Thân thể của hắn khẽ run, mỗi một cây cơ bắp đều tại cùng luồng sức mạnh mạnh mẽ này tiến hành quyết tử đấu tranh, nhưng hết thảy đều lộ ra như vậy phí công. Đột nhiên, một cỗ không cách nào kháng cự cự lực như mãnh liệt sóng cả đánh tới, Thập Quan Vương thân thể trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Hắn cảm giác mình tựa như là bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm thật chặt một dạng, vô luận như thế nào dãy ruột đều không thể tránh thoát. Cỗ lực lượng kia càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem hắn bỏ nát, thôn vệ. Thập Quan Vương tốc độ rõ ràng địa chậm lại, thân thể của hắn bắt đầu không tự chủ được hướng về sau rút lui. Đó cũng không phải bản ý của hắn, mà là cỗ lực lượng kia tại cưỡng ép đem hắn kéo về phía sau kéo. Hai chân của hắn trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích, lại như cũng không cách nào ngăn cản thân thể lui lại. Trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc thần sắc, mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà trước mắt chỉ có hoàn toàn mơ hồ, cái kia cỗ thôn vệ lực lượng như là trong bóng tối cự thú, để cho người ta căn bản là không có cách thăm dò hắn diện mục chân thật. Ngay tại hắn ý đồ quay đầu đi một mấy mắt, một cỗ mãnh liệt rung động như sóng to gió lớn xông lên đầu. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại cỗ này cường đại thôn vệ lực lượng trước mặt, thân thể của mình vậy mà tựa như bị làm định thân chú đồng dạng, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Mỗi một cây cơ bắp đều giống như bị một đôi vô hình cự thủ chăm chú bóp chặt, nhập bằng hắn như thế nào liều mạng dãy rủa, đều không thể tránh thoát cỗ này kinh khủng trói buộc. Thập Quan Vương lòng nóng như lửa đốt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tâm hắn gấp như lửa đốt địa muốn tránh thoát cỗ này thôn vệ lực lượng gông cùng xiềng xích. Hắn cắn chặt răng, sử xuất tất cả bộ liếng, dốc hết toàn lực muốn hướng về phía trước phóng ra dù là một bước nhỏ, nhưng lại bị ai phát hiện, mình tất cả cố gắng đều như là châu chấu đá xe tái nhợt bất lực. Cái kia cỗ thôn vệ lực lượng liền như là một tòa cao không thể chạm nguy nga cự sơn, đem hắn gắt gao đặt ở dưới thân, để hắn không thở nổi. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, Thập Quan Vương cùng đại đạo bản nguyên ở giữa khoảng cách cũng tại dần dần kéo dài, mà cái kia cỗ thôn vệ lực lượng lại càng địa cường đại bắt đầu. Nó giống như một cái bụng đói kêu vang cự thú, mở ra cái kia huyết buồn đại khẩu, lộ ra dữ tợn răng nanh, không chút lưu tình đem Thập Quan Vương một chút xíu địa thôn phệ đi vào. Cuối cùng, nương theo lấy một trận làm người sợ hãi kết âm thanh, Thập Quan Vương thân thể bị hoàn toàn thôn phệ tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong, biến mất vô tung vô ảnh, phản phất hắn chưa hề trên thế giới này tồn tại qua đồng dạng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại trước một khắc, Thập Quan Vương còn giấu trong lòng tràn đầy lòng tin, như là một viên thiêu đốt lưu tinh, thẳng tắp phóng tới cái kia thần bí mà cường đại đại đạo bản nguyên. Thân ảnh của hắn trong hư không nhanh như tên bắn mà vượt qua, mang theo một trận cuồng phong, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn nhường đường. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Thập Quan Vương thân ảnh đột nhiên giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn bắt lấy một dạng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có chút nào phản kháng chỗ trống, hắn cứ như vậy bị Hỗn Độn Châu thôn vệ lực lượng cắn nuốt vô tung vô ảnh, phản phất hắn chưa từng có tồn tại qua một dạng. Mà hết thảy này, vẹn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt. Nhưng mà, cái này còn không phải là người ta khiếp sợ nhất. Ngay tại Lục Huyền lấy đi Thập Quan Vương về sau, tốc độ của hắn vậy mà tựa như tia chớp, nhanh đến mức để cho người ta căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn. Hắn tựa như là một đạo vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, trong nháy mắt xuyên qua không gian hạn chế, xuất hiện ở một địa phương khác. Tốc độ này đơn giản siêu việt nhân loại cực hạn, phản phất hắn đã đột phá thời gian cùng không gian trói buộc, tiến nhập một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Chỉ gặp hắn trong tay hỗn độn châu lần nữa bộc phát ra làm người sợ hãi thôn vệ lực lượng, cố lực lượng kia giống như lỗ đen trong vũ trụ đồng dạng, không có gì không nuốt, không gì không phá. Trong chốc lát, một vòng xoáy khổng lồ tại hắn phía trước bỗng nhiên hình thành, tựa như một đầu hung mãnh cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp hướng phía trước mấy cái kia thiên tôn quét sạch mà đi. Mấy cái kia thiên tôn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố thôn vệ lực lượng, cỗ lực lượng này giống như tới từ địa ngục thâm viên đồng dạng, để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoảng sợ cảm xúc tràn ngập nội tâm của bọn hắn. Bọn hắn dốc hết toàn lực địa muốn thoát khỏi cỗ lực lượng này giam cầm, thân thể càng không ngừng bặm mẹo, dãy rủa, thậm chí dùng tới khí lực toàn thân đi chống lại. Nhưng mà, cỗ lực lượng này lại kiên cố, vững như bàn thạch, vô luận bọn hắn như thế nào liều mạng, đều không thể để nó có chút buông lỏng. Cái kia cố thôn phệ lực lượng tựa như là một đầu hung mãnh cự thú, mở ra nó cái kia huyết buồn đại khẩu, lộ ra sắc bén mà giữ tợn răng nanh, gắt gao cắn bọn hắn, không có cho bọn hắn lưu lại dù là tí xíu chạy trốn chỗ trống. Hỗn độn châu thôn phệ vòng xoáy như là một cái đói khát đến cực điểm, điên cuồng gào thét cự thú, lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng về phía trước phi nhanh. Nơi nó đi qua, hư không giống như là bị một cố không cách nào ngăn cản lực lượng ngạnh sinh sinh địa giật ra, phát ra một trận làm người sợ hãi xé rách âm thanh. Cái kia từng đạo đen như mực vết nứt, tựa như giữ tận miệng ác ma, sâu không thấy đáy. Phản phất là kết nối lấy bóng đêm vô tận thâm nguyên. Bọn chúng dương nhanh múa vút trong hư không lan tràn, cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy, phản phất chỉ cần hơi chút tới gần, liền sẽ bị cái này bóng tối vô tận thôn phệ. Mấy cái kia thiên tôn tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, vậy mà như làn nến tàn trong gió đồng dạng lung lay sắp đổ. Chương 1018, cái kia lục huyền, cứ như vậy chết. Chương 1018, cái kia lục huyền, cứ như vậy chết. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tại cỗ lực lượng này trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị dễ dàng vỡ ra đến, liền như là cái kia mỏng như cánh bé giấy, đâm một cái tức phá, phản phất cái kia cô kinh khủng lực lượng là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, dễ dàng liền đem nó đánh tan. Mà nguyên thần của bọn hắn, tại cỗ này kinh khủng thôn vệ lực lượng trước mặt, đơn giản liền là cái kia trên đất thịt cá, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem mình bị cuốn vào cái kia sâu không thấy đáy vòng xoáy bên trong, phản phất đó là một cái vĩnh viễn cũng vô pháp chạy trốn ác mộng. Theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn, nguyên thần của bọn hắn bị càng quyện càng sâu, cuối cùng biến mất tại cái kia bóng tối vô tận bên trong, cũng tìm không được nữa một kia tung tích. Đây hết thảy đều phát sinh nhanh như vậy, giống như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, để cho người ta căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thập Quan Vương cùng mấy cái kia tiên tôn nguyên thần, ngay tại một tích tắc này gian kia, như cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng, từ trên trời cao hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có để lại dù là một tơ một hào vết tích. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này tựa hồ đều bị đông cứng, thời gian cũng giống như đình chỉ lưu động. Hết thể đều trở nên an tĩnh dị thường, chỉ còn lại cái kia thôn vệ vòng xoáy dần dần tiêu tán thanh âm, tại vô tận trong hư không quanh quẩn. Thanh âm kia phảng phất là tới từ địa ngục các quỷ gào thét, tràn đầy vô tận oán niệm cùng tuyệt vọng, để cho người ta nghe dùng mình, không rét mà run. Ngay tại mấy cái kia dám can đảm khiêu chiến đại đạo quyền uy ra hỏa như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, biến mất vô tung vô ảnh về sau, nguyên bản bốn phía tàn phá bừa bãi, không chỗ phát tiết đại đạo thần lôi giống như là đột nhiên tìm được mục tiêu mới đồng dạng, vậy mà không hẹn mà cùng cải biến phương hướng. Bọn chúng như là bị một cái vô hình bàn tay lớn thao túng, bằng tốc độ kinh người đồng loạt hướng phía lục huyền vị trí mau chóng đuổi theo, phản phất muốn đem hắn triệt để xé nát. Một màn này đơn giản vượt quá tưởng tượng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Những này đại đạo thần lôi tựa như đã có được sinh mạng cùng ý thức đồng dạng, không còn vẹn vẹn tự nhiên một loại hiện tượng. Bọn chúng tựa hồ có thể bén nhạy cảm giác được lục huyền tồn tại, cũng đem hắn coi là chủ yếu mục tiêu công kích. Loại hiện tượng này thật sự là không thể tưởng tượng, để cho người ta khó có thể tin. Ngay tại trong nháy mắt đó, giữa thiên địa phản phất bị một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ đột nhiên vỡ ra đến, phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh âm này như là ngàn vạn đầu hung mãnh cự thú đồng thời phát ra gầm thét, đinh hai nhức óc, lại tốt giống như vũ trụ tại một tích tắc này cái kia sắp sụp đổ, làm cho người dùng mình. Thanh âm này to lớn như thế rung động, cho tới toàn bộ thế giới đều tại bởi vì thanh âm này mà run rẩy kịch liệt. Đại địa như bị quấy nhiễu cự thú đồng dạng, điên cuồng địa diêu động. Sơn nhạc cũng đã mất đi ngày xưa trầm ổn, lung lay sắp đổ. Dòng sông giống như là bị chọc giận cùng long, cuồn cuộn lấy nhấc lên thao thiên cự lãng. Liền ngay cả trên bầu trời vân đóa cũng bị cái này âm thanh khủng bố chấn động đến tứ tán chạy trốn, phản phất tận thế tiến đến. Mà cái kia vô cùng vô tận đại đạo thần lôi, liền giống bị triệt để chọc giận cuồng phong đồng dạng, phô thiên cái địa chút xuống. Bọn chúng như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ, liên tục không ngừng địa đánh tới hướng lục huyền, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Cái này lôi đình hải dương là như thế to lớn, như thế cuồng bạo, phản phất toàn bộ thế giới đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này thôn vệ. Cái kia từng đạo tử sắc thiểm điện, tựa như giao long xuất hải, trên không trung tùy ý bay múa, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Mỗi một đạo thiểm điện đều ẩn chứa bị thiên diệt địa năng lượng, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một trường kín không kẽ hở lưới điện, đem lục huyền chăm chú địa bao phủ ở bên trong. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, lục huyền thân ảnh lộ ra nhỏ bé như vậy, như thế yếu ớt, hắn phải chăng có thể chịu được công kích như vậy đâu? Mọi người không khỏi vì hắn lau một vệt mồ hôi. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, lục huyền thân ảnh trong nháy mắt bị lôi đỉnh hải dương bao phủ, phản phất hắn chưa từng tồn tại đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia lôi đỉnh hải dương tựa như một đầu hung mãnh vô cùng cự thú, mở ra nó cái kia dữ tợn đáng sợ huyết buồn đại khẩu, không chút lưu tình đem Lục Huyền toàn bộ thôn vệ trong đó. Trong chốc lát, Lục Huyền thân thể hoàn toàn bị lôi đình bao phủ, không có để lại dù là một tơ một hào khe hở, phản phất hắn đã cùng mảnh này lôi đình hải dương hòa làm một thể, lại không nửa điểm phân biệt. Cái kia vô cùng vô tận lôi quang sen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, phản phất là vô số đầu màu bạc rắn trên không trung tùy ý múa. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, cuốn quýt nhau, khi thì xoay quanh lên cao, khi thì đáp xuống, khi thì lại lẫn nhau xen lẫn thành một cái phức tạp đồ án, để cho người ta hoa mắt. Những lôi quang này cuối cùng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn vô cùng kén. Cái này kén tựa như một cái to lớn bạc bóng, đem Lục Huyền chăm chú địa giam ở trong đó. Kén mặt ngoài lóe ra làm cho người hoa mắt thần mê tia sáng chói mắt, hán độ sáng có thể so với mặt trời, nóng bỏng dị thường, dù cho chỉ là xa xa nhìn lên một cái, cũng sẽ để cho người ta cảm thấy con mắt nhói nhói, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Quang mang này là mãnh liệt như vậy, cho tới hết thảy chúng quanh đều bị hoàn toàn che giấu tại cái này hào quang chói mắt phía dưới, đã mất đi bọn chúng vốn nên có sắc thái. Vô luận là trên bầu trời bạch vân, xa xa dãy núi, vẫn là chỗ gần cây cối cùng hoa cỏ, đều tại quang mang này chiếu rọi xuống trở nên ảm đạm phai mờ, phảng phất bọn chúng cũng chỉ là quang mang này vật làm nền đồng dạng. Tại mảnh này lôi quang trong hải dương, Lục Huyền tựa như một viên bị cuồng phong sóng lớn quét sạch thuyền cô độc, lộ ra như thế nhỏ bé cùng yếu ớt. Đối mặt mảnh này cuồng bạo mà lực lượng cường đại, hắn lộ ra như thế bất lực, phảng phất tùy thời đều có thể bị cỗ này lực lượng kinh khủng xé thành vô số mảnh vỡ. Một màn này thật sự là quá mức rung động, cho tới không thiếu sinh linh đều bị dọa đến hít sâu một hơi. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm là Lục Huyền cầu nguyện, hy vọng hắn có thể tại trận này đáng sợ trong lôi kiếp may mắn còn sống sót. Nhưng mà, mảnh này lôi đình hải dương uy lực thật sự là quá mức kinh khủng, nó mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Tại dạng này lực lượng trước mặt, Lục Huyền sinh mệnh liền như là nến tàn trong gió đồng dạng, lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Chơi ạ, hắn còn sống sao? Nương theo lấy một tiếng này kinh hô, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến cái kia đạo kinh khủng đại đạo thần lôi phía trên. Chỉ gặp cái kia đạo thần lôi giống như một đầu gào thét cự long, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, thẳng tắp bổ về phía Lục Huyền. Đây chính là đại đạo thần lôi bản nguyên chi lực a. Cho dù là những cái kia chân chính kim tiên, đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, cũng tuyệt đối khó mà ngăn cản. Trong lúc nhất thời, những cái kia đến từ thượng giới tiên chi tiêu tử nhóm đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, trong mắt cơ hồ đều muốn trợn lồi ra, trên mặt biểu lộ tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Cái này sao có thể? Có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cái kia Lục Huyền cứ như vậy chết? Một người khác run rẩy hỏi, phản phất không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Chương 1019, là nên nói ngươi ngu xuẩn đâu, vẫn là có tình có nghĩa. Chương 1019, là nên nói ngươi ngu xuẩn đâu, vẫn là có tình có nghĩa. Nhưng mà, chân chính để cho người ta lo lắng cũng không phải là vẹn vẹn Lục Huyền bản thân, còn có trên người hắn mang theo những cái kia bảo vật. Những bảo vật này có thể đều là thế gian hiếm thấy chân phẩm a. Mọi người đều biết, Lục Huyền trên người bảo vật tuyệt đối không tại số ít, với lại mỗi một kiện đều có thể xưng tuyệt thế chân bảo, hắn giá trị khó mà đánh giá. Thế nhưng, bây giờ đối mặt khủng bố như thế đại đạo thần lôi, những bảo vật này có hay không còn có thể bình yên vô sự đâu? Cái này không thể nghi ngờ trở thành trong lòng mọi người lớn nhất nghi vấn. Các ngươi nói, cái kia Lục Huyền trên người những cái kia bảo vật, chẳng lẽ cũng đều bị cái này kinh khủng đại đạo thần lôi cho đánh nát không thành? Rốt cục, có người kìm nén không được nội tâm lo nghĩ, mặt mũi tràn đầy sầu lo địa cao giọng hô. Thanh âm của hắn trong đám người quen quần, đưa tới rối loạn tương mừng. Đám người nghe nói lời ấy, lập tức xôi trào, nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ có mặt người lộ vẻ tham lam, hiển nhiên đối Lục Huyền trên người bảo vật thèm nhỏ dãi, trong lòng âm thầm cầu nguyện những này hiếm thấy chân bảo không cần theo Lục Huyền cùng nhau tan thành mây khói. Dù sao, chân quý như thế bảo vật một khi hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái kia chính là cỡ nào làm cho người đau lòng sự tình a. Bảo vật cái gì bất quá là chút vật ngoài thân thôi, chân chính để cho người ta tiếc hận là cái kia thiên đế đại đạo a. Đúng lúc này, lại có người hít vào một ngụm khí lạnh, tâm tình càng nặng nề, nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi bắt đầu. Lời của hắn như là một cái búa tạ, hung hăng đập vào lòng của mọi người bên trên. Đúng vậy à, so với những cái kia phổ thông bảo vật, thiên đế đại đạo mới thật sự là vô giới chi bảo. Đây chính là vô số người tu hành tha thiết ước mơ vô thượng chí bảo a. Nhưng mà, từ khi người đời trước tộc thiên đế Ly Kỳ mất tích về sau, thế gian này liền lại không liên quan tới thiên đế đại đạo bất cứ tin tức gì. Thật giống như nó chưa từng có tồn tại qua một dạng, hoàn toàn từ bên trong tầm mắt của mọi người biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà, mọi người ở đây đều coi là cái này thần bí thiên đế đại đạo đã vĩnh viễn mai một tại trong dòng sông lịch sử lúc, nó lại đột nhiên lại không có dấu hiệu nào tái hiện thế gian. Đây không thể nghi ngờ là một cái đại sự kinh thiên động địa kiện. Đối với những cái kia khát vọng đạt được thiên đế đại đạo đám người tới nói, đây quả thực là cơ hội trời cho. Bọn hắn đau khổ chờ đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến một ngày này, có thể nào không kích động bản phận. Bây giờ, ngày này đế đại đạo liền như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần đồng dạng, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Mỗi người đều ở trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào mới có thể tại trận này tranh đoạt kịch liệt bên trong thắng được, đem cái này vô thượng thiên đế đại đạo chiếm làm của riêng. Dù sao, nếu như cứ như vậy trơ mắt nhìn thiên đế đại đạo lần nữa từ trước mắt chạy đi, vậy đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một lần tổn thất thật lớn. Thậm chí, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tương lai con đường tu hành, để bọn hắn cùng cái kia chí cao vô thượng thiên đế chi vị bỏ lỡ cơ hội. Mà tại càng xa xôi, những cái kia đến từ thiên thần đại thế giới thiên chi tiêu tử nhóm, tại mắt thấy Lục Huyền không chút do dự xông vào đại đạo thần lôi trong nháy mắt, đều giống như bị làm định thân chú đồng dạng, hoàn toàn cứng ở tại chỗ, từng cái đều cả kinh trợn mắt hốt hoồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia đạo bị đại đạo thần lôi bao phủ thân ảnh, phản phất đó là một cái đến từ một cái thế giới khác quái vật, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Một cái nho nhỏ tu sĩ nhân tộc, lại có như thế dũng khí cùng quyết tâm, đi trực diện cái kia kinh khủng đến cực điểm đại đạo thần lôi. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Những ngày này chi tiêu tử nhóm miệng mở đến thật to, lớn đến đủ để nhét vào một quả trứng gà, bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lục Huyền thân ảnh tại đại đạo thần lôi bên trong dần dần biến mất không thấy gì nữa, phản phất đó là một trận ác mộng, mà bọn hắn thì là bị trận này ác mộng sợ choáng váng kẻ đáng thương. T. Gia hỏa này, chẳng lẽ hắn không biết còn sống mới là trọng yếu nhất sao? Trong đó một tôn đến từ thiên thần đại thế giới thiên chi kiêu tử mặt mũi tràn đầy phẫn hận gầm nhẹ nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng tức giận. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ muốn xuyên thấu qua hư không nhìn thấy cái kia để hắn như thế phẫn hận thân ảnh, Lục Huyền. Nhưng mà, ngoại trừ cái kia như cũ tại tàn phá bừa bãi đại đạo thần lôi, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Lấy hắn thâm hậu như thế công đức hộ thể, đại đạo thần lôi căn bản liền sẽ không chủ động đi tổn thương người a. Thiên chi kiêu tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tiếp tục gầm thét lên, thanh âm đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ thế giới đều có thể nghe được hắn gầm thét. Trong âm thanh của hắn không chỉ có mang theo một tia không hiểu, càng có thật sâu tiếc hận. Hắn thực sự không nghĩ ra, Lục Huyền vì sao muốn mạo hiểm như vậy, đi khiêu khích cái kia làm cho người kính ý đại đạo. Phải biết, lấy Lục Huyền thực lực cùng tích lũy công đức, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng mà bình yên vô sự địa vượt qua một kiếp này. Nhưng hắn ngược lại tốt, vậy mà vì những lao ra hỏa kia, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, chủ động đi khiêu khích đại đạo, đây quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Thiên chi tiêu tử tiếng giống trong hư không vang vọng thật lâu, phản phất muốn đem trong lòng tất cả phẫn nộ đều thông qua một tiếng này gầm thét phát tiết đi ra. Nhưng mà, ngay tại hắn như thế phẫn hận thời điểm, vẫn có một ít sinh linh có thể thấy rõ Lục Huyền tâm tư, lý giải những gì hắn làm. Những sinh linh này nhóm cũng không có giống thiên chi tiêu tử như thế phẫn nộ, mà là yên lặng nhìn chăm chú lên Lục Huyền, trong mắt của bọn hắn toát ra phức tạp tình cảm, có đối Lục Huyền kính nể, có đối với hắn hành vi tức hận, cũng có đối cái này bất đắc dĩ cục diện bất đắc dĩ. Vì mình sư tôn, vậy mà nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, khiêu khích đại đạo. Thật không biết là nên nói ngươi quá ngu xuẩn đâu, vẫn là có tình có nghĩa. Đó là một đạo phảng phất đến từ viễn cổ thời đại trầm thấp tiếng thở dài, phảng phất vượt qua vô tận thời không, từ chư thiên vạn giới bên ngoài du truyền đến. Thanh âm này rất nhẹ, nhẹ như là lông vũ bay xuống, nhưng mà lại như cùng hoàng trung đại lữ đồng dạng, tại mỗi một cái nghe được nó người bên tai quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Tại cái kia rộng lớn vô ngân chư thiên vạn giới phía trên, những cái kia sinh trưởng ở địa phương các sinh linh, bởi vì thực lực bản thân hạn chế, tuyệt đại đa số đều không thể nhìn thấy Lục Huyền đi đến tiên khung phía trên về sau, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Lục Huyền thân ảnh như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, sau đó liền biến mất ở vô tận bên trong hư không. Nhưng mà, đối với những cái kia thực lực đạt đến đại đế phía trên sinh linh tới nói, đây hết thể lại không phải như thế. Ánh mắt của bọn hắn có thể xuyên thấu hư không mê vụ, thấy rõ Lục Huyền trải qua mỗi một chi tiết nhỏ. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Huyền vậy mà vì cứu thập quan vương bọn hắn, không chút do dự phóng tới cái kia kinh khủng đại đạo thần lôi lúc, những sinh linh này nhóm, không một không bị sợ ngây người. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy được cái kia làm người sợ hãi một màn, Lục Huyền thân thể tại đại đạo thần lôi bên kích dưới, trong nháy mắt bị dìm ngập trong đó. Cái kia năng lượng ba độ khủng bố, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, quét sạch toàn bộ thiên địa. Trong chốc lát, tất cả mắt thấy một màn này các sinh linh, trên mặt biểu lộ đều như là bị sét đánh trúng đồng dạng, vạn phần hoảng sợ, phảng phất tận thế đã giáng lâm đến bọn hắn trên đầu. Chương 1020, ta còn sống. Chương 1020, ta còn sống. Những này hạ giới sinh linh cùng những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm có bản chất khác nhau, bọn hắn là tại cái này chư thiên vạn giới bên trong thổ sinh thổ trưởng tồn tại, hắn con đường tu hành tự nhiên cũng nhận thiên địa pháp tắc nghiêm ngặt hạn chế. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù bọn họ ở trong có thật nhiều người cùng thập quan vương ở giữa có không đội trời chung sinh tử đại thủ, nhưng ở giờ khắc này, bọn hắn cũng đều không chút do dự buông xuống cá nhân thành kiến cùng ân oán, chân tâm thật ý vì thập quan vương bọn hắn cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể thành công địa đánh vỡ thiên địa hạn chế, vì tất cả hạ giới các sinh linh mở ra một đầu thông hướng kim tiên con đường. Nhưng mà, khi bọn hắn tận mắt thấy thập quan vương bọn hắn cuối cùng thất bại lúc, những này hạ giới các sinh linh ánh mắt bên trong quan mang, tựa như là bị một trận cuồng phong thổi tắt ánh đến đồng dạng, trong nháy mắt toàn đều tiêu tán hầu như không còn. Mà bây giờ, khi bọn hắn lại nhìn thấy Lục Huyền cũng tại đại đạo thần lôi banh kích hạ biến mất vô tung vô ảnh lúc, trong lòng bọn họ một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó phá diệt, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này trở nên vô cùng hắc ám, phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không còn có quang minh xuất hiện. Xong. Đây quả thật là triệt để không có hy vọng a. Tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ trong đám người liên tiếp vang lên, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Liền ngay cả cái kia được vinh dự cường giả tuyệt thế thập quan vương cùng hắc ám thiên tôn, đều không thể đánh vỡ cái này đại đạo hạn chế. Đây không thể nghi ngờ là cho tất cả khát vọng thành tiên các sinh linh đánh đòn cảnh cáo. Tương tôn hạ giới cường giả, mặt mũi tràn đầy đắng chát, ngửa đầu nhìn lên trời, phát ra trận trận rên rỉ. Ánh mắt của bọn hắn huệ bại đến cực điểm, phảng phất đã mất đi sinh mệnh hào quang, tựa như đã mất đi người thân nhất đồng dạng, như cha mẹ chết. Những cường giả này, nguyên bản đều là hạ giới đỉnh tiêm tồn tại, có được vô tận vinh quang cùng tôn sùng. Nhưng mà, bây giờ bọn hắn lại gặp phải trước nay chưa có thảm bại, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích cực lớn. Thập quan vương bọn hắn thất bại, đối với tất cả hạ giới sinh linh tới nói, không chỉ là một trận đơn giản ngăn trở, càng là một đả kích trầm trọng. Ý vị này hạ giới sinh linh tại cùng thượng giới đối kháng bên trong, triệt để đã mất đi ưu thế, con đường tương lai tràn đầy bất ngờ cùng gian nan. Nhưng mà, ngay tại cái này tất cả hạ giới sinh linh đều như cha mẹ chết thời điểm, Thập Quan Vương cùng cái kia mấy tôn tiên tôn nguyên thần, lại kinh lịch lấy hoàn toàn khác biệt cảnh ngộ. Khi bọn hắn nguyên thần bị hút vào Hỗn Độn Châu thế giới về sau, trước mắt bày biện ra chính là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi này hết thảy đều cùng bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta còn sống. Thập Quan Vương con mắt trừng đến tròn trịa, phản phất muốn từ trong hốc mắt đụng tới đồng dạng. Tê. Cái này, đây là nơi nào? Hắn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, khẽ nhếch miệng lấy, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Hắn ánh mắt ở chung quanh dao động, tựa hồ muốn xác nhận mình nhìn thấy hết thảy là có hay không thực. Đột nhiên, hai con mắt của hắn giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đốt lên đồng dạng, bắn ra hai đạo chói mắt thần quang. Cái này hai vệt thần quang như là hai đạo vạch phá hắc ám tiềm điện, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía khuyết tán ra. Theo cái này hai vệt thần quang khuyết tán, trung quanh nguyên bản mơ hồ không rõ cảnh tượng dần dần trở lên rõ ràng đến. Thập Quan Vương thấy được một mảnh rộng lớn vô ngân đại địa, trên mặt đất sinh trưởng các loại hình thù kỳ quái thực vật, có chút thực vật thậm chí so với hắn còn cao lớn hơn. Xa xa dãy núi liên miên chập trùng, trên đỉnh núi mây mù lở lở, phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Trên bầu trời treo một vòng to lớn mặt trời, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, đem trọn cái thế giới đều chiếu sáng sáng trưng. Cái này hai vệt thần quang những nơi đi qua, Hỗn Độn Châu thế giới mỗi một hẻo lánh đều bị chiếu sáng, nguyên bản mơ hồ không rõ cảnh tượng trong nháy mắt trở nên có thể thấy rõ ràng. Tầm mắt của hắn phảng phất bị vô hạn phóng đại, có thể nhìn thấy chỗ xa vô cùng, thậm chí ngay cả một chút nhỏ xíu bụi bặm đều có thể thu hết vào mắt. Ngay tại một tích tắc này cái kia, Thập Quan Vương con người bỗng nhiên co vào, liền giống bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng va chạm dưới, thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ run nhẹ nhẹ dưới. Bất thình lình biến hóa để hắn kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn trong nháy mắt này, vậy mà bắt được rất cường đại khí tức. Những khí tức này phảng phất là từ thế giới các ngõ ngách hiện ra tới đồng dạng, có ẩn nấp tại trong góc tối, như ẩn như hiện, tựa như ưu linh khó mà nắm lấy. Có thì không che giấu chút nào địa triển lộ ra, như là gào thét dòng lũ đồng dạng, khí thế bằng bạc, mang theo không cách nào hình dung uy áp, làm lòng người sinh sợ hãi, không rét mà run. Tại cái này đông đảo trong hơi thở, làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là cái kia thuộc về Trần Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, U Minh Ma Hùng, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cùng Lục Sĩ Chu Tức Thần Điệu các loại thiên tôn cấp cường đại hung thú khí tức. Những khí tức này tựa như giống như núi cao nặng nề, cho người ta một loại không thể thừa nhận cảm giác áp bách, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị bọn chúng tồn tại bao phủ. Thập Quan Vương trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua những khí tức này. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này nhìn như bình thường Hỗn Độn Châu thế giới bên trong, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy kinh khủng tồn tại. Đám hung thú này khí tức, mỗi một đạo đều như là lôi đình bạc vân, để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy. Chơi ạ, những cái kia không đều là bị giam cầm thái cổ hung thú sao? Bọn hắn làm sao toàn đều ở nơi này? Hủy Diệt Thiên Tôn nguyên thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xuất hiện tại Thập Quan Vương bên cạnh, trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Hủy Diệt Thiên Tôn con mắt chăm chú khóa chặt ở phía xa, nơi đó tràn ngập một cỗ thuộc về thái cổ hung thú khí tức cường đại, như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy được tận thế đồng dạng, hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh tượng trước mắt. Thân là cấm khu chúa tể, Hủy Diệt Thiên Tôn đối với mấy cái này thái cổ hung thú không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn chúng vốn nên bị giam cầm ở cấm khu bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách, không cách nào đào thoát cái kia vô tận trói buộc. Nhưng mà, giờ phút này chút tồn tại cường đại lại vậy mà xuất hiện ở cái này địa phương xa lạ, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thập Quan Vương đồng dạng bị bất thình lình một màn chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm những cái kia đột nhiên xuất hiện trong cái thế giới này thái cổ hung thú, trong lòng quẩn quẩn lên một cỗ khó mà diễn tả bằng ngôn từ rung động. Những này thái cổ hung thú khí tức là mạnh mẽ như vậy, phản phất đến từ viễn cổ thời đại hồng hoang cự thú, để cho người ta vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được bọn chúng tồn tại, liền sẽ không tự chủ được toàn thân run rẩy, sinh lòng sợ hãi. Hắn phi thường rõ ràng, tại những này thái cổ hung thú bên trong, thực lực chân chính có thể đạt tới thiên tôn cảnh giới, kỳ thật lắc đắc không có mấy. Lúc trước cũng chỉ có cái kia thuần huyết chân long cùng thái cổ đằng xà mới có được thực lực kinh khủng như thế, mà cái khác thái cổ hoang thú cứ việc cũng đều cường đại dị thường, nhưng chúng nó tu vi tối đa cũng bất quá là nửa bước tiên tôn cảnh giới thôi. Thế nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chương 1021, thời không yêu vương, kinh ngạc đến ngây người Thập Quan Vương. Chương 1021, thời không yêu vương, kinh ngạc đến ngây người Thập Quan Vương. Những này nguyên bản chỉ có nửa bước tiên tôn cảnh giới thái cổ hoang thú, tại trải qua một đoạn thời gian tu luyện về sau, vậy mà đều thành công địa đột phá cái kia đạo cho tới nay trói buộc bọn chúng bình cảnh, bước vào thiên tôn cảnh giới. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Càng làm cho người ta khiếp sợ là những này thái cổ hoang thú bên trong mỗi một cái, hắn thực lực đều đã đạt đến thiên tôn tứ trọng trở lên. Điều này có ý vị gì đâu? Ý vị này những này thái cổ hung thú thực lực đã được đến bay vọt về chất, bọn chúng thực lực hôm nay đã vượt rất xa Thập Quan Vương tưởng tượng. T, cái này sao có thể? Thập Quan Vương hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem những thái cổ đó hoang thú, trong lòng rung động đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn mở to hai mắt nhìn, phảng phất muốn đem những này thái cổ hoang thú xem rõ ngọn ngành, nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ có cái kia thực lực khủng bố cùng thâm bất khả chắc khí tức. Bọn gia hỏa này thực lực, làm sao có thể toàn đều đột nhiên tăng mạnh? Làm sao lại toàn đều đột phá thiên tôn cảnh giới? Thập Quan Vương tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Hắn không thể nào hiểu được những này thái cổ hoang thú là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế lấy được to lớn như vậy tiến bộ. Thập Quan Vương ánh mắt như là chim ưng đồng dạng sắc bén, tại những thái cổ đó hoang thú trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những này thái cổ hoang thú cùng dĩ vãng so sánh, tựa hồ cũng không có biến hóa rõ ràng, nhưng chúng nó thực lực nhưng vì sao sẽ có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu? Thập Quan Vương trong đầu tựa như tia chớp lướt qua các loại khả năng, hắn không ngừng mà suy nghĩ, phân tích, ý đồ từ những này thái cổ hoang thú trên thân tìm tới một chút mánh khóe. Nhưng mà, đi qua một phen cẩn thận quan sát, hắn ý nguyên không thu hoạch được gì. Chính làm Thập Quan Vương cảm thấy hoang mang không hiểu lúc, một cái cực kỳ khủng bố phỏng đoán đột nhiên xông lên đầu, ý nghĩ này giống như một đạo kinh lôi, để sát mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Vừa rồi một khắc này, ta tựa hồ nghe đến Huyền Nhi thanh âm. Thập Quan Vương thanh âm thoáng có chút run rẩy, phản phất phát hiện này làm hắn cảm thấy cực độ chấn kinh, chẳng lẽ nói, chúng ta bây giờ cũng chưa chết, mà là bị Lục Huyền cứu lại. Ý nghĩ này để Thập Quan Vương nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, hô hấp của hắn cũng biến thành gấp rút bắt đầu. Nếu như cái suy đoán này là chính xác, như vậy nơi này rất có thể liền là Lục Huyền nắm giữ một cái bí cảnh thế giới, mà những này thái cổ hoang thú toàn đều tụ tập ở chỗ này, nói cách khác, bọn chúng đã toàn bộ thần phục với Lục Huyền. Cái này to gan phỏng đoán, liền như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất lưu tinh, tại Thập Quan Vương trong đầu sẽ qua. Nhưng mà, đạo này lưu tinh mang đến rung động, lại làm cho chính hắn đều cảm thấy vô cùng hoang đường cũng không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, những thái cổ đó hoang thú cũng không phải phổ thông tồn tại, bọn chúng cao ngạo, cường đại, tựa như thế gian bá chủ, căn bản không có khả năng bị tùy tiện thu phục. Thập Quan Vương biết rõ điểm này, bởi vì hắn chính mình liền là ví dụ tốt nhất. Cho dù là ta cái này Thập Quan Vương, lúc trước cũng vô pháp thu phục những này thái cổ hoang thú, chỉ có thể đưa chúng nó cầm tù bắt đầu. Thập Quan Vương mặt mũi tràn đầy đắng chát địa lắc đầu, phản phất cái kia đoạn chật vật qua lại như là một tòa nặng nghề đại sơn đặt ở trong lòng của hắn, để hắn không thở nổi. Nhưng mà, hiện thực lại như là một trận đột nhiên xuất hiện báo tố, đem hắn nhận biết triệt để phá bỡ. Những này đã từng kiệt ngạo bất tuân thái cổ hoang thú, bây giờ vậy mà toàn đều cam tâm tình nguyện thần phục với Lục Huyền. Đây quả thực là một cái không thể tưởng tượng kỳ tích. Thập Quan Vương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, phản phất ánh mắt của hắn đều muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến đồng dạng. Hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình nhìn thấy một màn này, bởi vì những này thái cổ hoang thú thế nhưng là trải qua mấy triệu năm năm tháng dài đằng đẵng, nhưng thủy chung không thể đột phá đến thiên tôn cảnh giới a. Thế nhưng, từ khi bọn chúng đi theo Lục Huyền về sau, tình huống liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Những này nguyên bản bị cho rằng khó mà đột phá thái cổ hoang thú, không chỉ có dễ như trở bàn tay địa đột phá thiên tôn cảnh giới, hơn nữa còn nhao nhao đạt đến thiên tôn trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu vi. Đây quả thực là một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối kỳ tích. Thập Quan Vương miệng mở đến thật to, lại không phát ra được một điểm thanh âm, hắn chỉ có thể giống pho tượng một dạng ngây người tại nguyên chỗ, bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu lấy. Trong lòng của hắn giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng đồng dạng, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn liên tiếp hít vào mấy ngụm khí lạnh, cảm giác mình hết hầu giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn chăm chú bóp chặt, để hắn cơ hồ không thở nổi. Hắn con mắt trợn to bên trong tràn đầy rung động, nghi hoặc cũng không hiểu, phản phất đây hết thảy đều vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi, để hắn căn bản là không có cách lý giải. Nhưng mà ngay tại hắn còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ lúc, càng thêm làm cho người khiếp sợ một màn đột nhiên hiện ra ở trước mắt của hắn, một màn này để tim của hắn đập đều cơ hồ muốn đình chỉ. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, phản phất thấy được tận thế đồng dạng. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rung động, thật giống như toàn bộ thế giới đều ở trước mặt hắn sụp đổ một dạng. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Thập Quan Vương a. Ngươi làm sao cũng bị chủ nhân bắt được nơi này? Đột nhiên, một đạo băng lãnh mà mang theo giễu cợt thanh âm từ đằng xa truyền đến, phản phất là tới từ địa ngục các quỷ đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Thập Quan Vương toàn thân run lên, như bị sét đánh, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Thanh âm kia tựa như một thanh lợi kiếm, đâm rách màng nhĩ của hắn, xuyên thẳng trái tim của hắn. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng đem nặng nề đầu lâu nâng lên, phản phất đầu lâu kia nặng ngàn cân. Ánh mắt của hắn chậm rãi di động, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, tại cái kia hỗn độn thế giới chỗ sâu nhất, một vùng tăm tối bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng mà, ngay tại mảnh này trong bóng tối vô tận, đột nhiên xuất hiện từng đạo to lớn vô cùng thời không vòng xoáy. Những này thời không vòng xoáy tựa như lỗ đen trong vũ trụ, thâm thúy mà thần bí, phản phất không có cuối cùng. Bọn chúng bằng tốc độ kinh người xoay tròn lấy, điên cuồng địa thôn vệ lấy hết thảy xung quanh. Tia sáng tại ở gần những này thời không vòng xoáy lúc, trong nháy mắt bị thôn vệ, biến mất vô tung vô ảnh. Vật chất cũng vô pháp đào thoát luồng sức mạnh mạnh mẽ này, vô luận là hạt bụi nhỏ bé vẫn là tinh cầu khổng lồ, đều tại cố lực lượng này trước mặt bị vô tình thôn vệ. Năng lượng đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi, vô luận là năng lượng cường đại đợt vẫn là yếu ớt dòng năng lượng, đều bị những này vòng xoáy hút không còn một mảnh. Vòng xoáy bên trong tản ra khí tức, làm người sợ hãi không thôi. Đó là một loại tới từ địa ngục các ma khí tức, phản phất đó là tới từ địa ngục các ma, chính mở ra huyết buồn đại khẩu, chuẩn bị đem trọn cái thế giới đều nuốt vào trong bụng. Cố khí tức này để cho người ta dùng mình, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tại cố khí tức này bao phủ xuống sụp đổ. Mà tại những cái kia thời không vòng xoáy nội bộ, hắc ám thâm thúy vòng xoáy bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng tôn đến từ thời không yêu thú nhất tộc cường đại yêu vương chính chậm rãi từ trong đó hiện ra. Chương 1022, đây quả thực là một cái kỳ tích. Chương 1022, đây quả thực là một cái kỳ tích. Bọn chúng từ thời không vòng xoáy chỗ sâu đi tới, mỗi một bước đều có thể gây nên đại địa chấn động, phản phất toàn bộ thế giới đều tại dưới chân của bọn nó run rẩy. Những này thời không yêu vương thân thể khổng lồ làm cho người khác nghẹn họng nhìn chân chối, vượt xa khỏi phổ thông sinh vật tưởng tượng cực hạn. Bọn chúng hình thể giống như núi cao, nguy nga đứng vững, cho người ta một loại cảm giác bị áp bách vô tận. Những này thời không yêu vương nhóm làn ra bày biện ra một loại cổ lão mà sắc thái thần bí, đó là một loại sâu không thấy đáy hắc ám, phản phất tận chứa vũ trụ huyền bí cùng thời gian lắng đọng. Đen kịt như màn đêm trên da hiện đầy kỳ dị đường vân cùng đồ án, những đường vân này cùng đồ án rắc rối phức tạp, như là vũ trụ tinh đồ đồng dạng, để cho người ta hoa mắt. Những đường vân này cùng đồ án tựa hồ cũng không phải là vẹn vẹn trang trí, mà là ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Bọn chúng tại yêu vương trên thân thể lưu động, lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất là một loại phù văn cổ xưa, có được không cách nào tưởng tượng lực lượng. Thời không yêu vương nhóm trên thân tản ra khí tức kinh khủng, khí tức kia như là thực chất đồng dạng, tạo thành một tầng nồng đậm khói đen, đưa chúng nó thân thể bao phủ trong đó. Cố khí tức này giống như hắc ám thâm nguyên, thôn vệ lấy hết thể quang minh cùng hy vọng, để cho người ta vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền sẽ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản áp lực đập vào mặt. Cỗ này áp lực như núi lớn nặng nề, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cỗ này áp lực dưới trở nên lung lay sắp đổ. Những này thời không yêu vương xuất hiện, khiến cho toàn bộ hỗn độn thế giới cũng vì đó run rẩy. Bọn chúng tồn tại phản phất liền là mảnh thế giới này chúa tể bất luận cái gì sinh vật tại bọn chúng trước mặt đều lộ ra nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa. Lực lượng của bọn nó siêu việt hết thảy, vô luận là thời gian vẫn là không gian, đều không thể trói buộc cước bộ của bọn nó. Bọn chúng có thể dễ dàng xuyên qua thời không bình thường, xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ, cho thế giới mang đến vô tận sợ hãi cùng tai nạn. T. Cái này sao có thể? Những thời không yêu vương đó, tại sao lại xuất hiện ở đây? Thập Quan Vương biết hầu phát ra khô khốc một hồi chát chát thanh âm kia bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Ánh mắt của hắn chừng đến cơ hồ muốn thoát ra hốc mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Những này thời không yêu vương, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết ta. Bọn chúng tựa như là từ chuyện thần thoại xưa bên trong đi ra một dạng, có được làm cho người sợ hãi thán phục điều khiển thời gian cùng không gian lực lượng. Loại lực lượng này, đơn giản liền là thần đồng dạng tồn tại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Những này thời không yêu vương, không thể nghi ngờ là thế gian yêu thú mạnh mẽ nhất thứ nhất. Bọn chúng tồn tại, tựa như là trong vũ trụ hàng tinh một dạng, tản ra vô tận quang mang cùng năng lượng. Lực lượng của bọn nó đủ để phá hủy toàn bộ thế giới, để hết thảy đều trở về đến hỗn độn bên trong. Nhưng mà bây giờ nhiều như vậy thời không yêu vương vậy mà đồng thời xuất hiện ở đây, đây quả thực là một trận ác mộng. Sự xuất hiện của bọn nó phản phất biểu thị tận thế đến. Lực lượng của bọn nó cường đại như thế, để cho người ta không khỏi hoài nghi, phải chăng còn có cái gì có thể ngăn cản bọn chúng tàn phá bừa bãi? Càng khiến người ta kinh ngạc chính là những này thời không yêu vương lâu dài bàn hành tại chư thiên vạn giới bên ngoài. Nơi đó là một cái thần bí mà cường đại địa phương, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Người bình thường căn bản là không có cách đến cái chỗ kia, lại càng không cần phải nói cùng những này thời không yêu vương đối kháng. Với lại những này thời không yêu vương là một cái cực kỳ cường đại vô cùng tộc đàn. Mỗi một cái thời không yêu vương đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa, bọn chúng tồn tại bản thân liền là một loại uy hiếp. Đối mặt địch nhân như vậy, bất luận cái gì người đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Cho dù là lúc trước hắn cái này Thập Quan Vương báo nổi, cũng bất quá mới miễn cưỡng dẹp yên mấy cái thời không yêu thú hàng ổ thôi. Thời điểm đó hắn có thể nói là đem hết toàn lực mới có thể chiến thắng những cái kia thời không yêu thú. Mà bây giờ, tại cái này hỗn độn thế giới bên trong, vậy mà trọn vẹn xuất hiện trọn vẹn 9 vị thực lực cường đại thời không yêu vương. Cái này 9 vị thời không yêu vương tản ra khí tức kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Nhất là những này thời không yêu vương trong miệng một câu kia chủ nhân, càng làm cho Thập Quan Vương khiếp sợ không thể tin được. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chủ nhân? Bọn hắn trong miệng chủ nhân, chẳng lẽ chỉ là Lục Huyền? Thập Quan Vương tự lẩm bẩm, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Lục Huyền, làm sao lại là những này thời không yêu vương chủ nhân đâu? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Thập Quan Vương chỉ cảm thấy tim đập loạn, phản phất muốn nhảy ra cổ họng mà một dạng. Thế giới của hắn xem đều muốn bị lật đổ, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ngay tại cái này cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, hắn phản phất đã trải qua một trận kinh tâm động phách mạo hiểm, mắt thấy quá nhiều vượt quá tưởng tượng sự vật. Đầu tiên, thời không yêu vương đột nhiên hiện thân để hắn kinh ngạc không thôi, mà ngay sau đó bọn chúng trong miệng đề cập chủ nhân càng làm cho hắn bất ngờ. Hồi tưởng lại tại bị hút đi trước đó, cái kia một tiếng đột nhiên xuất hiện sư tôn trong lòng của hắn càng chắc chắn, cái này nhìn như thần bí khó lường thế giới, nhất định liền là Lục Huyền động thiên thế giới. Như vậy, hắn cùng cái kia mấy tôn thiên tôn nguyên thần sở dĩ có thể tại đại đạo thần lôi banh kích hạ may mắn thoát khỏi tại khó, cũng liền có giải thích hợp lý, đây hết thảy đều nguồn gốc từ Lục Huyền xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, hắn tại cái này hỗn độn thế giới bên trong nhìn thấy hết thảy, đều làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Vô luận là những cái kia thực lực thâm bất khả chắc thái cổ hoang thú, vẫn là trước mắt những này kiệt ngạo bất tuân thời không yêu vương, bọn chúng tồn tại đều vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Phải biết, cho dù là hắn vị này uy chấn thiên hạ Thập Quan Vương, tại đối mặt cường đại như thế tồn tại lúc, chỉ sợ cũng phải cảm thấy lực bất tòng tâm, khó mà đem thu phục. Dù sao, bọn gia hỏa này thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt không phải người bình thường có khả năng khống chế. Nhưng mà, làm cho người khó có thể tin chính là, hiện tại những này tồn tại cường đại vậy mà tất cả đều bị Lục Huyền đã thu phục được. Cái này thật sự là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Nhất là những thời không yêu vương đó, bọn chúng thế nhưng là thời không yêu tộc bên trong cường giả đỉnh cao, thực lực mạnh, có thể xưng kinh khủng. Chỉ có như vậy một đám tồn tại cường đại, vậy mà chủ động xưng hô Lục Huyền là chủ nhân. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Trong lúc nhất thời, Thập Quan Vương bị cái này kinh người sự thật chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, phản phất gặp được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Nhưng mà, đầu kia đỉnh phía trên thời không vòng xoáy bên trong, cái kia từng tôn đến từ thời không yêu tộc thời không yêu vương cũng không có buông tha cái này chế nhạo thập quan vương tuyệt hảo cơ hội. Bọn chúng tại vòng xoáy bên trong phát ra trận trận chế giễu cùng niệm ai thanh âm, tựa hồ đối với thập quan vương chấn kinh cảm thấy mười phần đắc ý, ha ha ha. Một trận trương cùng tiếng cười vang lên, phản phất là đối thập quan vương cực lớn trào phúng. Thập quan vương a, thập quan vương, thật không nghĩ tới a, nhân vật như ngươi vậy mà cũng sẽ có hôm nay. Nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, chắc hẳn các ngươi cũng là bị chủ nhân nhà ta đã thu phục được a. Ha ha, nhớ năm đó ngươi thế nhưng là uy phong bậc nào, bây giờ lại cũng chỉ có thể biến thành chủ nhân nhà ta một đầu chó săn.